Chương 898, trợ giúp Mị Si áp chế sát khí 2, chương 898, trợ giúp Mị Si áp chế sát khí 2, trong chớp mắt, hắn cũng đã đi tới Mị Si bên cạnh. Chỉ gặp hắn chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đặt ở Mị Si hướng trên đỉnh đầu. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng cường đại lại sôi trào mãnh liệt tiên thiên chi lực từ Mạc Lăng Nguyên trong tay đột nhiên bạo phát đi ra, như là thoát cương ngựa hoang bình thường xông thẳng lên trời phía trên. Nguồn lực lượng này thế không thể đỡ, những nơi đi qua, liền ngay cả cái kia kéo dài mấy vạn dặm nặng nề tầng mây đều bị ngạnh sinh sinh xua tan ra, bầu trời lập tức trở nên một mảnh trong suốt xanh thẳm. Cùng lúc đó, Mạc Lăng Nguyên đặt ở Mị Si trên đầu bàn tay kia bắt đầu tản mát ra chói lóa mắt quang mang, ẩn chứa trong đó làm người sợ hãi cường đại 3000 lực lượng pháp tắc. Ngay sau đó, trong miệng hắn thấp giọng giận dữ hét, 3000 pháp, 3000 nguyên, 3000 đạo, hỗn độn khởi nguyên 3000 phong. Nương theo lấy tiếng giống giận này, cái kia 3000 lực lượng pháp tắc phảng phất nhận lấy một loại nào đó kêu gọi thần bí giống như, điên cuồng hướng lấy Mị Si thể nội dũng mãnh lao tới. Hưu, theo một đạo năng lượng phun trào tiếng vang truyền đến, Mạc Lăng Nguyên trên tay xuất hiện một cái nguyên thải sắc kim cô. Cái kia kim cô chậm rãi hạ xuống, trực tiếp bọc tại Mị Si chỗ cổ, hóa thành một đạo dây chuyền. Dây chuyền phát ra một đạo nguyên thải sắc quang mang, đem Mị Si não hải nội tịnh tâm thần chú phong ấn gần 99 chỉ để lại một. Ngay tại cái kia tịnh tâm thần chú công pháp bị phong ấn trong nháy mắt, một mực khốn nhiễu Mị Si não hải căng đau cảm giác phảng phất như gặp phải thiên địch bình thường, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khi nàng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp kia lúc, trước mắt xuất hiện cảnh tượng không để cho nàng cho phép giật mình, chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên chính một mặt chuyên chú giơ tay lên, êm ái vuốt ve đầu của nàng. A Mị Si đột nhiên phát ra một tiếng bối rối mà tiếng kêu chói tai, ngay sau đó cấp tốc giơ tay lên, dùng sức một bàn tay vuốt ve Mạc Lăng Nguyên đặt ở trên đầu nàng tay. Nàng hai gò má ửng hồng, hờn dỗi gầm thét, ngươi đang đổ tử này, dám đối bản cô nương đầu động thủ động cước. Tay bị bỗng nhiên vuốt ve Mạc Lăng Nguyên đầu tiên là sửng sở, hiển nhiên không có dự liệu được Mị Si sẽ có kịch liệt như thế phản ứng. Hắn sau khi tỉnh hồn lại, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng tức giận thần sắc, phản bác, xin nhờ, ta vừa rồi thế nhưng là đang liều dốc hết toàn lực cứu ngươi a. Nếu không phải ta kịp thời xuất thủ, chỉ sợ ngươi hiện tại còn đau đầu muốn nước đâu. Nhưng mà, Mị Si lại cũng không cảm kích, vẫn như cũ tức giận nói ra, thử, liền xem như cứu ta, cũng không thể tùy tiện sờ loạn người ta đầu nha. Chẳng lẽ cứu cá nhân còn muốn thừa cơ chiếm tiện nghi của người ta phải không? Nghe được lời nói này, Mạc Lăng Nguyên chỉ cảm thấy không còn gì để nói, nhịn không được liếc mắt, tức giận đáp lại nói, tốt tốt tốt, coi như ta nói không lại ngươi. Ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi, ta không còn lắm miệng chính là. Nói xong, Mạc Lăng Nguyên lần nữa giơ tay lên, ngữ khí hơi có vẻ không kiên nhẫn thúc giục nói, đừng lề mề, cuộc tỷ thí này ta đã thắng, mau đưa Cửu Vũ làm cho giao ra đi. Mị Si nhìn xem Mạc Lăng Nguyên bộ kia không kịp chờ đợi, thậm chí hơi không kiên nhẫn dáng vẻ, trong lòng lập tức một trận bối rối. Chẳng lẽ ta thật hiểu lầm hắn sao? Mị Si trừng lớn đôi mắt đẹp, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Nàng cắn môi một cái, ánh mắt lấp loe không yên, tựa hồ đang tự hỏi nên như thế nào ứng đối trước mắt cục diện này. Ngay tại vừa rồi, nam nhân kia vậy mà đưa tay vuốt ve đỉnh đầu của nàng, mà giờ khắc này hồi tưởng lại, có lẽ đó cũng không phải khinh bạc tiến hành, mà là tại cứu vớt nàng tại nguy nan ở giữa. Nghĩ đến đây, Mị Si như ở trong mộng mới tỉnh giống như vội vàng từ trong ngực móc ra một viên tản ra tham thẳm hắc quang cửu u làm cho, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Mạc Lăng Nguyên trước mặt. Nàng cúi thấp đầu, thanh âm êm dịu đến như là rùa muỗi bình thường, nhút nhát nói ra một câu, có lỗi với, trước đó là ta trách oan ngươi. Nhìn qua Mị Si bất thình lình thái độ chuyển biến lớn, Mạc Lăng Nguyên không khỏi hơi sững sờ, trong lúc nhất thời lại có chút không nghĩ ra. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười ấm áp, rộng lượng đáp lại nói, không sao, vừa mới đúng là ta có nhiều chỗ mạo phạm, lẽ ra hướng cô nương bồi cái không phải. Nếu không phải ta tùy tiện vì ngươi truyền thâu công pháp, chỉ sợ ngươi cũng không trở thành gặp phải như vậy nguy hiểm tính mạng. Nghe được lời nói này, Mị Si lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai để cho mình đầu đau muốn nức, gần như hôn mê kẻ cầm đầu đúng là cái này thần bí công pháp. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, lâm vào thật sâu trong suy tư. Lúc này, một bên Mạc Lăng Nguyên tựa hồ đã nhận ra Mị Si tâm tư, hảo tâm mở miệng nhắc nhở, lại nghe ta nói, bây giờ trong đầu của ngươi bộ công pháp kia vẹn vẹn giải phong một mà thôi, muốn hoàn toàn nắm giữ nó, còn cần đợi ngươi tu vi ngày càng tinh tiến, linh hồn đẳng cấp không ngừng tăng lên đằng sau, còn lại bị phong cấm bộ phận mới có thể dần dần giải khai. Dừng một chút, hắn tiếp lấy nói bổ sung, tuy nói trước mắt ngươi chỗ tập được chỉ là công pháp này một góc của băng sơn, nhưng dù vậy, cái này tịnh tâm thần chú uy lực đã có thể xưng người tiên. Dù là vẹn vẹn tu luyện 1% này trình độ, tin tưởng đối với cô nương tới nói, cũng khá lấy hữu hiệu khống chế tự thân sát khí. Nghe nói như thế, Mị Si không dám chậm trễ chút nào, nàng động tác nhanh chóng hai chân co lại, vững vàng khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt khép hở, trong nháy mắt tiến vào trong trạng thái tu luyện. Chỉ gặp nàng khẽ bước cằm, bờ môi khinh động, bắt đầu y theo trong đầu cái kia còn sót lại một tịnh tâm thần chú ngữ, nhẹ giọng mặc niệm đứng lên. Theo chú ngữ âm thanh vang lên, nàng quanh thân nguyên bản sôi trào mãnh liệt, bốn chỗ tàn phá bừa bãi bàng bạc sát khí, phảng phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, thời gian dần qua hướng phía thân thể của nàng tụ lại tới. Những sát khí này tại ở gần Mị Si thân thể thời điểm, bắt đầu không ngừng mà bị chiết xuất cùng áp xúc. Tựa như là thợ rèn trong tay khối sắt, trải qua thiên truy bách luyện đằng sau, tạp chất bị loại bỏ đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có thuần túy nhất cùng cường đại bộ phận. Mà lúc này sát khí cũng là như thế, tại trải qua một phen tinh luyện đằng sau, trở nên càng phát ra cô đọng cùng tinh thuần, cuối cùng hoàn toàn bị Mị Si nắm trong tay. Một mực chú ý Mị Si Mạc Lăng Nguyên, nhìn thấy nàng thành công trưởng khống lấy sát khí, tấm kia lạnh lùng trên mặt vậy mà khó được lộ ra một vòng như lao phụ thân giống như nụ cười vui mừng, xem ra, cái này tịnh tâm thần chú đối với trợ giúp của ngươi thật đúng là không tầm thường a. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy ý tán thưởng. Mị Si nghe tiếng chậm rãi mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng lên thân thể. Ngay sau đó, nàng không có chút gì do dự, lúc này liền quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền đặt trước ngực, lấy một loại cực kỳ cung kính tư thái hướng Mạc Lăng Nguyên đi một cái lễ bái đại lễ, cũng cao giọng nói ra, "Cửu Vũ Si điện điện chủ, Mị Si ở đây, ủy tạ Cửu Vũ cung chủ vui lòng chỉ giáo, càng cảm kích cung chủ ban cho công pháp thần kỳ như thế." Như thế ân tình, Mị Si suốt đời khó quên. Mạc Lăng Nguyên lặng lặng mà nhìn xem quỳ gối trước mắt Mị Si, khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi nói, "Ừm, có thể, đứng dậy đi. Lần này đến đây còn có một chuyện muốn cáo chi ngươi, nhà ta tiểu muội Mực Tâm Vận cùng muội phu của ta tiểu Ban giờ phút này ngay tại ngươi quân doanh ở trong, ngươi phải tất yếu cực kỳ dẫn đầu bọn hắn." Nghe được lời nói này, Mị Si trong lòng không khỏi chấn động, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hơi chút chần chờ đằng sau, nàng hay là lấy dũng khí mở miệng hỏi, "Xin hỏi cung chủ, ngài nói tới tiểu muội cùng muội phu đến tột cùng là người phương nào?" Tiểu nữ từ trước đây chưa từng nghe qua. Mạc Lăng Nguyên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mị Si, ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ hồi đáp, "Gia muội tên gọi Mực Tâm Vận, muội phu thì tên là Tiểu Ban." Nói xong, hắn không còn dừng lại lâu, xoay người sang chỗ khác, nện bước nhanh chân rời đi nơi đây, chỉ để lại Mị Si một thân một mình, vẫn duy trì quỳ xuống đất hành lễ tư thế, thật lâu chưa lên. Chương 899, Mạc Long Đỉnh, 1, chương 899, Mạc Long Đỉnh, 1, tại tòa kia to lớn mà thần bí trong cung điện, Mạc gia Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên đứng sóng vai. Bọn hắn vừa mới kết thúc một đoạn dài dằng dặc mà gian khổ nguyên sơ thế giới tu hành hành trình, giờ phút này chính làm sơ nghỉ ngơi. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên bước vào tòa này chí tôn pháp khí cấp bậc cung điện trong nháy mắt, một trận thanh thúy êm tai thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. "Đốt, chúc mừng ký chủ, thành công hoàn thành nhiệm vụ, khống chế Cửu Vũ cung. Làm ban thưởng, ngài sẽ thu hoạch được 5 cố vô cùng chân quý chân long long hồn." Thanh âm này phảng phất tiếng trời, để Mạc Lăng Nguyên trong lòng vui mừng. Ngay sau đó, đạo thứ 2 thanh âm nhắc nhở theo nhau mà tới, "Đốt, chúc mừng ký chủ, lần nữa thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, khống chế Thất Sát Đường. Do đó ban thưởng tiên tiên thánh thể đạo thai tu luyện đến đại thành cần thiết toàn bộ tài nguyên tu luyện." Mạc Lăng Nguyên trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi những này ban thưởng phong phú đối tự thân thực lực tăng lên sự giúp đỡ to lớn. Nhưng mà, kinh hỉ cũng không như vậy đình chỉ. Đạo thứ 3 thanh âm nhắc nhở vang vọng náo hải, "Đốt, chúc mừng ký chủ, tại Thất Sát Đường chủ đường nội bộ phá sát tháp thành công đánh dấu. Lần này đánh dấu ban thưởng vì một kiện hiếm thấy chất bảo, Hỗn Độn Hồ Lô rượu." Liên tục 3 đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở như là một khúc sục sôi chương nhạc, tại Mạc Lăng Nguyên bên tai tấu vang. Hắn tấm kia trên khuôn mặt anh tuấn, lập tức tách ra hài lòng đến cực điểm sán lạn dáng tươi cười. Cảm giác hưng phấn khó tự kiềm chế hắn, không chút do dự quay người giang hai cánh tay, một thanh ôm chặt lấy bên cạnh Long Tử Tuyên. Không chờ Long Tử Tuyên kịp phản ứng, Mạc Lăng Nguyên liền đã mang theo nàng ở giữa không trung xoay tròn. Hắn như là một đứa bé giống như nhảy cẫng hoan hô hô to lấy, "Quá tốt rồi, Tuyên Nhi. Trải qua lâu như vậy cố gắng, chúng ta rốt cục có thể có được thuộc về mình thế lực cường đại rồi. Từ nay về sau, nó liền gọi Mạc Long Đỉnh." Mà vừa mới bước ra chỗ tu hành, chưa tới kịp hoàn toàn hồi thần Long Tử Tuyên, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị đất bị Mạc Lăng Nguyên kéo vào trong lực, cũng theo hắn chuyển động mà đầu góc trong váng. Vai vòng xuống tới, nàng chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, đầu não một mảnh ảm đạm, nhưng nhìn xem Mạc Lăng Nguyên cái kia mừng rỡ như điên bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một câu ngọt ngào cùng vui sướng. Nhưng mà, nương tựa theo vượt qua thường nhân nhạy cảm tính giác năng lực, nàng hay là rõ ràng bắt được Mạc Lăng Nguyên nói tới mỗi một chữ. Đợi thân thể đình chỉ xoay tròn đằng sau, nàng hờn dỗi vừa cười vừa nói, "Ai nha, phu quân ngươi cũng thật là đâu, người ta cũng còn không hoàn toàn thích đứng tới, ngươi cứ như vậy cứng rắn dắt lấy người ta càng không ngừng xoay vòng quanh nhà, khiến cho người ta hiện tại đầu chìm vào hôn mê, cảm giác trời đất quay cuồng đâu." Nghe được lời ấy, Mạc Lăng Nguyên trong lòng giật mình, đội vàng buông hai tay ra, cẩn thận từng ly từng tí đem Tử Tuyên nhẹ nhàng để dưới đất, mặt mũi tràn đầy lo lắng lại mang theo vài phần tự trách mà hỏi thăm, "Thật xin lỗi à, phu nhân, đều là ta quá mức xúc động chút, không biết ngài có hay không làm bị thương chỗ nào, có thể có trở ngại." Nói đi, con mắt chăm chú khóa chặt ở trước mắt vị này như hoa như ngọc trên người nữ tử, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Nhìn qua Mạc Lăng Nguyên bộ kia vội vã cuống cuồng, cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ, Long Tử Tuyên không khỏi thổi phù một tiếng bật cười, chỉ gặp nàng nhẹ giơ lên cổ tay trắng, như hành giống như mảnh khảnh ngón tay có chút khối lượng, nhìn như dùng sức kỳ thực êm ái tại hắn kiên cố trên lồng ngực vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái, cười nói tự nhiên cười mắng, "Hừ, ngươi ngốc tử này, người ta dù sao cũng là đường đường tiên thú, sao lại dễ dàng như thế liền bị điểm ấy nho nhỏ chuyển động cho mê đi đi qua thôi, vừa rồi bất quá là cố ý giả bộ như choáng đầu đến trêu chọc ngươi mà thôi rồi." "A, nguyên lai đúng là như vậy à, tốt à, ngươi cái này nghịch ngợm tiểu nhi tử, dám trêu đùa vi phu, xem ra vi phu không phải yêu cầu một ít lợi tức trở về mới được." Lời còn chưa dứt, Mạc Lăng Nguyên liền cuốn lên ống tay áo, làm bộ phải thật tốt trừng phạt một phen cái này nhí nha nhí nhảnh tiểu thê. Chỉ gặp hắn một cái bước xa xông lên phía trước, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bỗng nhiên đem Tử Tuyên chặn ngang ôm lấy, sau đó quay người sải bước hướng lấy cách đó không xa tấm kia trang trí hoa lệ giường lớn đi đến. Thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh, trong nháy mắt liền đã đi tới ngày kế tiếp lúc tờ mở sáng. Mạc Lăng Nguyên ung dung nhiên điệu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra, vô ý thức quay đầu đi, ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào bên cạnh vị kia còn tại ngủ say bên trong giai nhân trên thân. Thời khắc này nàng tựa như một đóa trong ngủ mê tiểu diễm đóa hoa, an tĩnh mà mê người. Mạc Lăng Nguyên kìm lòng không được đưa tay phải ra, động tác nhu hòa không gì sánh được, phản phất sợ sệt đánh thức cái này mộng cảnh xinh đẹp bình thường, chậm rãi xoa nàng cái kia như là như dương chi bạch ngọc ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, thổi qua liền phá gương mặt. cảm nhận được trên gương mặt truyền đến một trận nhu hòa vớt ve cảm giác, phản phất có một cái bàn tay ấm áp ngay tại nhẹ nhàng đụng vào chính mình, Long Tử Tuyên cái kia đóng chặt hai con ngươi cũng bắt đầu chậm rãi mở ra. Khi nàng ánh mắt dần dần rõ ràng, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Mạc Lăng Nguyên tấm kia đẹp trai mà ôn nhu gương mặt. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, vẹn vẹn chỉ là lẫn nhau nhìn nhau ngắn ngủi một giây đồng hồ, nhưng ngay lúc trong chớp nhoáng này, một cố khó nói nên lời tình cảm tại giữa bọn hắn lưu chuyển ra. Tiếp lấy, Long Tử Tuyên trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia tách ra một vòng như xuân hoa giống như nụ cười sáng lạ, nàng khẽ hé môi son, dùng ngọt đến có thể khiến người ta hòa tan thanh âm hô, lão công lời còn chưa dứt, nàng tựa như cùng một con vui sướng chim nhỏ bình thường, cấp tốc xích lại gần Mạc Lăng Nguyên trước người, sau đó nhắm lại hai con ngươi, nhẹ nhàng ở trên trán của hắn rơi xuống một hôn. Đối mặt Long Tử Tuyên thân mật như vậy cử động, Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng cương triều mỉm cười. Hắn chậm rãi từ mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường ngồi thẳng thân thể, động tác ưu nhã mà thong dong. Sau đó, hắn đưa tay cầm lấy một bên gấp lại chỉnh tề quần áo, đều đâu vào đấy mặc vào. Đợi hết thể thu thập thỏa đáng đằng sau, Mạc Lăng Nguyên quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng dạng đã chuẩn bị sẵn sàng Long Tử Tuyên, nhẹ nhàng nói ra, "Đi thôi, thân yêu. Chúng ta đi trước hướng Mạc gia chủ đạo cáo biệt, sau đó lại đi tìm nơi thích hợp, đem chúng ta thế lực dàn xếp tại thượng giới. Đợi đến chuyện bên này đều xử lý đến không sai biệt lắm, chúng ta liền có thể khởi hành tiến về tiên vực rồi." Nghe được Mạc Lăng Nguyên lời nói, Long Tử Tuyên cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt lập tức phát sáng lên, hưng phấn mà nhẹ gật đầu, ưng tiếng nói, "Tốt, ta đã sớm không kịp chờ đợi muốn xuất phát đâu." Nói xong, nàng cũng nhanh chóng đứng dậy, động tác nhẹ nhàng chỉnh lý tốt xiêm y của mình. Cứ như vậy, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên dắt tay sánh vai ra khỏi phòng, cùng nhau hướng phía Mạc gia chủ Mạc Thiên Trạch vị trí đi đến. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến Mạc Thiên Trạch trước mặt. Một phen ngắn gọn mà chân thành tha thiết cáo biệt đằng sau, nhị nhân chuyển thân rời đi, bước lên tiến về Lạc Hà Châu hành trình. Không sai, trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên quyết định cuối cùng đem bọn hắn thế lực sắp đặt tại Vân Thánh Tiên Cung đã từng chỗ Lạc Hà Châu. Chương 899, Mạc Long Đỉnh 2, chương 899, Mạc Long Đỉnh 2, nơi này vị trí địa lý ưu việt, tài nguyên phong phú, đối với phát triển thế lực tới nói không thể nghi ngờ là một khối phong thủy bảo địa. Khi bọn hắn đến Lạc Hà Châu thời điểm, Mạc Lăng Nguyên một chút liền trông thấy phía trước cách đó không xa chính xuất lĩnh lấy cửu lũ cùng đám người Thương Thiên Bá Thể Thân, cùng dẫn đầu Thất Sát Đường đệ con bọn họ Chí Tôn Thân. Chỉ gặp Thương Thiên Bá Thể Thân xa xa nhìn thấy chủ thân Mạc Lăng Nguyên đến, lập tức nâng tay phải lên, hướng về hắn dùng sức phất phất tay, dùng cái này làm đơn giản mà trực tiếp ân cần thăm hỏi phương thức. Mà cái kia chí cao vô thượng Chí Tôn Thân ảnh, sau lưng theo sát lấy bảy vị mang theo mặt nạ thần bí tu sĩ, thân hình của bọn hắn giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Tại trung quanh bọn họ thì vây quanh mấy trăm tên đằng đằng sát khí Thất Sát Đường sát thủ, những sát thủ này từng cái thân mang trang phục màu đen, cầm trong tay sắc bén binh khí, phảng phất từ trong địa ngục đi ra ác quỷ. Chỉ gặp Chí Tôn Thân thản nhiên mở rộng một chút thân thể, sau đó không chút do dự xoay người lại, nện bước nhanh chân trực tiếp hướng phía Mạc Lăng Nguyên đi đến. Khi hắn đi vào Mạc Lăng Nguyên trước người lúc, chậm rãi vươn tay, đem một viên lóe ra hàn quang thất sát làm cho cùng một tòa khéo léo đẹp đẽ lại ẩn chứa vô tận uy năng phá sát tháp giao cho Mạc Lăng Nguyên trong tay. Cùng lúc đó, một bên khác Thương Thiên Bá Thể Thân cũng bước tiến lên, đem một khối tản ra u ám quang mang cựu lũ làm cho đưa tới chủ thân Mạc Lăng Nguyên trên tay. Mạc Lăng Nguyên tiếp nhận cái này ba loại vô cùng chân quý bảo vật, ánh mắt đầu tiên là tại bọn chúng phía trên dừng lại chốc lát, cảm thụ được trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại, sau đó ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía trước mặt Bá Thể Thân cùng Chí Tôn Thân, nhẹ nhàng nói ra, "Vất vả hai vị." Nghe nói như thế, Thương Thiên Bá Thể Thân cùng Chí Tôn Thân nhìn nhau cười một tiếng, nhao nhao khe khẽ lắc đầu, biểu thị lơ đễnh. Ngay sau đó, Chí Tôn Thân mở miệng nói, "Chúng ta vốn là một thể đồng nguyên, làm sao đến vất vả mà nói đâu?" Vừa dứt lời, hai người liền đồng thời cất bước hướng về phía trước, dần dần tới gần Mạc Lăng Nguyên. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, ba đạo thân ảnh bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng, cuối cùng dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, hình thành một cái càng cường đại hơn, uy nghiêm tồn tại. Cửu Vũ cung tứ đại điện chủ cùng Thất Sát Đường bảy đại đường chủ mắt thấy một màn này, không khỏi đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ngay tại vừa rồi song phương chạm mặt thời điểm, Cửu Vũ cung bốn vị điện chủ nhìn thấy Thất Sát Đường người lãnh đạo vậy mà cùng Cửu Vũ cung chủ trưởng đến giống như lúc, trong lòng đều là rất là chấn kinh. Giờ phút này lại gặp ba người thần kỳ như thế dung hợp lại cùng nhau, càng làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, hoàn toàn không nghĩ ra. Mà liền tại lúc này, đối diện Thất Sát Đường cái kia bảy vị đường chủ, ánh mắt đồng loạt rơi vào cùng bọn hắn đường chủ khuôn mặt giống như lúc Cửu Vũ cung chủ thân bên trên. Mới đầu, trong lòng bọn họ âm thầm nghĩ ngợi, hai người này chỉ sợ là một đôi minh đệ sinh đôi đi. Nhưng mà, theo song phương dần dần tới gần cũng cuối cùng chạm mặt, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện, hai người kia vậy mà không hẹn mà cùng thẳng tắp đi hướng Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên vị trí. Càng khiến người ta kinh ngạc không thôi chính là, khi bọn hắn đến gần đằng sau, mới giật mình trước mắt Mạc Lăng Nguyên lại cũng cùng nhà mình Cửu Vũ cung chủ cũng chính là Thất Sát Đường chủ dáng rất bình thường bộ dáng. Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hẳn là ba người này chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra tam bảo thai phải không? Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới sau đó chuyện xảy ra hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Chỉ gặp cái kia ba cái tướng mạo không có sai biệt người, trong lúc bất chợt giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí hấp dẫn bình thường, nhanh chóng dung hợp ở cùng nhau. Mắt thấy cảnh này, Thất Sát các đường chủ cả đám đều mở to hai mắt nhìn, miệng há đến đủ để nhét vào một viên trứng gà, mặt mũi tràn đầy đều là mở mịt thất thố chi sắc. Bọn hắn làm sao cũng vô pháp tiếp nhận sự thật này, trong lòng càng không ngừng lẩm bẩm, chúng ta bị kia thực lực cường hãn, tinh thông ám sát chi thuật lại am hiểu ẩn nút chi đạo Thất Sát đường chủ đại nhân đến tột cùng đi nơi nào a? Cùng lúc đó, liền đối mặt Cửu Vũ cung đám người cũng là một bộ như bị sét đánh giống như thần sắc, mỗi người đều ngây ra như phông đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy trong đầu ông tác hưởng, phản phất có vô số con ong mật ở bên trong bay loạn đi loạn, suy nghĩ hỗn loạn tới cực điểm, căn bản là không có cách làm rõ ở trong đó quan hệ rắc rối phức tạp. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, đang lúc đám người vẫn như cũ đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ khó mà tự kiềm chế lúc, Cửu Vũ cung tứ đại điện chủ một trong Mị Si dẫn đầu lấy lại tinh thần. Nàng đôi mắt đẹp kia nhìn chăm chú hòa làm một thể thân ảnh, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nhẹ nhàng nói ra, ha ha, thì ra là thế. Ta lúc trước vô luận như thế nào đều không chiến thắng được người kia, thế mà vẹn vẹn chỉ là ngươi một bộ linh thân thôi. Nghe được đối diện Mị Si cái kia làm cho người kinh ngạc lời nói đằng sau, đám người phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, rốt cục hoàn toàn phản ứng lại. Bọn hắn nhao nhao mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, ánh mắt đồng loạt tập trung ngay tại chỗ Mặc Lăng Nguyên bản nhân trên thân. Ta che trời a. Chiếu nói như vậy, cái kia đem chúng ta bảy đại đường chủ đều đánh bại dễ dàng tiểu tử, vậy mà vẹn vẹn chỉ là người ta một bộ linh thân mà thôi. Cái này, đây quả thực quá mẹ nhà hắn để cho người ta khó có thể tin, một tên đến từ Thất Sát Đường sát thủ mặt mũi tràn đầy không thể tin, thanh âm bởi vì quá độ kinh ngạc mà trở nên có chút run rẩy. Cùng lúc đó, Cửu Vũ cung một tên đại tướng quân nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng là hối tiếc không thôi. Hắn nhịn không được tự lẩm bẩm, ai có thể ngờ tới a. Vị kia thực lực cường đại đến đủ để quét ngang đông đảo cao thủ Cửu Vũ cung chủ, thế mà cũng bất quá chính là một bộ linh thân thôi. Đúng lúc này, chỉ gặp Mặc Lăng Nguyên thành công dung hợp bá thể thân cùng chí tôn thân đằng sau, nó quanh thân tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp khí tức cường đại, cả người trong nháy mắt liền khôi phục được trước kia trạng thái đỉnh phong. Hắn chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt như chim ưng sắc bén, lạnh lùng quét mắt ở đây mỗi người. Sau đó, hắn tay giơ lên, cao cao giơ lên trong tay cái kia tượng trưng cho tuyệt đối quyền uy Cửu Vũ làm cho cùng Thất Sát làm cho, trong miệng cao giọng nói ra, chư vị đều nghe kỹ cho ta. Từ đây lúc giờ phút này lên, các ngươi đã toàn bộ trở thành thuộc hạ của ta. Nhưng là, các ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không vì vậy mà đối với mọi người quá hà khắc. Tương phản, có thể đi theo tại ta tả hữu, sẽ là các ngươi đời này hưởng chi không hết, thụ chi vô tận vô thượng vinh quang. Mặc Lang Nguyên tay cầm Cửu Vũ cung cùng Thất Sát Đường lệnh bài bá 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 nói không ngừng, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai triệt để khống chế thượng giới, sau đó phóng tới tiên vực, sáng tạo thuộc về mình vô thượng đạo thống, bất hủ thế lực. Hiện tại, ta muốn cho thế lực này đặt tên, gọi là Mặc Long Đỉnh. Mặc Lang Nguyên lớn tiếng nói ra thế lực của mình tên, sau đó nhìn chung quanh nhìn về phía dưới Cửu Vũ cung đám người cùng Thất Sát Đường của chúng. Phía dưới hai thế lực lớn đồng dạng nhìn về hướng đối phương, song phương trong mắt đều lóe ra không dám tin, bọn hắn hai đại thế lực cộng lại, cũng chỉ có thể xem như cái bán thành phẩm đi. Chương 900, Mặc Long Đỉnh thành công sáng tạo, hướng đại đường hoàng triều khai chiến. 1. Chương 900, Mặc Long Đỉnh thành công sáng tạo, hướng đại đường hoàng triều khai chiến. 1. Phía trên, Mặc Lăng Nguyên đứng chắp tay, hắn cái kia thâm thúy như nước đầm giống như đôi mắt quan sát phía dưới Cửu Vũ cung thế lực cùng Thất Sát Đường thế lực đám người. Chỉ gặp những người này trên mặt đều lộ ra do dự chi sắc, tựa hồ trong lòng đang cân nhắc lợi hại. Mặc Lăng Nguyên khẽ miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi mở miệng nói ra, làm sao, chư vị chẳng lẽ là cho là, cho dù đem bọn ngươi hai phe thực lực tăng theo cấp số cộng đứng lên, cũng khó có thể ngưng tụ trở thành một cỗ chân chính thế lực cường đại sao? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại phảng phất mang theo một loại vô hình uy áp, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Phía dưới, Cửu Vũ cung cùng Thất Sát Đường đông đảo những cao thủ nhao nhao cúi đầu, không dám cùng Mặc Lăng Nguyên đối mặt. Bởi vì chính như hắn lời nói, trong lòng bọn họ chỗ sâu quả thật có ý nghĩ như vậy. Ha ha, Mặc Lăng Nguyên khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, kỳ thật, các ngươi rất không cần phải khẩn trương như vậy. Ta phi thường rõ ràng các ngươi chỗ lo lắng vấn đề. Một cái lấy năng lực chiến đấu chứ danh nhưng tổ chức tan rã Cửu Vũ cung, lại thêm một cái bằng vào thủ đoạn ám sát thanh danh truyền xa Thất Sát Đường, cả hai muốn hoàn mỹ dung hợp, hình thành một cái thống nhất mà thế lực cường đại, quả thực không dễ. Nói đi, hắn vậy mà không e dè trực tiếp thừa nhận Cửu Vũ cung cùng Thất Sát Đường riêng phần mình tồn tại tai hại. Nhưng mà, nếu Mặc Lăng Nguyên làm cho này cỗ mới phát thế lực người dẫn đầu đã biết rõ trong đó khó xử, như vậy hắn lại tại sao khăng khăng muốn sáng tạo Mặc Long Đỉnh đâu? Đang lúc trong lòng mọi người âm thầm lúc nghĩ ngợi, trong lúc bất chợt, một trận bén nhọn chói hai tiếng xé gió từ đằng xa truyền đến. Hiu hiu hiu, chỉ nghe liên tiếp dồn dập tiếng vang gạch phá bầu trời, ngay sau đó, bảy đạo thân ảnh như là sao băng phi nhanh mà tới, trong nháy mắt liền rơi vào trước mặt mọi người. Nguyên lai là Lưu Hương các bảy vị đức cao vọng trọng thất tinh trưởng lão đến. Cầm đầu vị kia Diêu Quang trưởng lão, sắc mặt ngưng trọng hướng về phía trước nện bước chân trầm ổn, mỗi một bước phảng phất đều gánh chịu lấy nặng như Thái Sơn trách nhiệm cùng sứ mệnh. Hắn cung cung kính kính đi đến Mặc Lăng Nguyên trước người mấy bước xa, sau đó dừng bước lại, có chút không mình hành lễ, thái độ khiêm tốn mà trang trọng địa đạo, các chủ đại nhân, trải qua dòng dã một tháng không ngừng cố gắng cùng dùng huyết phân chiến, chúng ta đã thành công đem toàn bộ Lạc Hà Châu đặt vào trong túi. Bây giờ mảnh này rộng lớn thổ địa tận về bên ta khống chế, liền ngay cả những cái kia hung ác tàn bạo yêu thú số lượng cũng biến thành cực kỳ thưa thớt, cơ hội có thể không cần tính. Kể từ đó, ở chỗ này an toàn sáng lập thuộc về chính chúng ta thế lực cường đại đã trở thành khả năng. Nghe thấy lời ấy, một mực mặt trầm như nước Mặc Lăng Nguyên rốt cục lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị đối với Diêu Quang trưởng lão bọn người lấy được thành tựu tán thành cùng khen ngợi. Ngay sau đó, Mặc Lăng Nguyên cái kia sâu xa như biển ánh mắt chậm rãi chuyển hướng một bên Cửu Vũ cung cùng Thất Sát Đường đám người, thanh âm trầm thấp mà hữu lực mà hỏi thăm, nếu như lại thêm Lưu Hương các lực lượng, phải chăng đủ để chống đỡ lấy chúng ta thành lập Mặc Long Đỉnh cái này một to lớn mục tiêu đâu? Nhưng vào lúc này, Cửu Vũ cung si điện điện chủ, Mị Si, vị này dáng người thức tha, phong tình vạn chủng nhưng lại thực lực sâu không lường được nữ tử, nhìn thấy trước mắt một màn này tràng cảnh đằng sau, nàng trong đôi mắt đẹp kia hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng bước liên tục, ưu nhã đi vào Mạc Lăng Nguyên trước mặt, sau đó chậm rãi cúi đầu, động tác nhu hòa đến như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ bình thường. Ngay sau đó, nàng lấy một loại không gì sánh được cung kính tư thái quỳ một gối xuống trên mặt đất, để cạnh nhau mở yết hầu, dùng thanh thúy êm tai nhưng lại tràn ngập uy nghiêm tiếng nói hét lớn: "Mị Si, nguyện thể chết cũng đi theo các chủ, tuyệt không dị nghị." Theo Mị Si dẫn đầu đứng ra cho thấy trung tâm, Si Mị Vong Lượng bốn điện bên trong mặt khác ba vị điện chủ thấy thế, cũng không chút do dự bắt chước nó cử động. Bọn hắn nhao nhao quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên cao giọng nói: "Chúng ta tứ đại điện chủ, nguyện ra sức châu ngựa, tuyệt không hài lòng." Trong lúc nhất thời, bốn người tiếng giống đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh. Mắt thấy Cửu Vũ cung cường đại như vậy lại thanh danh truyền xa, chiến đấu thế lực đã lựa chọn thần phục với Mạc Lăng Nguyên dưới chân, Thất Sát Đường bảy vị các đường chủ liếc mắt nhìn nhau, giữa lẫn nhau ngầm hiểu. Kết quả là, bọn hắn cũng theo sát phía sau, đồng loạt quỳ một gối xuống tại Mạc Lăng Nguyên trước mặt, trăm miệng một lời cao giọng hô: "Chúng ta bảy đại đường chủ, ca nguyện vì các chủ máu chảy đầu rơi, không một câu oán hận." Trong chốc lát, tiếng gầm cuồn cuộn, khí thế như hồng, phảng phất muốn xông phá lên chín tầng mây. Mạc Lăng Nguyên chậm rãi tay giơ lên, nhẹ nhàng dong đưa một chút, sau đó dùng một loại trầm ổn mà thanh âm tràn ngập uy nghiêm nói ra: "Nếu thế lực của chúng ta đã thuận lợi sáng tạo hoàn thành, như vậy sau đó, bản tọa muốn cho chính mình lấy một cái nổi tiếng danh hiệu. Từ nay về sau, các ngươi nhìn thấy bản tọa thời điểm, liền tôn xưng ta làm Mực Thiên Đế đi." Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ gặp phía dưới tứ đại điện chủ cùng bảy đại các đường chủ đầu tiên là hơi sững sờ, ngay sau đó chính là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, cùng kêu lên cao giọng nói: "Thuộc hạ, linh mệnh." Thanh âm này giống như tiếng sét đánh, vang vọng toàn bộ sân cốc, vang vọng thật lâu không thôi. "Mạc Long Đỉnh, Mạc Thiên Đế." "Mạc Long Đỉnh, Mạc Thiên Đế." Đám người hưng phấn mà la lên thế lực tên cùng Mạc Lăng Nguyên vừa mới quyết định danh hiệu. Giờ này khắc này, trong lòng của mỗi người đều tràn đầy vui sướng cùng chờ mong, bởi vì bọn hắn biết rõ, có Mạc Thiên Đế vị này siêu cấp thiên tài dẫn dắt, tân sinh này thế lực chắc chắn trên giang hồ dương danh lập vạn, sáng tạo ra thuộc về bọn hắn huy hoàng thiên trương. Lúc này Mạc Lăng Nguyên đang đứng tại đỉnh núi chỗ cao nhất, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, chắp hai tay sau lưng, mắt sáng như đuốc, quan sát dưới chân sơn xuyên đại địa. Loại điều bệ nghệ thiên hạ, tầm mắt bao quát non sông khí thế, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Tại cách hắn chỗ không xa, Long Tử Tuyên đứng bình tĩnh đứng thẳng. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, không chớp mắt nhìn chăm chú cái kia bị đám người vây quanh thân ảnh, Mạc Lăng Nguyên. Hắn giờ phút này, giống như một viên sáng chói tinh thần, tản ra hào quang chói sáng. Long Tử Tuyên trên khuôn mặt tràn đầy đối với người thương hâm mộ chi tình, trong mắt nàng nhìn thấy không chỉ là Mạc Lăng Nguyên thực lực cường đại cùng siêu phàm mỹ lực, càng là hắn cái kia không có gì sánh kịp phách lực cùng thủ đoạn. Mạc Lăng Nguyên dừng lại một chút chỉ chốc lát đằng sau, đột nhiên bước chân, hướng phía hư không phía trước đi đến. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng một cước giẫm đạp xuống dưới, trong nháy mắt, cái kia nguyên bản bình tĩnh không lay động hư không vậy mà nổi lên từng vòng như là sóng nước gợn sóng không gian, cũng nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Mạc Lăng Nguyên vừa mới rời đi không bao lâu, đột nhiên giống như là tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên dừng bước lại, sau đó cấp tốc xoay người lại. Chỉ gặp hắn khỏe miệng có chút dương lên, toát ra một vẻ ôn nhu dáng tươi cười, hướng phía cách đó không xa Tử Tuyên buông tay. Tử Tuyên thấy thế, trên mặt lập tức hiện ra một tia ngượng ngùng, nhưng vẫn là không chút do dự đi ra phía trước, nhẹ nhàng đem chính mình tay nhỏ để vào Mạc Lăng Nguyên cái tia rộng thùng thình mà bàn tay ấm áp bên trong. Tay của hai người một cách tự nhiên lẫn nhau cuốn dao, khấu chặt, phản phất có một loại lực lượng vô hình đem bọn hắn chăm chú ràng buộc ở cùng nhau. Chương 900, Mạc Long Đỉnh thành công sáng tạo, hướng đại đường hoàng triều khai chiến. 2, chương 900, Mạc Long Đỉnh thành công sáng tạo, hướng đại đường hoàng triều khai chiến. 2, hoàn thành động tác này đằng sau, Mạc Lăng Nguyên lần nữa ngẩng đầu, mắt sáng như lúc nhìn về phía đứng ở một bên Thất Tinh trưởng lão bên trong Diều Quang trưởng lão, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra: "Hiện tại, xin ngài dẫn đường, dẫn dắt chúng ta tiến về Mạc Long Đỉnh vị trí." Nghe nói như thế, Diều Quang trưởng lão không dám chậm trễ chút nào, đội vàng liên tục gật đầu đáp: "Tốt, Mạc Thiên Đế đại nhân. Mời theo ta bên này đến nói đi." Hắn liền xoay người sang chỗ khác, bước nhanh chân đi thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, Lưu Hương các Thất Tinh trưởng lão bên trong còn lại 6 vị trưởng lão thì lưu lại. Bọn hắn đều đâu vào đấy chỉ huy Cửu Vũ cung cùng Thất Sát Đường đông đảo các đệ tử, để mọi người dựa theo nhất định trình tự, từng bước một chậm rãi đi theo Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên bộ pháp tiến lên. Toàn bộ đội ngũ lộ ra ngay ngắn trật tự, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng lại cũng không lộ ra lộn xộn. Cũng không lâu lắm, một đoàn người liền đã tới mục đích, một chỗ chưa phủ lên thế lực bảng tên rộng lớn tường vây. Toàn này tường vây cao vút trong mây, khí thế rộng rãi, liếc nhìn lại để cho người ta không khỏi lòng sinh lòng kính sợ. Khi Diêu Quang trưởng lão đi đến nơi đây lúc, càng là bước nhanh hơn, một đường chạy chậm đến đi vào Mạc Lăng Nguyên bên cạnh, cười rạng rỡ nói: "Mạc Thiên Đế đại nhân, ngài mời xem, nơi này chính là trải qua chúng ta tỉ mỉ sàng chọn đi ra một mảnh phi thường thích hợp dùng để chế tạo thế lực cường đại căn cứ thổ địa." Nói, hắn còn dùng tay khoa tay lấy hoàn cảnh bốn phía, hướng Mạc Lăng Nguyên kỹ càng giới thiệu. Nơi đây trước kia chính là Vân Thánh Thiên Cung Vân gia con cháu nghỉ ngơi nơi tu luyện, tuế nguyệt lưu chuyển, bây giờ đã người đi nhà trống. Kết quả là, đám người thương nghị quyết định, muốn đem ở trong đó tất cả động phủ đều phá hủy, cũng đem mảnh khu vực này san thành bình địa, lấy đặt vào Mạc Long Đỉnh bản đồ bên trong. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn kế hoạch đối với mảnh đất này cơ tiến hành ngoại bộ phát triển, làm cho trở thành danh xứng với thực rộng lớn đại địa cơ. Đợi Diêu Quang thoại âm rơi xuống, Mạc Lăng Nguyên lúc này thôi động cái kia thần bí khó dò thượng cổ trùng đồng, cẩn thận xét lại một phen hoàn cảnh xung quanh. Làm cho người kinh thán không thôi chính là, nơi đây đúng là toàn bộ Lạc Hà Châu linh khí suối phun vị trí. Như vậy được trời ưu ái vị trí địa lý, dùng làm Mạc Long Đỉnh hạch tâm nội địa, quả thật không có gì thích hợp bằng. Mạc Lang Nguyên thỏa mãn gật gật đầu, mỉm cười đối với Diêu Quang nói ra, "Ân, Diêu Quang trưởng lão, ngài làm việc từ trước đến nay ổn thỏa đáng tin, đối với đến tiếp sau sự tình, ta tất nhiên là tin được năng lực của ngài. Hết thảy vẫn giao cho ngài toàn quyền xử lý chính là." Nghe được lời ấy, Diêu Quang kích động và phấn, suýt nữa hưng phấn đến nhảy nhót đứng lên. Chỉ gặp hắn cung cung kính kính cúi người, làm một đại lễ, đồng thời bước lên cuống họng cao giọng hô, "Diêu Quang nhất định không cô phụ Mạc Thiên Đế đại nhân kỳ vọng cao. Ổn thỏa toàn lực ứng phó, làm tốt việc này." Mạc Lang Nguyên thấy thế, đi ra phía trước nhẹ nhàng vỗ vỗ Diêu Quang bả vai, biểu thị cổ vũ cùng tín nhiệm. Ngay sau đó, hắn rời bước đến một chỗ trống trải chi địa, từ trong ngực lấy ra ở hạ giới trải qua thiên tân vạn khổ vừa rồi lấy được Vô Tận Tháp. Tòa bảo tháp này ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng, Mạc Lang Nguyên quyết định đưa nó an trí nơi này, làm Mạc Long đỉnh các tu sĩ kiểm tra thực lực bản thân trình độ trọng yếu nơi trốn. Không chỉ có như vậy, Diêu Quang càng là suy nghĩ khác người đem nơi đây chế tạo thành một tòa độc đáo đặc sắc vượt quan cơ cấu. Ở chỗ này, mỗi thành công xông qua một tầng cửa ải, liền có thể thu hoạch được tương ứng số lượng điểm tích lũy. Mà những điểm tích lũy này cũng không phải phổ thông số lượng ký hiệu đơn giản như vậy, bọn chúng thế nhưng là có thể hối đoái Mạc Long đỉnh nội bộ vô cùng chân quý tài nguyên tu luyện cùng hiếm thấy hi hữu vật phẩm. Sau đó phải nói chính là tòa này thần bí khó lường phá sát tháp. Tháp này mặc dù nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng kỳ thực có được một loại độc nhất vô nhị, làm cho người kinh thán không thôi năng lực thần kỳ, chấn tả. Chỉ cần đem tòa này phá sát tháp để đặt tại một chỗ oán khí trung thiên, âm hồn bất tán chi địa, những cái kia sôi trào mãnh liệt, phản phất vô cùng vô tận oán khí liền sẽ giống như thủy triều liên tục không ngừng đất bị hút vào phá sát tháp bên trong. Kỳ diệu hơn chính là, tòa tháp này lại còn có thể đem những này tràn ngập lệ khí cùng khí tức tà ác oán khí chuyển hóa trở thành tinh khiết không tì vết, đối với tu luyện rất có ích lợi linh khí. Nguyên nhân chính là như vậy, Mạc Lang Nguyên quyết định thật nhanh, đem tòa này phá sát tháp tỉ mỉ chế tạo trở thành một cái cử thế vô song tu luyện thánh địa, cũng khẳng khái cung cấp cho Mạc Long đỉnh bên trong đông đảo tu sĩ ở đây dốc lòng tu luyện. Tại biểu hiện ra xong hai tòa này có thể xưng tuyệt thế chân bảo bảo tháp đằng sau, Mạc Lang Nguyên cũng không như vậy bỏ qua. Chỉ gặp hắn lại từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra trải qua tinh giản ưu hóa sau tinh tượng chấn trời quyết công pháp, sau đó trịnh trọng kỳ sự đem nó truyền thụ cho ở đây chư vị tu sĩ, trong đó tự nhiên cũng bao gồm đức cao vọng trọng thất tinh trưởng lão, địa vị tôn sùng điện chủ cùng các đường đường chủ bọn người. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Mạc Lang Nguyên tựa hồ vẫn cảm thấy không đủ khả năng. Kết quả là, hắn lần nữa không chút nào keo kiệt lấy ra chồng chất như núi, số lượng kinh người lại đủ để thờ hơn ngàn vạn tu sĩ đồng thời tu luyện sử dụng rộng lượng tài nguyên. Cuối cùng, hắn mặt mỉm cười đem những này quý giá tài nguyên hết thảy giao cho Thải Phượng trong tay, cũng căn dặn nàng muốn tiếp tục cẩn trọng đảm nhiệm tốt đại diện Mạc Long đỉnh đỉnh chủ chức, tận tâm tận lực quản lý tốt toàn bộ Mạc Long đỉnh sự vụ. Lại nói cái này Mạc Lang Nguyên, không chỉ có thuận lợi đem tòa kia to lớn trắng quan, khí thế bảng bạc Vân Thánh Thiên cùng tòa này có thể xưng cấp chí tôn khác cung điện pháp khí Nazi đến nơi này, càng là tại hết thảy an trí sẵn sàng đằng sau, không chút hoang mang từ trong ngực móc ra một viên óng ánh sáng long lanh, tản ra thần bí quang mang ngọc truyền tin giản. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng một bật công, linh lực trong nháy mắt rót vào trong đó, sau đó trên ngọc giản hoa quang lấp lóe, một đạo tin tức như là sao trổi hướng về phương xa màu trắng bay đi. Cái này ngọc truyền tin giản chỗ đi chi địa, chính là ở vào xa xôi Lân Hy Châu Mạc gia đại bản doanh. Nguyên lai, Mạc Lang Nguyên lần này đưa tin chính là triệu hoán trong gia tộc tướng tài đắc lực, Mạc Thiên Trạch, cũng mệnh nó xuất lĩnh một phần nhỏ lực lượng tinh nhuệ nhanh chóng đến đây nơi đây tiếp viện. Về phần vì sao muốn triệu tập Mạc gia trước mọi người đến tương trợ, bởi vì chỉ vì Mạc Lang Nguyên đã cùng siêu cấp thế lực một trong đại đường hoàng triều kết khó mà hóa giải thâm cừu đại hận. Nhớ ngày đó, Mạc Lang Nguyên tại đại đường hoàng triều Kỳ Long thư viện bên trong có thể nói là xuất tấn đầu ngọn gió, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn triệt để chọc giận đại đường hoàng triều người. Càng chết là, hắn vậy mà gan to bằng trời cướp đi đại đường hoàng triều coi là trấn quốc chí bảo, bảo vệ không biết bao nhiêu vạn năm lâu hoàng đạo long khí. Như thế hành vi không thể nghi ngờ là tại lão hổ ngoài miệng đổ lông, chạm đến đại đường hoàng triều bại ngược. Kể từ lúc đó, Mạc Lang Nguyên liền biết do chính mình đã cùng đại đường hoàng triều đứng ở mặt đối lập, giữa song phương lại không bất luận cái gì khoan nhượng, chỉ có liều chết một trận chiến mới có thể quyết ra thắng bại. Hoặc là hắn có thể bằng vào thực lực bản thân cùng Mạc gia trợ giúp thành công đánh bại đại đường hoàng triều, từ đây xưng bá một phương, hoặc là chính là bị đại đường hoàng triều vô tình gạt bỏ, rơi vào cái thân tử hồn tiêu hạ trạng. Trận này sinh tử đọ sức, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai? Chỉ sợ chỉ có thời gian mới có thể cho ra cuối cùng đáp án. Chương 901, làm Mực Long đỉnh sáng lập, nên đón trận đầu chiến đấu. 1. Chương 901, làm Mực Long đỉnh sáng lập, nên đón trận đầu chiến đấu. 1. Đại đường hoàng triều trên triều đình, trang nghiêm túc mục. Vàng son lộng lẫy trong đại điện, hoàng đế Lý Thiên Long chính đoan ngồi ở kia tượng trưng cho vô thượng quyền lực trên hoàng vị. Chỉ gặp hắn hơi cúi đầu, mắt sáng như đuốc quét mắt phía dưới đứng thẳng chỉnh tề văn võ bá quan bọn họ, chậm rãi mở miệng nói ra, "Bây giờ, ta đại đường hoàng triều hoàng đạo long khí lại bị một cái không biết trời cao đất rộng hoàng khẩu tiểu nhi ngạnh sinh sinh cướp đi. Chư vị ái khanh a, đối với việc này, các ngươi đến tụt cùng thấy thế nào?" Vừa dứt lời, các quan văn hai mặt nhìn nhau, một người trong đó làm sơ sau khi tự hỏi liền đứng dậy, không chút do dự hồi đáp, "Bệ hạ, theo thần góc nhìn, ngay sau đó hoàng đạo long khí đã rơi vào tay người khác, giờ phút này sáng suốt nhất tiến hành chính là cùng vị kia kẻ cướp đoạt sửa chữa tốt, cùng thành lập quan hệ tốt đẹp mới là thượng sách. Kể từ đó, có lẽ còn có cơ hội thông qua hiệp thương các loại phương thức thu hồi hoàng đạo long khí." Nhưng mà, cái này một đề nghị lại lập tức bị các võ tướng mãnh liệt phản đối. Một tên tính tình nóng nảy võ tướng trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng quát lớn, "Quả thực là nói bậy nói bạn. Đồ vật đều đã bị người cướp đoạt, chẳng lẽ còn muốn chúng ta đi ăn nói khép nép cầu hòa phải không? Nên lập tức phái ra đại quân, đem cái kia gan to bằng trời kẻ cướp đoạt chóc na quy án, cũng cưỡng ép đoạt lại thuộc về chúng ta hoàng đạo long khí." Tên này võ tướng lời nói giống như một đạo kinh lôi, ở trên triều đình nổ vang. Mặt khác võ tướng nhao nhao phụ họa, biểu thị đồng ý loại này thủ đoạn cứng rắn. Mà các quan văn thì mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên đối với các võ tướng đơn giản thô bạo ý nghĩ cũng không tán đồng. Vừa rồi phát biểu tên kia quan văn càng là cho mày, một mặt không vui phản bác, thử. Như không thể thành công từ kẻ cướp đoạt trong tay đoạt lại hoàng đạo long khí, ngược lại bởi vì làm việc lỗ mãng khiến nó tổn hại hoặc di thất, cái kia lại nên làm như thế nào là tốt? Đến lúc đó chẳng phải là được không bù mất? Trong lúc nhất thời, trên triều đình văn thần cùng võ tướng bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không ngớt, bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương lên. Nghe nói lời ấy, cái kia võ tướng trong nháy mắt nổi giận đùng đùng, tức giận đến toàn thân phát run, chỉ gặp hắn bỗng nhiên giơ tay lên, tráng kiện hữu lực ngón trỏ thẳng tắp chỉ hướng vị kia mở miệng nói chuyện quan văn, trong miệng giận dữ hét: "Ngươi cái tên này đến tuột cùng tại nói hiệu nói vượn thứ gì? Nếu như thật theo như lời ngươi nói biện pháp đi làm, vậy chẳng phải là muốn để người trong thiên hạ đều nhìn dẹp chúng ta Đường Đường đại đường hoàng triều, cảm thấy ta mềm yếu vô năng, có thể tùy ý người khác tùy ý ức hiếp phải không?" "Hừ." Quan văn kinh miệt hừ lạnh một tiếng, đối trước mắt những này đầu góc ngu si, tứ chi phát triển các võ tướng đơn giản chẳng thèm ngó tới, căn bản không muốn tốn nhiều miệng lưỡi cùng bọn hắn tranh luận, miễn cho không công hao tổn chính mình quý giá tế bào não. "Thả ngươi mẹ cậu thí. Nếu không phải là chúng ta những tướng sĩ này tại biên cương dục huyết phân chiến, liều chết chống cự ngoại địch xâm lấn, chỉ bằng các ngươi bọn này sẽ chỉ nhìn xem thiên tướng, viết viết chữ xấu cùng quản quản dân chúng quan văn, có thể có được hôm nay như vậy cuộc sống an ổn, còn dám ở đây ăn nói bừa bãi, hầu ngôn loạn ngữ sao?" Một tên khác võ tướng thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến như là đáy nồi bình thường, hắn hai mắt trợn lên, trừng mắt cái kia quan văn chính là một trận đổ ập xuống thấm mạng. Theo tên này võ tướng tiếng mắng chửi vang lên, phản phất đốt lên dây dẫn nổ bình thường, toàn bộ trên triều đình lập tức sôi trào. Trong lúc nhất thời, văn thần cùng võ tướng ở giữa triển khai một trận kịch liệt không gì sánh được ngôn ngữ giao phòng, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Từ đối phương tổ tông 18 đời một mực ân cần thăm hỏi đến tương lai chưa ra đời hậu thế, các loại âu ngôn huế ngữ tầng tầng lớp lớp, nó ngôn ngữ chi dơ bẩn, thấp kém làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà cao cao tại thượng hoàng đế Lý Thiên Long, lúc này chính một mặt tái nhợt ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, lặng lặng lắng nghe phía dưới văn võ bá quan ở giữa trận này khó nghe cãi lộn. Thời gian dần qua, sắc mặt của hắn càng âm trầm khó coi, rốt cục không thể nhịn được nữa quay đầu đi, đưa ánh mắt về phía một mực theo sát ở bên cạnh mục tổng quản. Đúng lúc này, chỉ gặp hoàng thượng chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt giống như một đạo như thiểm điện trực tiếp bắn về phía mục tổng quản vị trí. Mà một mực hết sức chăm chú quan sát đến hoàng thượng nhất cử nhất động mục tổng quản, cơ hồ là trong nháy mắt liền ngầm hiểu. Hắn không chút do dự cất bước đi thẳng về phía trước, mỗi một bước đều mang một loại trầm ổn cùng uy nghiêm. Đi đến thích hợp vị trí đằng sau, mục tổng quản đột nhiên giật ra cú họng, dùng hết lực khí toàn thân giống to, yên lặng. Thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu mây xanh, đinh hai nhức óc. Trong chốc lát, toàn bộ trên triều đình hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ nghe mục tổng quản tiếng giống như là dư âm còn vang vẳng bên tai bình thường, vang vọng thật lâu tại mọi người bên tai. Ngay sau đó, chính là một trận đồng loạt tiếng vang truyền đến, nguyên lai là văn võ bá quan bọn họ nghe được mục tổng quản tiếng gọi ầm ĩ sau, lập tức đình chỉ lẫn nhau ở giữa cái lộn. Bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, không hẹn mà cùng nhìn về phía mục tổng quản, sau đó cấp tốc giơ lên trong tay hốt bản, cung cung kính kính khom lưng đi xuống, cùng kêu lên cao giọng nói: "Hoàng thượng bất giận." Nhìn thấy văn võ bá quan như vậy tức thời, rốt cục can tính lại, Lý Thiên Long thỏa mãn nhẹ gật đầu, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói ra: "Các vị ái khanh vừa rồi nói như vậy, đều có nó chỗ thích hợp. Bởi vậy, các ngươi không cần lại vì việc này tranh chấp không ngớt. Chấm quyết định tạm thời theo quan văn chi đề nghị đi đầu đếm thử một phen. Nếu như người này cuối cùng vẫn không chịu hiệu chung với ta đại đường, đến lúc đó lại bằng vào võ tướng thủ đoạn tiến hành xử trí cũng là lúc chưa muộn." Nghe xong hoàng thượng lời nói này, nguyên bản còn muốn tiếp tục tranh luận vài câu các quan văn nhao nhao ngậm miệng lại, mà những cái kia trước đó mãnh liệt kháng nghị các võ tướng giờ phút này cũng lựa chọn trầm mặc không nói, biểu thị đối với hoàng thượng ý chỉ tuân theo cùng tán thành. Trong lúc nhất thời, trên triều đình lặng ngắt như tờ, bầu không khí lộ ra đặc biệt nghiêm trọng. Một lát sau, Lý Thiên Long lần nữa nhìn chung quanh một vòng ở đây văn võ bá quan, sau đó chậm rãi nói: "Trừ bỏ việc này bên ngoài, chư vị ái khanh phải chẳng còn có chuyện quan trọng khác cần tấu tại chấm biết được à?" Nghe nói lời ấy, văn võ bá quan bọn họ liền tranh thủ trong tay giơ lên cao cao hốt bản lại đi xuống giảm thấp xuống một chút, dùng cái này hướng Lý Thiên Long ra hiệu chính mình cũng không sự vụ khác cần bẩm báo. Một bên, mục tổng quản một đôi sắc bén con mắt giống như ưng chuẩn bình thường, đem chư vị văn võ bá quan nhất cử nhất động thu hết vào mắt. Chỉ gặp hắn có chút nheo cặp mắt lại, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác thần sắc, sau đó bỗng nhiên giật ra cái kia bén nhọn đến như là dạ kiều tê minh giống như giọng, cao giọng hô lớn: "Bái triều!" Cái này âm thanh hô to tựa như kinh lôi nổ vàng, ở trên triều đình quanh quẩn không ngớt. Nô hoàng vạn tuế văn võ bá quan bọn họ nghe được mục tổng quản la lên, không dám chậm trễ chút nào, lúc này cùng kêu lên chúc mừng Lý Thiên Long một tiếng. Thanh âm của bọn hắn vang dội mà chỉnh tề, phản phất nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội bình thường, vang vọng toàn bộ cung điện. Ngay sau đó, những quan viên này nhao nhao xoay người sang chỗ khác, nện bước vững vàng bộ pháp, ngay ngắn trật tự thối lui ra khỏi triều đình. Đợi cho tất cả mọi người rời đi đằng sau, nguyên bản trang nghiêm túc mục triều đình trong nháy mắt trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có Lý Thiên Long một người lẻ loi trơ trọi ngồi tại tấm kia tượng trưng cho vô thượng quyền lực trên long ỷ. Lúc này Lý Thiên Long sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt ảm đạm vô quang, để lộ ra thật sâu vẻ mệt mỏi. Chương 901, làm mực long đỉnh sáng lập nên đón trận đầu chiến đấu 2. Chương 901, làm mực long đỉnh sáng lập nên đón trận đầu chiến đấu 2. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nặng nghề đầu lâu tựa như là bị ép con cây lúa một dạng, cũng không còn cách nào thẳng tắp. Sau đó hắn cố hết sức nâng lên tay phải của mình, run rẩy chống tại long ỷ trên lan can, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nén lấy hai bên huyệt thái dương, ý đồ làm dịu cái kia trận trận đánh tới đau đầu. Đúng lúc này, một mực lặng lặng chờ đợi ở bên mục tổng quản nện bước tiểu thoái bộ nhanh chóng đi tới Lý Thiên Long bên người. Sắc mặt của hắn âm trầm như nước, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, tạo thành một cái thật sâu chữ xuyên. Mục tổng quản đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh bốn phía một cái, xác định không có người bên ngoài ở đây đằng sau, mới hạ giọng, sắc mặt ngưng trọng mở miệng dò hỏi, "Hoàng thượng, chẳng lẽ chúng ta thật muốn cùng cái kia thu được toàn bộ Hoàng đạo Long khí kẻ cướp đoạt triệt để quyết liệt, đứng ở mặt đối lập đi lên sao?" Lý Thiên Long nghe tiếng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn trống rỗng vô thần, tựa như là đã mất đi tiêu cự bình thường, có vẻ hơi tán loạn. Trầm mặc sau một lát, hắn mới thở dài một cái thật dài, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, "Việc đã đến nước này, đã không còn cách nào khác, nếu như lần này giao phong chúng ta có thể thắng được, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu là bất hạnh bị thua, như vậy toàn bộ đại đường hoàng triều chỉ sợ đều sẽ hôi phi yên diệt, không tồn tại nữa nha." Nói xong lời cuối cùng, Lý Thiên Long thanh âm không khỏi run rẩy lên, ẩn chứa trong đó sợ hãi cùng sầu lo không cần nói cũng biết. Nghe nói như thế, mục tổng quản cái kia nguyên bản coi như bình hòa sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, phảng phất có một mảnh mây đen bao phủ tại khuôn mặt của hắn phía trên. Chỉ gặp hắn có chút túi đầu, bờ môi khinh động, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao? Phải làm sao mới ổn đây?" Phải biết, mục tổng quản thế nhưng là biết rõ cái kia Hoàng đạo Long khí cường đại cùng chỗ thần kỳ a. Liền lấy Lý Thiên Long tới nói đi, nhớ năm đó hắn còn trẻ thời điểm, tại lớn như vậy Lý gia bên trong có thể nói là nhất là không đáng chú ý, thậm chí có thể nói là vô dụng nhất tồn tại. Nhưng mà, vận mệnh chuyển hướng lại tại hắn hấp thu vẹn vẹn một phần mười Hoàng đạo Long khí đằng sau phát sinh biến hóa long trời lở đất. Kể từ lúc đó, Lý Thiên Long cả người thiên phú liền như là bị nhen lửa giống như hỏa tiễn, thẳng tắp phóng tới mây xanh. Hắn khí vận chi thịnh, đơn giản làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí đủ để cùng những cái kia thân phụ người đại khí vận địa vị ngang nhau. Không nói qua trường chút nào, hắn liền xem như đi trên đường, đều có thể dễ như trở bàn tay nhặt được trong truyền thuyết thần binh lợi khí. Mà lại, Lý Thiên Long từ nhỏ đến lớn tao ngộ qua vô số lần có thể xưng nguy hiểm chí mạng cùng nguy cơ, nhưng mỗi một lần hắn đều có thể biến nguy thành an. Chẳng những không có bởi vậy vẫn lạc, ngược lại luôn luôn có thể tại trong tuyệt cảnh thu hoạch được càng thêm khổng lồ cơ duyên. Kết quả là, tu vi của hắn cũng theo thời gian trôi qua như tên lửa thẳng tắp tiêu thăng. Ngay tại năm nào vẹn vẹn 527 tuổi thời khắc, liền đã thành công đột phá tới thần chủ cảnh, trở thành một phương cường giả. Sau đó, Lý Thiên Long nương tựa theo tự thân siêu phàm thực lực cùng kinh người khí vận, tại con đường tu hành thẳng tiến không lùi. Hắn lấy thế dễ như trở bàn tay một đường nghiền ép hơn phân nửa cái đạo châu đông đảo nhân vật thiên tiêu, cũng cuối cùng sáng lập huy hoàng không gì sánh được đại đường hoàng triều. Đến tận đây, hắn càng đem dòng dã một nửa đạo châu một mực khống chế tại trong lòng bàn tay của mình. Mà hết thể này thành tựu lấy được, cũng chỉ là bởi vì cái kia chỉ là một phần mười Hoàng đạo Long khí mang đến cải biến. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Hoàng đạo Long khí lực lượng đến tuột cùng là kinh khủng cỡ nào cùng nghịch tiên. Nếu như Mạc Lăng Nguyên thật có thể thu hoạch được hoàn chỉnh Hoàng đạo Long khí, vậy hắn thiên phú tất nhiên sẽ thực hiện làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối bay vọt thức tăng lên. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng ngay cả Lý Thiên Long đều muốn theo không kịp, lại càng không cần phải nói muốn dễ dàng đem nó chém giết. Giờ này khắc này, Mạc Lăng Nguyên bên này đã hoàn thành đối với tinh anh chiến lược chỉnh đốn làm việc. Sau đó, bọn hắn sắp đạp vào tiến về Đế Châu biên cảnh hành trình. Chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên dáng người thẳng tắp đứng thẳng ở đỉnh núi, vung tay hô to, "Chư vị anh dũng chi sĩ, để cho chúng ta vì Mạc Long đỉnh sáng lập, mở ra trận đầu này thế lực ở giữa kịch liệt va chạm đi. Chiến! Chiến! Chiến!" Chân núi chờ xuất phát tướng quân cùng các tướng sĩ quần tình sục sôi, nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn khàn cả giọng đáp lại Mạc Lăng Nguyên la lên, cái kia đinh thái nhức góc tiếng la giết vang tận mây xanh. Mạc Lăng Nguyên nhìn trước mắt sĩ khí như hồng đám người, thỏa mãn nhẹ gật đầu, cao giọng hô, "Rất tốt, mọi người như vậy ý chí chiến đấu sục sôi, thật là khiến người phấn chấn. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lập tức khởi hành." Nói đi, hắn không chút do dự huy động cánh tay, xuất lĩnh lấy Mạc Long đỉnh dưới cờ Cửu Vũ cung cùng Thất Sát Đường thành viên trùng trùng điệp điệp hướng tin tức manh mối Hà Châu châu vực trận pháp truyền tống xuất phát. Khi chi này khí thế bàng bạc đội ngũ đến trận pháp truyền tống lúc, Mạc Lăng Nguyên xung phong đi đầu, một ngựa đi đầu leo lên truyền tống trận chính giữa. Ngay sau đó, theo sát phía sau mấy triệu tướng sĩ cùng tướng quân cũng giống như thủy triều xông lên truyền tống trận. Trong chốc lát, toàn bộ truyền tống trận bị lít nha lít nhít thân ảnh nơi bao bọc, phản phất một mảnh sôi trào mãnh liệt biển người. Ong ong ong. Nương theo lấy trầm thấp mà tiếp tục không ngừng tiếng oanh minh, càng ngày càng nhiều thân ảnh giống như thủy triều tuôn hướng tòa kia to lớn truyền tống trận. Trong nháy mắt, đã có gần một nửa nhân số hội tụ ở này, bọn hắn thần sắc nghiêm túc, bộ pháp kiên định bước lên truyền tống trận. Đúng lúc này, Lạc Hà Châu trận pháp truyền tống đột nhiên bắn ra một đạo làm cho người hoa mắt thần mê sáng chói hào quang màu xanh lam. Đạo tia sáng này như là thiểm điện bạch phá bầu trời đêm bình thường chói lóa mắt, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ khu vực. Ngay sau đó, đứng tại trên pháp trận mặt Mạc Lăng Nguyên cùng phía sau hắn mấy triệu tướng sĩ, còn có cái kia hơn 10 vị uy phong lẫm lẫm tướng quân, tại quang mang vào, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, tại xa xôi Đế Châu biên cảnh, một đạo đồng dạng lộng lẫy chói mắt màu xanh lam cổ sáng tựa như thiên ngoại vẫn thạch bình thường từ trên trời giáng xuống. Nó lấy thế lôi đỉnh vạn quân trực tiếp đụng vào một mảnh rộng lớn vô ngần to lớn trên đất trống, kích thích đầy trời bụi đất tung bay. Đợi quang mang dần dần tiêu tán đằng sau, nguyên bản trống trải trên mặt đất thình lình nhiều hơn một đám nhân ảnh. Tập trung nhìn vào, chính là mới vừa rồi từ Lạc Hà Châu truyền tống tới Mạc Lăng Nguyên cực kỳ dưới trướng trăm vạn hùng binh và mấy chục vị tướng lĩnh. Sơ Lâm dị địa Mạc Lăng Nguyên cũng không có mảy may bối rối, hắn tỉnh táo ngắm nhìn bốn phía, dùng ánh mắt lợi hại cấp tốc quét mắt mảnh thổ địa xa lạ này. Rất nhanh, tầm mắt của hắn liền như ngừng lại cách đó không xa cái kia cao vút trong mây đại đường hoàng triều biên cảnh trên tường thành. Chỉ gặp trên thành tường kia tinh kỳ tung bay, cảnh giới xâm nghiêm, hiển nhiên sớm đã nhận ra động tĩnh bên này. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên quan sát thời khắc, trên tường thành đại đường hoàng triều binh sĩ cũng phát hiện chi này đột nhiên hiện thân khổng lồ quân đội. Trong chốc lát, tiếng còi báo động đại tác, từng người binh sĩ thần sắc khẩn trương thổi lên ở trong tay cái lệnh. Tút tút tút, ba tiếng kéo dài mà dồn dập tiếng kèn liên tiếp vang lên, phản phất là chiến đấu bắt đầu nhạc dạo, vang tận mây xanh. Theo tiếng kèn quen quần, đại đường hoàng triều biên cảnh cái kia phiến to lớn vô cùng cửa thành tại một trận trong tiếng vang nặng nề chậm rãi bị đẩy ra. Sau đó, vô số thân mang nặng nề áo giáp binh sĩ như sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường bước nhanh xông ra cửa lớn, cung cấp tốc sắp xếp thành chỉnh tề chiến trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lặng lặng chờ quân địch đột kích. Chương 902, đại chiến bắt đầu, vô tình nghiền ép, 1, chương 902, đại chiến bắt đầu, vô tình nghiền ép, 1, chỉ gặp cái kia đại đường hoàng triều quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch, quân dung chỉnh tề, sĩ khí dâng cao, mỗi người đều tản ra một loại vô hình uy áp. Mà đứng ở phía trước Mạc Lăng Nguyên, một thân áo bào đen bay phần phật theo gió, ánh mắt của hắn như lúc nhìn chằm chằm địch nhân trước mắt, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khó mà che giấu vẻ hưng phấn. Đột nhiên, hắn đột nhiên nâng tay phải lên, trên không trung dùng sức vung lên, đồng thời trong miệng hô lớn, bày trận tại bắc, bắt đầu thất tinh trận. Cái này âm thanh la lên dường như sấm sét, vang vọng toàn bộ chiến trường. Nương theo lấy Mạc Lăng Nguyên mệnh lệnh, chỉ nghe một trận ầm ầm nổ vang truyền đến. Ngay sau đó, từ phía sau hắn cái kia trùng trùng điệp điệp trăm vạn hùng binh bên trong, đi ra dòng dã 7000 vị thân mang áo trắng, khí chất phiêu dật tu sĩ. Những tu sĩ này đều là đến từ thần bí Lưu Lương Các, từng cái người mang tuyệt kỹ, thực lực bất phàm. Chỉ gặp cái này 7000 tên tu sĩ cấp tốc hành động, dựa theo đặc biệt phương vị và chỉnh tự theo thứ tự sắp xếp ra. Trong nháy mắt, bọn hắn liền hợp thành một cái cự đại bắt đầu thất tinh hình dạng. Theo trận hình hoàn thành, một cỗ cường đại không gì sánh được năng lượng ba động trong nháy mắt từ nơi này bắt đầu thất tinh trong trận khuấy động mà ra. Cỗ năng lượng này đan vào lẫn nhau, dung hợp, cuối cùng tạo thành một cái cực kỳ cường đại tăng phúc chiến trận. Trận này một thành, trên chiến trường lập tức phong vân biến sắc. Nguyên bản liền khí thế hung hăng đại đường hoàng triều quân đội, giờ phút này càng là đạt được gấp 7 khủng bố tăng phúc. Các binh sĩ trên người quang mang lấp loé không yên, phản phất mỗi người đều biến thành không thể chiến thắng chiến thần. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt bốn đạo bóng đen tựa như tia chớp phóng lên tận trời. Đám người tập trung nhìn vào, nguyên lai là Cửu U cung tứ đại điện chủ chân đạp hư không mà đến. Bốn người này quanh thân bao phủ một tầng nồng đậm hắc vụ, để cho người ta thấy không rõ nó chân thực khuôn mặt, nhưng từ trên người bọn họ tản ra khí tức đến xem, tuyệt đối đều là cường giả đỉnh cao. Trong đó một tên điện chủ từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới nhân số chỉ có mấy trăm ngàn quân địch, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường chi ý, cười lạnh nói: "À, chỉ bằng các ngươi chút nhân mã này cũng dám cùng ta Cửu U cung đối kháng? Quả thực là không biết tự lượng sức mình." Cửu U cung sát trận, lên. Đạt được vị điện chủ này chỉ lệnh sau, Cửu U cung trung tu vi cao thấp nhất, quân hàm cao nhất trăm vị tướng quân lập tức xoay người lại, mặt hướng chính mình quản hạt quân đội. Bọn hắn cùng kêu lên hét to, bày trận tại đồng, Cửu U cung sát, lên. Trong chốc lát, vô số khí lưu màu đen từ những tướng quân này trong tay phun ra ngoài, hướng về bốn phía phi tốc lan tràn mà đi. Cùng lúc đó, những binh lính kia cũng nhao nhao thi triển ra riêng phần mình công pháp bí thuật, phối hợp với các tướng quân động tác, cấp tốc tạo dựng ra một tòa âm trầm kinh khủng Cửu U cung sát trận. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, như là lôi đình vạn quân giống như rung động thiên địa, trăm vị tướng quân âm vừa mới rơi xuống, cái kia nguyên bản chỉnh tề xếp hàng dòng dã 900. Không 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 Cửu U các tướng sĩ tựa như cùng một cổ mãnh liệt mênh mông dòng lũ bình thường, nhanh chóng hành động. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, trong nháy mắt liền hoàn thành đội hình biến hóa, tạo thành một cái bén nhọn không gì sánh được đầu mũi tên trạm chiến trận. Cùng lúc đó, đi theo Cửu U tướng sĩ cùng nhau đến đây thất sát đường bảy đại đường chủ thấy cảnh này sau, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu, thậm chí ngay cả một câu khẩu hiệu đều không có hô ra miệng, thân hình thoát một cái, liền dẫn bên người đệ tử trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Những người này phảng phất hóa thành từng đạo quỷ mị, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía đại đường hoàng triều phương hướng tiềm hành tới. Mà lúc này, đến đây trợ giúp Mạc Thiên Trạch các loại một đám có được thực lực cường đại chiến lực cao đoan cũng chú ý tới trên chiến trường thế cục biến hóa. Mắt thấy lại chính là một trận kinh tâm động phách gác chiến bộc phát, Mạc Thiên Trạch bọn người không chút do dự phi thân lên, bay thẳng hướng trên mây xanh. Bọn hắn trên không trung bày ra các loại khiêu khích tư thế cùng động tác, trong ánh mắt để lộ ra không che giấu chút nào khinh miệt cùng kinh thường, tựa hồ đang hướng địch nhân đối diện phát ra khiêu chiến. Đối mặt phía trên Mạc Thiên Trạch bọn người kiêu căng như thế khiêu khích hành vi, từ đại đường hoàng triều trong trận doanh lao ra những quân đội kia bên trong chiến lược cao đoan lập tức lên cơn giận dữ. Bọn hắn quyết định thật nhanh, đem tự thân lực lượng một phần mà vì ba phần, sau đó riêng phần mình xuất lĩnh một nhóm nhân mã, trực tiếp hướng lên trong bầu trời Mạc Thiên Trạch bọn người bổ nhào mà đi. Mắt thấy đối diện chiến lược cao đoan đã được thành công hấp dẫn đi hơn phân nửa, trăm vị tướng quân trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc. Chỉ gặp bọn họ đồng thời đưa tay rút ra bên hông lóe ra hàn quang bội kiếm, giơ lên cao cao, trong miệng cùng kêu lên hô lớn, giết. Tiếng giống giận này giống như rồng ngâm hổ gầm, vang vọng toàn bộ chiến trường, làm cho người nghe ngóng sợ hãi. Trong chốc lát, sát ý tràn ngập, phong vân biến sắc, trận này đại chiến kinh thiên động địa rốt cục triệt để bộc phát ra. Mạc Lăng Nguyên xung phong đi đầu, hắn xuất lĩnh đám kia chiến đấu cùng nhân tạo thành Cửu U cùng đám người càng là hung hãn không sợ chết, như là mãnh hổ xuống núi bình thường, thẳng tắp hướng phía nhân số vẫn chưa tới 500. Không 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 đại đường hoàng triều quân đội trùng sát mà đi. Bảo vệ đại đường, chư vị các tướng sĩ, cho ta đứng vững. Đại đường hoàng triều một phương tướng lĩnh khàn cả giọng la lên, ý đồ ủng hộ sĩ khí, chống lại Cửu U cùng đám người giống như thủy triều hùng mãnh công kích. Chỉ gặp tên kia đại đường hoàng triều võ tướng thân mang trọng giáp, cầm trong tay một thanh hàn quang lập lòe, vô cùng sắc bén chiến phủ, hắn trợn mắt tròn xoe, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, như là một đầu dã thú hung mãnh bình thường, hướng về Cửu U cung các chiến sĩ vọt mạnh mà đi. Theo hắn công kích, mặt đất cũng bắt đầu có chút rung động, phản phất muốn bị khí thế của hắn chôn xé rách. Chỉ nghe phanh 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 nổ vang truyền đến, trong lúc nhất thời, trên toàn bộ chiến trường tiếng la giết nổi lên bốn phía, đao quang kiếm ảnh giao thoa, huyết tinh chi khí tràn ngập ra, tràn diện trở nên cực kỳ hỗn loạn. Mà Cửu Vũ cung các tướng sĩ tại Lưu Hương các bắt đầu thất tinh trận cường đại tăng phúc phía dưới, thực lực tăng nhiều, từng cái giống như chiến thần phụ thể, bọn hắn thân thủ nhanh nhẹn, lực lượng kinh người, có thể dễ dàng ngăn cản được đại đường hoàng triều binh sĩ công kích, cũng cấp tốc phản kích. Những này Cửu Vũ cung các tướng sĩ cho thấy phi phàm kỹ xảo chiến đấu cùng ăn ý phối hợp, thường thường một người xuất thủ liền có thể đánh giết trong chớp mắt mấy tên địch nhân, chân chính làm được lấy một địch 10. Đối mặt hung hãn như vậy Cửu Vũ cung đại quân, đại đường hoàng triều quân đội dần dần khó mà ngăn cản, bị ép từng bước lui lại. Cửu Vũ cung các tướng sĩ thì thừa cơ truy kích, không cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc, bọn hắn cơ binh khí trong tay, giống như thủy triều tuôn hướng không ngừng lùi lại đại đường hoàng triều các tướng sĩ. Ngay tại đại đường hoàng triều các tướng sĩ sắp toàn tuyến tan tác thời điểm, Cửu Vũ cung một vị tướng quân đột nhiên đưa tay ra hiệu đình chỉ truy kích. Vị tướng quân này thân hình cao lớn khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua chiến trường, quan sát đến thế cục. Khi công kích phía trước đại tướng quân nghe được mệnh lệnh dừng bước lại lúc, hậu phương phụ trách công kích từ xa một vị khác tướng quân lập tức đưa tay vung lên, cao giọng hô lớn, tất cả mọi người nghe lệnh, sử xuất các ngươi mạnh nhất pháp thuật thần thông, cho ta hung hăng công kích những cái kia không ngừng chạy trốn đại đường tướng sĩ. Giết! 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 Phụ trách phát động pháp thuật thần thông các tướng sĩ cùng kêu lên hô to, thanh âm vang tận mây xanh, làm cho người đình thai nhức óc. Ngay sau đó, các loại rực rỡ màu sắc pháp thuật thần thông như là pháo hoa nở rộ bình thường, liên tục không ngừng từ Cửu Vũ cung trong trận doanh bắn ra, hóa thành từng đạo quang mang dòng lũ, phô thiên cái địa phóng tới đối diện chật vật không chịu nổi đại đường tướng sĩ. Chương 902, đại chiến bắt đầu, vô tình nghiền ép 2, chương 902, đại chiến bắt đầu, vô tình nghiền ép 2, pháp thuật thần thông như là giống như cuồng phong bạo vũ, tiếp tục không ngừng mà hành tạc lấy đại đường hoàng triều trận doanh. Trải qua dài đến mấy phút đồng hồ công kích mãnh liệt đằng sau, trên chiến trường một mảnh hỗn độn, đại đường hoàng triều các tướng sĩ tử thương thảm trọng, khoảng chừng 9 thành binh sĩ mệnh tang hoàng tuyển. Chỉ có không đến một thành người sống sót vạn phần hoảng sợ lùi bước trở lại bên trong thành tường, ý đồ tìm kiếm một tia cơ hội thở dốc. Nhưng mà, trận này huyết tinh chém giết cũng không như vậy kết thúc. Ngay tại mọi người coi là thế cục hơi hòa hoan thời khắc, nguyên bản biến mất vô tung vô ảnh thất sát đường đám người đột nhiên hiện thân, bọn hắn xào rượu lẫn vào này một thành đại đường tướng sĩ bên trong, như quỷ mị giống như tiềm nhập tường thành nội bộ. Ngay sau đó, một trận kinh tâm động phách ám sát hành động lặng yên triển khai. Chỉ nghe phốc 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 tiếng vang liên tiếp, đó là huyết đục bị xé nứt lúc phát ra làm cho người dùng mình thanh âm. Cùng lúc đó, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang tận mây xanh, để cho người ta không rét mà run. Đóng chặt tường thành cửa thành khe hở chỗ, máu đỏ tươi liên tục không ngừng chảy xuôi mà ra, phản phất một đầu màu đỏ dòng suối nhỏ, nhìn thấy mà giật mình. Ngắn ngủi nửa giờ thoáng qua tức thì, cửa thành đối diện tiếng kêu thảm thiết dần dần ngưng xuống, bốn phía lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, cái kia phiến nặng nề cửa thành vậy mà chậm rãi mở ra, phản phất là bị một cỗ lực lượng vô hình từ nội bộ đẩy ra. Đến tận đây, trận này kịch liệt không gì sánh được chiến đấu chỉ dùng thời gian một tiếng, liền thành công đột phá đại đường hoàng triều tỉ mỉ cấu trúc đạo thứ nhất phòng tuyến. Mạc Lang Nguyên cao cao lơ lửng giữa không trung, quan sát phía dưới thảm liệt tình hình chiến đấu, trên mặt của hắn toát ra một vòng nụ cười hài lòng. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đối với thu phục Cửu Vũ cung cùng đem thất sát đường đặt vào dưới trướng, sáng tạo Mạc Long đỉnh tư tưởng càng kiên định. Cái này to lớn kế hoạch không chỉ có cho thấy hắn chắc tuyệt trí tuệ cùng lãnh đạo mới có thể, càng biểu thị hắn sắp đạp vào xương bá thiên hạ hành trình. Không cần tự mình động thủ liền có thể hóa giải một trận có chút khó giải quyết phiền phức, đôi này giống hắn như vậy lười biếng người mà nói, đơn giản không có gì thích hợp bằng rồi. Chỉ gặp Mạc Lang Nguyên khí định thần nhàn đưa tay nhẹ nhàng vung lên, khóe miệng khẽ nhếch, chậm rãi nói, "Đi thôi, cũng là thời điểm bước vào đại đường hoàng triều, đi hướng vị hoàng đế kia hỏi thăm tốt." Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, dẫn đầu cất bước mà đi. Mà tại một bên khác, đại đường hoàng triều cái kia vàng son lộng lẫy, trang nghiêm túc mục trên triều đình, bầu không khí lại là ngưng trọng dị thường. Cả triều văn võ bá quan bọn họ từng cái như ngồi bàn trông, đứng ngồi không yên trái phải nhìn quanh lấy, trong lúc nhất thời lại không người dám tùy tiện mở miệng phát biểu. Lúc này, ngồi ngay ngắn ở cao cao trên hoàng vị Lý Thiên Long chính khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén quan sát điện hạ của thần, mang theo bất mãn mở miệng hỏi, "Chư vị ái khanh, vì sao đều trầm mặc không nói a? Chớ tại bậc này lấy thính nhĩ các loại gián muôn đâu?" Nhưng mà, ngay tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống thời khắc, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ triều đình bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, một tên người khoác nặng nghề áo giáp, đầu đội tiên diễm hồng anh uy mãnh tướng quân như tật phong giống như xông vào trong điện. Vị tướng quân này vừa mới hiện thân, liền không chút do dự quỳ một chân trên đất, sau đó cấp tốc nâng lên hai tay ôm quyền hành lễ, cũng giật ra cuống họng cao giọng hô lớn, "Khởi bẩm hoàng thượng, đông bộ cửa thành đã thất thủ." Giờ phút này, những cái kia quân giặc chính như thủy triều hướng về phe ta đạo thứ hai phòng tuyến mãnh liệt đánh thẳng tới. Nghe được lời ấy, Lý Thiên Long không khỏi có chút nhíu lên sống mi, trên mặt toát ra một tia thần sắc khó có thể tin. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình tĩnh, chỉ là cái kia nguyên bản bình thản trong giọng nói cũng ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần khẩn trương chi ý, việc này đến tuột cùng phát sinh ở khi nào? Làm sao lại thành như vậy nhanh chóng? Liền ngay tại vừa mới, tướng quân nơm nớp lo sợ nói, vừa dứt lời, hắn liền giống quả cà gặp xương bình thường, cấp tốc cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng hoàng thượng uy nghiêm khuôn mặt. Mà lúc này, trên triều đình hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngừng thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này. Nhưng mà, loại này làm cho người hít thở không thông trạng thái rằng co cũng không tiếp tục quá lâu. Ngắn ngủi không đến 10 giây đồng hồ đằng sau, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần truyền đến, ngay sau đó, một tên khác thần sắc càng thêm hốt hoảng tướng quân như tật phong giống như xông vào trong triều đình. Chỉ gặp vị tướng quân này một đường băng băng mà tới, thậm chí cũng không kịp quỳ xuống hành lễ, liền giật ra cuống họng cao giọng quát to lên: "Hoàng thượng, việc lớn không tốt rồi. Đạo thứ hai phòng tuyến tại đã vừa mới thất thủ." Nghe nói lời ấy, cho tới nay lấy tỉnh táo bình tĩnh chứ danh Lý Thiên Long cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Hắn bỗng nhiên từ trên hoàng vị đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hai mắt trợn lên, phản phất muốn phun ra lửa bình thường. Hắn dùng tay chỉ vị kia đến đây báo tin tướng quân, tức giận rít gào lên nói: "Ngươi nói cái gì? Đạo thứ hai phòng tuyến thế nhưng là có hơn trăm vạn anh dũng thiện chiến binh sĩ tại đóng giữ à? Như vậy không thể phá vỡ phòng tuyến, làm sao lại tại trong khoảnh khắc thất thủ đâu? Ngươi cũng đã biết lừa gạt chấm là tội danh gì sao?" Đối mặt hoàng đế chất vấn cùng lửa giận, vị tướng quân kia sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, nhưng hắn vẫn giằng chống đỡ lấy một hơi ngồi đáp: "Thuộc hạ tuyệt không dám có nửa câu nói ngoa, hoàng thượng. Thật sự là những cái kia quân giặc quá mức hung manh tàn bạo, bọn hắn nhân số mặc dù xa xa ít hơn so với bên ta, nhưng từng cái đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Vẹn vẹn nương tựa theo chỉ là mấy vạn binh lực, liền như là mãnh hổ hạ sơn bình thường hướng chúng ta phát khởi tấn công mạnh. Chúng ta các tướng sĩ mặc dù liều chết chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là quả bất địch chúng, cuối cùng bị giết đến không chừa mảnh giáp. Nếu không có thuộc hạ may mắn tại một đạo phòng tuyến cuối cùng tận mắt nhìn thấy cái này thảm liệt tình hình chiến đấu, chỉ sợ giờ phút này cũng khó có thể còn sống trở về hướng ngài bẩm báo việc này a a." Đáng tiếc, vị tướng quân này lời nói chưa nói xong, trong lúc bất chợt, một cái năm ngón tay bốn lượn thành chảo trạng, lóe ra hàng quang tay giống như quỷ mị bình thường từ phía sau rũ tới, thẳng tắp đâm vào bộ ngực của hắn. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ toàn bộ triều đình. Mọi người tại đây đều là quá sợ hãi, nhao nhao phát ra hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ mà ra tay người, không phải người khác, chính là làm cho cả triều đình văn võ bá quan đều e ngại Mục Tổng quản. Mục Tổng quản đưa tay từ tướng quân lồng ngực rút ra, lộ ra một cái trái tim đang đập, lạnh giọng nói ra: "Nhiễu loạn triều đình, nên tru cửu tộc." Các quan văn nhìn thấy cái này máu tanh tràn diện, đều không tự chủ nuốt lên nước bọn, đem thân thể tuôn ra cỗ này ác khí xua tan ra ngoài. Nhưng dù cho như thế, sắc mặt của bọn hắn vẫn như cũ trắng bệch như là giấy trắng. Các võ tướng gặp thường xuyên cùng chính mình cãi nhau quan văn lộ ra khó chịu biểu lộ, khắp khuôn mặt là khinh thường: "Hừ, liền cái này nho nhỏ chẳng diện, các ngươi đều chịu đựng không nổi, nếu là lên chiến trường, các ngươi một chút tác dụng cũng không có." Trên hoàng vị, Lý Thiên Long không muốn nói nhiều, chỉ gặp hắn quanh thân hiện hiện bàng bạc linh lực, trên thân cái kia nặng nề long bảo liền biến mất không thấy gì nữa, biến thành một đạo huyền áo giáp màu vàng. Hắn mắt nhìn phía bên phải các võ tướng, cùng đi theo ở bên cạnh hắn Mục Tổng quản, mở miệng nói ra: "Chư vị, có thể nguyện theo ta cùng nhau tiến đến phòng tuyến cuối cùng xem rõ ngọn ngành." "Thần, lĩnh mệnh." Ở đây các võ tướng tay nâng hất bản, la lớn. Thấy vậy một màn, Lý Thiên Long hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hất lên sau lưng áo choàng, lớn cất bước đi ra ngoài. Khi đi tới đất trống sau, Lý Thiên Long vì thời gian đang gấp, trực tiếp sử dụng 6 nguyên thất khiếu bước, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới phòng tuyến cuối cùng. Chương 903, gia nhập đại đường hoàng triều, có thể miễn tội chết, 1, chương 903, gia nhập đại đường hoàng triều, có thể miễn tội chết, 1, cũng không lâu lắm, Lý Thiên Long liền đã tới một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chỉ gặp người ở đây đầu nhốn náo, lít nha lít nhít tất cả đều là người, tỉ mỉ đến một chút lại có trọn vẹn 10 triệu chi chúng. Nhưng mà, mặc dù là như thế dọa người quy mô, đối mặt Mạc Lang Nguyên xuất lĩnh cửu lũ cùng cái kia mấy triệu tinh nhuệ hùng sư, cũng y nguyên lộ ra lực bất tòng tâm, khó mà chống đỡ. Theo thời gian trôi qua, có thể rõ ràng nhìn thấy Lý Thiên Long ngàn vạn đại quân đang không ngừng lui lại, số người của bọn họ càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt giảm bớt. Mắt thấy chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng hùng binh cứ như vậy bị đối phương đè lên đánh, Lý Thiên Long lòng nóng như lửa đốt, nổi giận đùng đùng, nhịn không được hét lớn một tiếng, dừng tay. Dưới cơn thịnh nộ, Lý Thiên Long không chút do dự thi triển ra tuyệt kỹ của hắn, rời núi ma vượn bảo thuật. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân dũng động, một tòa cao vút trong mây, chừng vạn trượng độ cao to lớn sơn nhạc trống rông xuất hiện, cũng mang theo bãi sơn đảo hải chi thế hướng phía Mạc Lăng Nguyên dưới cờ Cửu Lũ cung mấy trăm ngàn hùng sư ầm vang đập tới. "Thiên Long lão cẩu, ngươi dám?" Đúng lúc này, một mực chân đạp hư không quan sát thế cục chiến đấu Mạc Lăng Nguyên kiểm chế không được. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, trong nháy mắt tựa như cùng quỷ mị bình thường xuất hiện ở tòa kia vạn trượng sơn nhạc phía dưới. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nâng lên hai tay, một cỗ bàng bạc không gì sánh được lực lượng từ nó lòng bàn tay phun ra ngoài. Nguồn lực lượng này ngưng tụ thành một đạo thần bí khó lường ấn ký, chính là Mạc Lăng Nguyên sở trường thần thông chi âm dương ấn. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, cái kia đạo âm dương ấn cùng vạn trượng sơn nhạc hung hăng đụng vào nhau, kích thích đầy trời khói bụi cùng đá vụn. Làm cho người khiếp sợ là, tại đòn đánh kinh thế này phía dưới, nguyên bản khí thế hung hăng vạn trượng sơn nhạc lại giống như là như diều đứt dây bình thường, thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Bất quá, Lý Thiên Long hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Hắn khẽ cắn môi, lần nữa toàn lực thôi động rời núi ma vượn bảo thuật, liên tục không ngừng đem tự thân pháp lực rót vào ngọn núi kia bên trong. Đạt được lực lượng mới ra chỉ sau, nguyên bản đã bị phách phi sơn nhạc trên không trung đột nhiên ngừng lui thế, sau đó cấp tốc thay đổi phương hướng, lôi cuốn lấy bén nhọn hơn như thế, lại lần nữa hướng Mạc Lăng Nguyên bổ nhào mà đi. Trong lúc nhất thời, sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ chiến trường đều phảng phất muốn bị tòa núi cao này triệt để nghiền nát. "Đột không!" Nương theo lấy tiếng giống giận này, chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra hai đạo thần bí mà cường đại quan mang, đó là thượng cổ trùng đồng bị sau khi kích hoạt lực lượng kinh khủng. Hắn không chút do dự thi triển ra không gian bí thuật, "Đột không!" Một cỗ vô hình năng lượng trong nháy mắt quét sạch mà ra, đem Lý Thiên Long cái kia ý đồ đem bọn hắn đè ép to lớn sơn nhạc ngạnh sinh sinh truyền tống đến xa xôi cách xa vạn dặm bên ngoài. Hoàn thành cái này một kinh người tiến hành sau, Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, bày ra một bộ chiến đấu thức mở đầu, con mắt chăm chú tập trung vào trước mắt Lý Thiên Long. Hắn giờ phút này toàn thân tản mát ra một loại không có gì sánh kịp khí thế, phảng phất đã làm tốt nên đón bất kỳ khiêu chiến nào chuẩn bị. Mà đổi thành một bên, Lý Thiên Long thì lộ ra bình tĩnh thong dong rất nhiều. Hắn chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi mở miệng nói ra, gia nhập chấm đại đường hoàng triều, không chỉ có thể miễn đi các ngươi hôm nay tội chết, còn có thể hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý. Giống các ngươi dạng này hạng giá áo túi cơm, cần gì phải làm loại này vô vị chống cự đâu. Nhưng mà, đối với Lý Thiên Long lần này nhìn như mê người lý do thoái thác, Mạc Lăng Nguyên lại là khịt mũi coi thường. Hắn hừ lạnh một tiếng, không che giấu chút nào chính mình nội tâm khinh thường chi tình, âm dương quái khí mà nói, "Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ, túi không lớn, thế nào cứ như vậy có thể giả bộ đâu? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng chính mình là cái kia không gì làm không được run rồi yêu mộng sao?" Nói đi, Mạc Lăng Nguyên dưới chân bỗng nhiên phát lực, như mũi tên rời cùng bình thường hướng phía Lý Thiên Long mau chóng bay đi. Đối mặt khí thế hung hung Mạc Lăng Nguyên, Lý Thiên Long chỉ là cười lạnh. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên nắm đấm sắp đánh trúng hắn thời điểm, Lý Thiên Long đột nhiên một cái nghiêng người nhẹ nhõm né tránh. Cùng lúc đó, hắn thuận thế một cái kết thúc, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào Mạc Lăng Nguyên chân, khiến cho Mạc Lăng Nguyên trong nháy mắt mất đi cân bằng, té ngã trên đất. Nhưng Mạc Lăng Nguyên hiển nhiên cũng không phải hạng người bình thường, hắn phản ứng cực nhanh, tại ngã xuống đất trong nháy mắt liền dùng bàn tay chống đỡ mặt đất, mượn lực bắn lên. Nhưng mà, không đợi hắn đứng vững gót chân, Lý Thiên Long một cái đá chân lại như gió táp mưa rào giống như đánh tới, hung hăng đá vào trên lồng ngực của hắn. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Mạc Lăng Nguyên cả người như là như diều đứt dây bình thường hướng về sau bay rất ra ngoài. Bất quá, tại đảo phi trong quá trình, Mạc Lăng Nguyên cấp tốc điều chỉnh thân hình của mình, xảo diệu vận dụng linh lực trong cơ thể đem lực trùng kích dần dần tan mất. Đợi ổn định thân hình đằng sau, hắn cặp kia nguyên bản thanh tịnh đôi mắt trong lúc bất chợt bắt đầu lưu chuyển ra từng tia hỗn độn chi khí, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Sau một khắc, Mạc Lăng Nguyên trong miệng khẽ quát một tiếng, khai thiên kiếp quang. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chói mắt hào quang chói mắt từ hắn trong tay bắn ra, thẳng tắp hướng phía Lý Thiên Long đánh tới. Đạo tia sáng này ẩn chứa uy lực cực kỳ khủng bố, không khí chung quanh đều bởi vì không chịu nổi áp lực cường đại này mà phát ra trận trận bạo liệt thanh âm. Hưu, chỉ gặp hai đạo nhanh như tia chớp màu xanh thẳm chùm sáng đột nhiên từ Mạc Lăng Nguyên cái kia thâm thúy như nước đầm trong hai mắt bắn nhanh mà ra, tốc độ kia nhanh chóng làm cho người liễu lưỡi, trong chớp mắt tựa như cùng mũi tên rời cùng bình thường thẳng tắp hướng phía cách đó không xa Lý Thiên Long gào thét mà đi. Đối mặt bất thình lình công kích, Lý Thiên Long không dám chậm trễ chút nào, chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, thi triển ra độc môn thân pháp, sáu nguyên thất khiếu bước. Bộ thân pháp này giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, làm cho người khó mà nắm lấy. Ngay tại cái kia hai đạo xanh thẳm chùm sáng sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, Lý Thiên Long lấy một loại cực kỳ hoa lệ lại xảo diệu tư thế nghiêng người lóe lên, thành công tránh đi Mạc Lăng Nguyên cái kia uy lực kinh người khai thiên tiếp quang. Nhưng mà, Lý Thiên Long cũng không có như vậy bỏ qua. Hắn ổn định thân hình sau, trong miệng khẽ quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên bung lên, lập tức, một cỗ cường đại linh lực từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra, hội tụ đến hai tay của hắn phía trên. Trong chốc lát, hai tay của hắn lại biến hóa thành hai đầu sinh động như thật, dương nhanh múa đuốt cự long màu vàng đứng đầu, mang theo uy mãnh vô địch khí thế hướng Mạc Lăng Nguyên bổ nhào đi qua. Thử, Song Long Thăng Hoa Quyền. Lý Thiên Long, ngươi những chiêu thức này, không khỏi cũng quá mức cũng đi. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Ngay sau đó, tay phải hắn nhẹ giơ lên, trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ lại một đoàn hai màu trắng đen xen lẫn qua mang, đúng là hắn am hiểu tuyệt kỹ, âm dương ấn. Theo Mạc Lăng Nguyên bàn tay hướng về phía trước đẩy, đoàn kia âm dương ấn hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng đâm vào Lý Thiên Long Song Long Thăng Hoa trên quyền. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, hai cỗ lực lượng khổng lồ ầm vang chạm vào nhau, khuấy động lên một trận năng lượng cuồng bạo gợn sóng. Tại cỗ này kinh khủng lực trùng kích phía dưới, Lý Thiên Long Song Long Thăng Hoa quyền trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số nhỏ vụn linh lực hạt bốn chỗ phiêu tán ra. Cùng lúc đó, hắn cặp kia nguyên bản huyền hóa thành đầu rồng hai tay cũng khôi phục thành nguyên dạng. Bởi vì Song Long Thăng Hoa quyền bị tùy tiện phá giải, Lý Thiên Long bản nhân càng là bị không nhỏ phản vệ chi lực. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không tự chủ được hướng về sau lảo đảo lùi lại mà đi. Liên tiếp lui mấy bước đằng sau, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng sắc mặt cũng đã trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần xuống. Chương 903, gia nhập đại đường hoàng triều, có thể miễn tội chết, 2, chương 903, gia nhập đại đường hoàng triều, có thể miễn tội chết, 2, còn không đợi Lý Thiên Long tỉnh táo lại, trước mắt đột nhiên hoa một cái, Mạc Lăng Nguyên vậy mà như quỷ mị giống như lách mình xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên không nói hai lời, trực tiếp giơ lên hữu quyền, mang theo vạn quân chi lực hướng phía Lý Thiên Long phần bụng hung hăng đập tới. Lý Thiên Long mắt thấy Mạc Lăng Nguyên huy quyền công tới, tay mắt lanh lẹ nâng lên cánh tay, đón lấy đối phương đánh tới tay phải. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, hai bàn tay trên không trung hung hăng đụng vào nhau, khuấy động lên một trận vô hình khí lãng. Lý Thiên Long vững vàng ngăn trở Mạc Lăng Nguyên một quyền này, nhưng hắn cũng không có mảy may thư giãn, ngay sau đó duỗi ra một tay khác, tựa như tia chớp bắt lấy Mạc Lăng Nguyên cổ áo, sau đó đột nhiên phát lực hất lên, càng đem dáng người khôi ngô Mạc Lăng Nguyên giống ném đống cắt một dạng cho ném ra ngoài. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên bị ném ra trong chốc lát, Lý Thiên Long hít sâu một hơi, thể nội linh lực cấp tốc vận chuyển, quanh thân lập tức nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra hắn độc môn tuyệt kỹ, Thiên Cương Thất Tinh Phá. Nương theo lấy chói mắt quang mang hiện lên, Lý Thiên Long khí thế trên người đột nhiên tăng gọn, nguyên bản liền thực lực cường đại vậy mà tại trong nháy mắt tăng lên gấp hai có thừa. Hắn lúc này giống như chiến thần phụ thể bình thường, uy phong lẫm liệt. Uống a. Đạt được lực lượng tăng phúc sau, Lý Thiên Long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, hắn nâng tay phải lên hướng phía hư không nhẹ nhàng bung lên, một thanh tản ra khí tức khủng bố cự kiếm chống rống nổi lên. Kiếm này thân kiếm rộng lớn, toàn thân lóe ra hào quang màu vàng nóng, chỗ chuôi kiếm điêu khắc một đầu sinh động như thật cự long, chính là Lý Thiên Long bản mệnh vũ khí, Long Hoàng Kiếm. Lý Thiên Long cầm thật chặt Long Hoàng Kiếm, cảm thụ được trong đó sôi trào mãnh liệt lực lượng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc. Tiếp lấy, thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị hướng về Mạc Lăng Nguyên màu chóng bay đi. Những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị xé nứt ra, phát ra trận trận bén nhọn tiếng rít. Mà đổi thành một bên, Mạc Lăng Nguyên mặc dù bị Lý Thiên Long đột nhiên xuất hiện công kích đánh cho trở tay không kịp, nhưng hắn dù sao cũng là thần kinh bách chiến người, phản ứng cực nhanh. Tại thân thể mất đi cân bằng trong nháy mắt, hắn liền cấp tốc điều chỉnh tư thế, hai chân dùng sức đạp đất, đồng thời phần eo mãnh lực thay đổi, toàn bộ thân thể như con toy cao tốc xoay tròn. Bởi vì xoay tròn sinh ra lực ly tâm tác dụng, Lý Thiên Long thêm tại trên người hắn lực trùng kích rất nhanh liền bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Nhưng mà, còn chưa chờ Mạc Lăng Nguyên đứng vững gót chân, Lý Thiên Long đã giết tới gần. Chỉ gặp Lý Thiên Long trong tay Long Hoàng Kiếm hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, mang theo không có gì sánh kịp uy thế thẳng tắp đâm về Mạc Lăng Nguyên tim. Đối mặt bén nhọn như vậy một kích, Mạc Lăng Nguyên không dám chậm trễ chút nào, đội vàng nghiêng người né tránh. Nhưng Lý Thiên Long tốc độ thực sự quá nhanh, mũi kiếm hay là sát đầu vai của hắn sẽ qua, mang theo một vòi máu tươi. Một kích không trúng, Lý Thiên Long cổ tay rung lên, Long Hoàng Kiếm thuận thế quét ngang mà ra. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, đành phải lần nữa hướng về sau vọt lui mấy bước, tránh đi phong mang. Nhưng vào lúc này, Lý Thiên Long đột nhiên biến chiêu, kiếm pháp do vừa mới chuyển đu, chiêu thức trở nên lơ lửng không cố định, khó mà nắm lấy. Mạc Lăng Nguyên trong lòng thầm kêu không tốt, trong lòng biết không có khả năng lại một vị tránh né xuống dưới. Thế là, hắn nhắm ngay thời cơ, bay lên một cước đá hướng Lý Thiên Long cầm kiếm cổ tay. Chỉ nghe bang một tiếng vang thật lớn, tựa như sắt thép va chạm, Mạc Lăng Nguyên cái kia trải qua thiên truy bách luyện như sắt thép đục thể thế mà ngạnh sinh sinh đem Lý Thiên Long Long Hoàng Kiếm cho đãng mở đi ra. Không chỉ có như vậy, mượn nguồn lực phản chấn này, Mạc Lăng Nguyên thuận thế hướng về sau tung bay mấy trượng xa, thành công cùng Lý Thiên Long kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn. Không hổ là đại đường hoàng đế, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú thật sự là hùng hậu đáng sợ. Mạc Lăng Nguyên khâm phục khích lệ một câu, liền giơ tay lên một quyền đánh về phía bên người không gian. Phanh, ken két. Pha lê vỡ tan tiếng vang truyền đến, Mạc Lăng Nguyên bên người không gian bị đánh nát, một thanh tản ra lực lượng cường đại hỗn độn chiến kích từ đó bay ra, trực tiếp rơi vào Mạc Lăng Nguyên trong tay. Mạc Lăng Nguyên tay cầm hỗn độn chiến kích, cất bước sử xuất thần tốc thông xuất hiện tại Lý Thiên Long trước mặt, vung gậy trong tay chiến kích hung hăng công hướng mặt của hắn. Lý Thiên Long thấy thế, quả quyết giơ lên trong tay Long Hoàng Kiếm, đem nó đặt nằm ngang trước người, đem Mạc Lăng Nguyên sử xuất một kích toàn lực ngăn cản xuống dưới. Nhân cơ hội này, hắn bỗng nhiên giơ chân lên, tấn mãnh đạp hướng Mạc Lăng Nguyên phần bụng. Điện quang lóe lên ở giữa, Mạc Lăng Nguyên thượng cổ trùng đồng bắt được Lý Thiên Long động tác, hắn trực tiếp thu hồi vũ khí, bước ra lui lại ra ngoài. Lý Thiên Long một cước thất bại, nhưng hắn cũng không vì vậy mà cảm thấy nhục chí, ngược lại nhanh chóng một lần nữa điều chỉnh tư thái của mình. Chỉ gặp hắn hai tay cầm thật chặt thanh kia lóng lánh thần bí quang mang Long Hoàng Kiếm, sau đó dụng lực cơ múa. Trong chốc lát, một cỗ cường đại không gì sánh được kiếm khí từ thân kiếm gào thét mà ra, như là một đầu hung mãnh như cự thú lao thẳng về phía lui lại ra ngoài không xa Mạc Lăng Nguyên. Đối mặt cái này khí thế hung hung một kích, Mạc Lăng Nguyên không sợ hãi chút nào, hắn ánh mắt ngưng tụ, hai tay gắt gao nắm chặt chuôi kia to lớn hỗn độn chiến kích. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, đem thể nội liên tục không ngừng tiên thiên chi lực điên cuồng rót vào chiến kích bên trong. Khi lực lượng hội tụ đến đỉnh điểm lúc, Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên vung lên chiến kích, nương theo lấy hưu một tiếng bén nhọn tiếng nổ vang tận mây xanh, chói mắt màu trắng kích khí tựa như tia chớp thẳng tắp phóng tới Lý Thiên Long chém ra kiếm khí. Chỉ nghe phanh một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, hai đạo uy lực kinh người công kích hung hăng đụng vào nhau, trong nháy mắt bắn ra một đoạn cực kỳ kịch liệt bạo tạc. Nhưng mà, ngay tại cỗ này kinh khủng sóng xung kích tàn phá bừa bãi thời khắc, Mạc Lăng Nguyên cùng Lý Thiên Long lại giống như là hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng một dạng, không chút do dự hướng về lẫn nhau chạy như điên. Trong lúc nhất thời, thương 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 kim loại va chạm thanh âm liên tiếp, bên hai không dứt. Cùng lúc đó, hai người tiếng hét lớn cũng đan vào một chỗ, phản phất muốn xông phá vùng thiên địa này trói buộc. Ngắn ngủi nửa phút bên trong, bọn hắn đã kịch liệt giao thủ không xuống 300 cái hội hợp. Mỗi một lần va chạm đều bắn tung tóe ra vô số hỏa hoa, tràn diện dị thường trắng quang. Rốt cục, tại lại một lần mãnh liệt va chạm đằng sau, song phương riêng phần mình lùi lại ra. Nhưng còn chưa chờ thân hình đứng vững, Mạc Lăng Nguyên liền trực tiếp thi triển ra hắn cường đại nhất tuyệt kỹ, Phong Ma Chiến Kích. Chỉ gặp hắn vũ động hỗn độn chiến kích, hóa thành từng đạo lăng lệ vô địch quang ảnh, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế nghĩa vô phản cố nhào về phía đồng dạng sử xuất kỳ Long Kiếm quyết Lý Thiên Long. Theo anh một tiếng vang thật lớn, một mảnh quang mang trắng xóa bỗng nhiên bộc phát ra, đem Mạc Lăng Nguyên cùng Lý Thiên Long thân ảnh bao phủ hoàn toàn trong đó. Tại mảnh này chói mắt trong bạch quang, thân ảnh của hai người như ẩn như hiện, không ngừng mà giao thoa, va chạm, để cho người ta khó mà thấy rõ cụ thể tình hình chiến đấu. Toàn bộ chiến trường đều bị cỗ này năng lượng ba động cường đại bao phủ, không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì không chịu nổi to lớn như vậy áp lực mà bắt đầu vặn mèo biến hình. Phong Ma, thứ chi kích. Mạc Lăng Nguyên hét lớn một tiếng, vung vẩy quang mang đại tác hỗn độn chiến kích, trực tiếp sẽ có chút kiệt lực Lý Thiên Long đánh cho bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào cách đó không xa trên sườn núi nhỏ mặt. Đổ vào sườn núi nhỏ nội bộ Lý Thiên Long mặt lộ vẻ dữ tợn. Tưởng tượng năm đó, trừ vừa mới giáng sinh đến 89 tuổi đạt được hoàng đạo long khí trước đó, cuộc chiến đấu này là hắn đánh cho nhất là cố hết sức, đồng dạng còn không chiếm thượng phong một lần. Chẳng thế nhưng là đại đường hoàng đế, làm sao lại như vậy thua trận? Hắn không cam lòng như vậy thất bại, trực tiếp bạo phát ra nửa bước thánh vương tu vi. Đứng ở trên không nóng nhìn sườn núi nhỏ hố sâu, Mạc Lăng Nguyên đã nhận ra Lý Thiên Long trên thân bộ phát mà ra cường đại tu vi, trên mặt ít có lộ ra có chút ngưng trọng. Chương 904, đại đối quyết, Mạc Lăng Nguyên nghiền ép Lý Thiên Long, 1, chương 904, đại đối quyết, Mạc Lăng Nguyên nghiền ép Lý Thiên Long, 1, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, giống như lôi đỉnh và quân, đinh thai nhức óc. Tòa kia không chút nào thu hút sườn núi nhỏ bên trong, đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói chói mắt rực rỡ quang trụ màu vàng, xông thẳng lên trời. Đạo kia sáng này như vậy lóa mắt, phản phất muốn xé rách toàn bộ thương cung. Tại cái kia đạo rực rỡ trong quang trụ màu vàng, một thân ảnh dần dần hiện ra. Người này chính là Lý Thiên Long, chỉ gặp hắn trong tay nắm chặt một thanh tản ra vô tận uy nghiêm Long Hoàng kiếm, tựa như thiên thần giáng lâm bình thường, chậm rãi từ trong cột ánh sáng bay ra. Sau đó, hắn bước vàng đứng tại trên hư không, từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới. Mà tại ánh mắt của hắn đi tới chỗ, có một cái nhỏ bé đến như là bụi bặm giống như thân ảnh, đó chính là Mạc Lăng Nguyên. Thời khắc này Mạc Lăng Nguyên, tại Lý Thiên Long trong mắt đơn giản tựa như là một cái không có ý nghĩa, tùy thời có thể lấy bị tùy tiện bóp chết tiểu côn trùng. Lý Thiên Long ánh mắt lạnh nhạt như băng, mặt trầm như nước, trong miệng lạnh lùng phun ra một câu, "Tiểu tử, đây chính là ngươi bước chấm xuất thủ, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chấm thánh nhân pháp tướng." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên ngửa đầu thét dài, thanh chấn cửu tiêu. Theo hắn một tiếng này gầm thét, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời trong nháy mắt trở nên mây đen dày đặc, một mảnh lờ mờ. Cùng lúc đó, tại Lý Thiên Long sau lưng, dần dần hiện ra một đạo to lớn vô cùng hình người màu vàng hư ảnh. Này hình người hư ảnh cao tới mấy chục trượng, quanh thân tản mát ra làm người sợ hãi khí tức cường đại. Nhìn kỹ lại, tướng mạo của nó cùng thân hình vậy mà cùng Lý Thiên Long giống nhau như lúc, không sai chút nào. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Lý Thiên Long thánh nhân pháp tướng. Khi một vệ hình người này hư ảnh ngưng tụ tới trình độ nhất định đằng sau, rốt cục bắt đầu có hành động. Chỉ thấy nó chậm rãi duỗi ra hai bàn tay khổng lồ, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía Lý Thiên Long chụp tới. Trong chớp mắt, Lý Thiên Long cả người liền bị hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Dung nhập thánh nhân pháp tướng nội bộ Lý Thiên Long, lúc này càng là tức giận diễm phách lối tới cực điểm. Hắn dùng tay chỉ phía dưới Mạc Lăng Nguyên, cuồng ngạo la lớn, "Nhìn thấy không? Người tại chấm trong mắt, bất quá là một cái hèn mọn nhỏ bé sâu kiến thôi. Chấm chỉ cần động động ngón tay liền có thể đưa ngươi triệt để gạt bỏ. Hiện tại, chấm cho ngươi thêm một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội, hoặc là ngoan ngoãn thần phục với chấm, hoặc là cũng chỉ có một con đường chết." Nhưng vào lúc này, ánh mắt mọi người đi tới chỗ, chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên cặp kia nguyên bản nắm chắc thiết quyền đột nhiên nắm càng chặt hơn, thậm chí có thể nghe được chỗ khớp nối truyền đến thanh thúy âm thanh ken két vang. Cùng lúc đó, hắn cái kia thâm thúy như nước đầm bình thường trong hai con ngươi, hỗn độn chi khí phảng phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, bắt đầu liên tục không ngừng hướng bên ngoài phun ra ngoài. Những này hỗn độn chi khí một khi tuôn ra, liền cấp tốc hội tụ vào một chỗ, đan vào lẫn nhau quấn quanh, cuối cùng lại tạo thành một cỗ cực kỳ cường đại tạo hóa chi lực. Chỉ nghe oanh một tiếng, giống như cựu tiên kinh lôi nổ vang, đinh thái nhức óc. Ngay sau đó, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện, Mạc Lăng Nguyên vậy mà thi triển ra một loại cường đại đến có thể xưng vô địch thần thông, tạo hóa ngàn vạn chi lực. Theo nguồn lực lượng này thi triển, một cái cự đại thân ảnh dần dần nổi lên. Thân ảnh này cùng Lý Thiên Long biến thành thánh nhân pháp tướng lớn nhỏ không kém bao nhiêu, nhưng mà nó nhan sắc lại không phải màu vàng, mà là một vòng như là biển sâu giống như xanh thẳm sắc thái. Khi thấy một màn này lúc, thân ở thánh nhân pháp tướng nội bộ Lý Thiên Long trên mặt trong nháy mắt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Ngươi thế mà cũng có được thánh nhân pháp tướng, chẳng lẽ nói, ngươi đã đột phá thánh nhân chi cảnh phải không? Thời gian trôi qua ước chừng 2 giây đằng sau, Lý Thiên Long lúc này mới rốt cục phát hiện Mạc Lăng Nguyên chỗ cho thấy cái kiêm màu xanh thẳm thân hình không giống bình thường chỗ. Hắn bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai chỉ là một môn bí thuật mà thôi, chắc không được đâu, chấm còn tìm nghĩ lấy vì sao lại có người có thể tại trẻ tuổi như vậy thời điểm liền đạt tới chấm như vậy độ cao. Biết rõ đầu đuôi sự tình đằng sau, Lý Thiên Long không còn có bất cứ chút do dự nào, quả quyết xuất thủ, không lưu tình chút nào. Chỉ gặp hắn toàn lực thao túng chính mình cái kia cao lớn uy mãnh thánh nhân pháp tướng, bước nhanh chân hướng phía Mạc Lăng Nguyên vọt mạnh đi qua. Mỗi một bước ra đều dẫn tới mặt đất có chút rung động, phản phất toàn bộ thiên địa đều muốn vì đó lay động. Đợi cho khoảng cách Mạc Lăng Nguyên gần vừa đủ lúc, thánh nhân pháp tướng giơ lên cao cao cái kia tráng kiện hữu lực cánh tay, sau đó vung lên quả đấm to lớn, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, hung tợn đánh tới hướng Mạc Lăng Nguyên thi triển tạo hóa ngàn vạn chi lực mặt. Mạc Lăng Nguyên gặp tình hình này, trong lòng thất kinh, hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức thôi động thể nội cái kia nguồn gốc từ thượng cổ trùng đồng chi lực, chỉ gặp hỗn độn chi khí như sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường, điên cuồng từ trong thân thể của hắn hướng ra phía ngoài phun ra ngoài. Cùng lúc đó, những này hỗn độn chi khí cùng chung quanh thiên địa linh khí lẫn nhau giao hòa, trong nháy mắt diễn hóa xuất vô số kỳ diệu cảnh tượng, phản phất tận chứa vô tận tạo hóa chi lực. Mạc Lăng Nguyên cấp tốc giơ hai tay lên, cũng đưa chúng nó giao nhau chồng chất lên nhau, cực kỳ chặt chẽ che lại mặt của chính mình. Đúng lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, giống như cựu thiên kinh lôi nổ vang, đinh tai nhức óc. Nguyên lai là Lý Thiên Long cái kia uy lực kinh người nắm đấm ầm vang đập vào Mạc Lăng Nguyên giao nhau điệp ra trên hai tay. Một kích này sinh ra lực trùng kích thực sự quá khổng lồ, đến mức Mạc Lăng Nguyên cả người tính cả phía sau hắn tạo hóa ngàn vạn đều bị đánh đến hướng về sau lùi lại mấy bước. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên dù sao thực lực phi phàm, trải qua một phen cố gắng, hắn rốt cục miễn cưỡng đã ngừng lại lui lại chi thế, một lần nữa đứng vững bước chân. Vừa mới ổn định thân hình, Mạc Lăng Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như là long ngâm hổ khiếu, vang tận mây xanh. Ngay sau đó, hắn bung vẩy lên cánh tay phải, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía Lý Thiên Long khuôn mặt mãnh lực vỗ tới. Chỉ gặp hắn cánh tay tráng kiện kia trên không trung cấp tốc xẹt qua, mang theo một trận bén nhọn chói tai tiếng nổ, phản phất muốn xé rách hư không bình thường. Trong nháy mắt, Mạc Lăng Nguyên tay lớn liền rắn rắn chắc chắc đánh vào Lý Thiên Long thánh nhân trên pháp tướng. Nhận trọng kích như thế, Lý Thiên Long thánh nhân pháp tướng lại bị đánh cho tại nguyên chỗ liên tục xoay tròn tầm vài vòng đằng sau mới chậm rãi dừng lại. Mà thân ở thánh nhân pháp tướng nội bộ Lý Thiên Long bản nhân, càng là cảm giác được má phải của mình giống như là bị liệt hỏa thiêu đốt bình thường, đau đớn khó nhịn. Cần biết, cái này thánh nhân pháp tướng cũng không phải phổ thông năng lượng tụ hợp thể đơn giản như vậy, nó chính là do tu sĩ tự thân sinh mệnh năng lượng cùng tu vi thâm hậu cộng đồng ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, có thể nói thánh nhân pháp tướng cùng tu sĩ bản thân giống như lúc, đồng thời còn có chứa cực kỳ cường đại phòng hộ năng lực. Liên xem như thánh nhân pháp tướng triệt để vỡ tan, nó thi triển pháp tướng tu sĩ cũng chỉ sẽ linh lực hao hết cùng nhận phản vệ, cũng không nguy hiểm tính mạng. Nhưng dù cho như thế, đối mặt Mạc Lăng Nguyên cái này thế đại lực trầm một kích, Lý Thiên Long y nguyên cảm nhận được trước nay chưa có đau nhức kịch liệt. Ai da! Nương theo lấy một tiếng như tê tâm liệt phế kêu thảm, Lý Thiên Long cả người đều bởi vì thống khổ cực độ mà run rẩy lên. Phải biết, hắn nhưng là đường đường đại đường hoàng triều hoàng đế bệ hạ, thân phận cỡ nào tôn quý. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn vậy mà ngay trước như vậy đông đảo người mặt, bị người hung hăng quạt một cái vang dội cái tát. Trong chốc ngắn này, Lý Thiên Long chỉ cảm thấy chính mình mặt mũi đã không còn sót lại chút gì, phản phất bị người giẫm tại dưới chân hung hăng trả đạp bình thường. Ngươi cái này không biết sống chết hôn trướng tiểu nhi, dám đối với chấm độc thủ, hôm nay sẽ làm cho ngươi máu tươi tại chỗ, để tiết chấm mối hận trong lòng. Lý Thiên Long giận không kèm được hướng về phía Mạc Lăng Nguyên gầm thét, thanh âm đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh. Cùng lúc đó, chỉ gặp hắn cấp tốc nâng tay phải lên, đối với hư không đột nhiên một nắm. Trong chốc lát, một thanh lóe ra rượu nhãn qua mang, hình thể to lớn không gì sánh được Long Hoàng kiếm trống rỗng xuất hiện ở trong tay của hắn. Lý Thiên Long cầm thật chặt Long Hoàng kiếm chúa kiếm, thể nội hùng hồn chân khí liên tục không ngừng rót vào trong đó. Theo cánh tay hắn bung lên, thi triển ra uy chấn thiên hạ kỳ long chém tuyệt kỹ. Chương 904, đại đối quyết, Mạc Lăng Nguyên nghiền ép Lý Thiên Long, 2-1. Chương 904, đại đối quyết, Mạc Lăng Nguyên nghiền ép Lý Thiên Long, 2-1. Trong nháy mắt, một đạo lăng lệ đến cực điểm, uy lực kinh người kỳ long chạm kiếm khí gào thét mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng phía Mạc Lăng Nguyên bắn nhanh mà đi. Đối mặt khí thế hung hung công kích, Mạc Lăng Nguyên lại có vẻ ung dung không đội. Chỉ gặp hắn không sợ hai chút nào giơ lên cái kia có được tạo hóa ngàn vạn năng lực thần kỳ tay trái, cũng đột nhiên hướng về phía trước mở rộng ra ngoài. Đúng lúc này, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh, hắn cái kia nguyên bản tráng kiện hữu lực to lớn cánh tay phải trong lúc bất chợt hóa thành một cỗ thần bí khó lường tạo hóa chi lực, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó, thì là một mặt đồng dạng to lớn vô cùng tâm chắn trống rỗng nổi lên. Tâm chắn này tựa như một tòa không thể phá vỡ sơn nhạc, vững vàng ngăn tại Mạc Lăng Nguyên trước người, ngạnh sinh sinh tiếp nhận Lý Thiên Long toàn lực thi triển kỳ long trạng kiếm khí. Chỉ nghe một trận tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, kiếm khí cùng tâm chắn đụng vào nhau sinh ra sóng xung kích hướng về bốn phía quét sạch ra, nhấc lên trận trận cuồng phong, thổi đến mọi người chung quanh ngã trái ngã phải. Thành công ngăn cản được một kích này đằng sau, Mạc Lăng Nguyên cặp kia ẩn tàng tại dưới mặt nạ trong mắt, thượng cổ trùng đồng bắt đầu càng không ngừng lưu chuyển lên hỗn độn chi khí. Ngay sau đó, mặt kia vừa mới ngăn cản được kỳ long trảm kiếm khí tâm chắn cũng tại lực lượng kỳ dị này tác dụng dưới, chậm rãi một lần nữa biến hóa thành hắn cánh tay trái, sau đó vừa chuẩn xác thực không sai lầm trở về đến hắn cái kia tràn ngập sát thái thần bí tạo hóa ngàn vạn trên thân thể. Thiên Long lão cẩu, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, tiếp chiêu đi. Mạc Lăng Nguyên nổi giận đùng đùng, hai mắt trợn lên, trong miệng bộc phát ra như sấm tiếng giống giận dữ. Theo cái này âm thanh gầm rú, toàn thân hắn khí thế đột nhiên bộc phát ra, như là sôi trào mãnh liệt sóng lớn bình thường. Cùng lúc đó, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, theo túng cái kia thần bí khó dò, uy lực vô tận tạo hóa ngàn vạn công pháp. Chỉ gặp một đạo quang mang hiện lên, cả người hắn như là mũi tên rời cung bình thường, khống chế lấy lực lượng cuồng bạo chạy như điên. Đầu kia hung mãnh không gì sánh được cự thú, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, thẳng tắp đánh tới Lý Thiên Long chỗ cho thấy thánh nhân pháp tướng trên thân thể. Chỉ nghe ô ba một tiếng vang thật lớn truyền đến, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Thánh nhân kia pháp tướng tại như vậy mãnh liệt dưới sự va chạm, vậy mà không có chút nào sức chống cự, thân thể trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Nó tựa như một viên sao băng xẹt qua chân trời, lấy cực nhanh tốc độ hướng xuống đất rơi xuống. Nương theo lấy ầm vang rơi xuống đất thanh âm, đại địa chấn động kịch liệt đứng lên, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Trong lúc nhất thời, bốn phía lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, tạo thành một trận to lớn khói bụi phong bạo. Đợi bụi bặm thoáng tán đi, có thể nhìn thấy thánh nhân kia pháp tướng đã nặng nề mà đập xuống trên mặt đất, ném ra một cái hố to sâu không thấy đáy. Nhìn thấy Lý Thiên Long thánh nhân pháp tướng ngã xuống, Mạc Lăng Nguyên sao lại buông tha cơ hội tuyệt hảo này? Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt liền lấn người mà lên, tựa như quỷ mị bình thường đến ngã xuống đất thánh nhân pháp tướng trước mặt. Ngay sau đó, hắn giơ ra một đôi tráng kiện hữu lực đại thủ, không chút lưu tình đem nó gắt gao nhấn trên mặt đất. Sau đó, hắn giơ lên cao cao chính mình cái kia giống như kình thiên chi trụ giống như to lớn cánh tay, không chút nào gián đoạn mà đối với thánh nhân pháp tướng tấm kia uy nghiêm khuôn mặt phát động giống như mưa to gió lớn công kích. Phanh 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 mỗi một quyền rơi xuống, đều mang theo một trận đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, phản phất muốn đem mảnh không gian này đều cho vỡ ra đến. Khủng bố đến cực điểm tiếng vang cực lớn liên tiếp, bên tai không dứt. Đáng thương Lý Thiên Long cứ như vậy bị Mạc Lăng Nguyên đặt ở dưới thân, không hề có lực phản thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương nắm đấm như mưa rơi càng không ngừng rơi vào trên mặt của mình. Loại kia toàn tâm thấu xương đau đớn liên tục không ngừng truyền vào đến bản thân của hắn trên thân, để hắn nhịn không được phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên cũng không có bởi vì Lý Thiên Long thảm trạng mà lòng sinh thương hại chi ý, trong lòng của hắn lửa giận vẫn như cũ cháy hừng hực lấy, không đem người trước mắt triệt để đánh bại thể không bỏ qua. Đợi đến hắn cảm thấy đánh cho không sai biệt lắm đã nghiền đằng sau, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Chương 904, đại đối quyết, Mạc Lăng Nguyên nghiền ép Lý Thiên Long, 2-2. Chương 904, đại đối quyết, Mạc Lăng Nguyên nghiền ép Lý Thiên Long, 2-2. Nhưng hắn thế công cũng không như vậy ngừng, chỉ gặp hắn nâng lên một cái phảng phất giống như ngọn núi giống như nguy nga to lớn chân phải, mang theo vạn quân chi lực, đối với thánh nhân pháp tướng lồng ngực hung hăng giẫm đi, thi triển ra một chiêu làm cho người sợ hãi kinh hãi chiến tranh trả đạp. bành 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 liên tiếp trầm một tiếng va đập vang lên lần nữa, mỗi một chân rơi xuống cũng có thể cảm giác được dưới chân đại địa cùng rung động theo một chút. Tại như vậy lăng lệ hung ác công kích phía dưới, cái kia nguyên bản uy phong lấm lấm thánh nhân pháp tướng giờ phút này đã trở nên hoàn toàn thay đổi, vô cùng thế thảm. Ách A Lý Thiên Long phát ra một tiếng thống khổ gào thét, hắn hoảng sợ phát giác được, cái kia một mực chống đỡ lấy hắn thánh nhân pháp tướng vậy mà đã bắt đầu xuất hiện vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ ra. Sợ hãi trong nháy mắt bao phủ lại tim của hắn, nếu là lại không khai thác hành động, chỉ sợ thật sẽ mệnh tang nơi này. Rốt cuộc bất chấp gì khác, Lý Thiên Long quyết định thật nhanh, cấp tốc rút về thánh nhân pháp tướng. Đã mất đi pháp tướng che chở, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ như bài sơn đảo hải áp lực từ Mặc Lăng Nguyên tạo hóa ngàn vạn trên chân phải mãnh liệt mà đến. Nhưng mà, bản năng cầu sinh để hắn cắn chặt răng, dốc hết toàn lực thi triển ra độc môn tuyệt kỹ, sáu nguyên thất khiếu bước. Chỉ gặp hắn thân hình giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, rốt cục tại thời khắc mấu chốt thành công tránh đi cái kia chí mạng một cước. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cứ việc Mặc Lăng Nguyên một cước này cuối cùng thất bại, nhưng chỗ bạo phát đi ra năng lượng thật lớn trùng kích dĩ nguyên như là kinh đảo hải lãng bình thường quét sạch bốn phía. Khoảng cách tương đối gần Lý Thiên Long căn bản không kịp trốn tránh, trực tiếp bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này hung hăng đánh lui ra ngoài. Một cước thất bại Mặc Lăng Nguyên đầu tiên là nao nao, hiển nhiên không ngờ rằng Lý Thiên Long có thể như vậy mạo hiểm tránh thoát công kích của mình. Nhưng rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần, chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ngoài ngàn mét cái kia lộ ra không gì sánh được nhỏ bé mà chật vật không chịu nổi thân ảnh. Lúc này Lý Thiên Long toàn thân quần áo tả tơi, tóc hai rối bời, trên thân càng là hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, nhìn qua thê thảm đến cực điểm. Mặc Lăng Nguyên khoẹt miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng làm cho người dùng mình dáng tươi cười, rêu cợt nói, ha ha, bây giờ trong mắt ta, ngươi bất quá chỉ là một cái không có ý nghĩa con kiến hôi thôi. Ta chỉ cần nhẹ nhàng nâng lên chân, liền có thể giống giẫm chết một con kiến khinh địch như vậy đem ngươi đè ép. Thế nào, hiện tại ngươi cũng đã biết đến tột cùng ai mới là chân chính sâu kiến, ai lại là không thể dung chuyển cự nhân. Nói xong, ánh mắt của hắn càng băng lãnh, nhìn chằm chằm xa xa Lý Thiên Long, phảng phất sau một khắc liền muốn xuất thủ đem nó đưa vào chỗ chết. Lý Thiên Long thấy thế, hai tay bỗng nhiên nắm chặt, giống to, ngươi đừng quá đắc ý, coi như ngươi đánh bại chấm, thì tính sao, chấm vẫn như cũng là cao cao tại thượng hoàng đế, mà ngươi cũng chỉ là một cái có chút thực lực tu sĩ. Nghe nói như thế, Mặc Lăng Nguyên sắc mặt biến đến có chút âm trầm, vận chuyển tiên thiên chi lực sử xuất giết chóc thần vực, lạnh giọng nói ra, đã như vậy, đại đường hoàng đế, ngươi bây giờ liền có thể xuống hoàng tuyển. Mặc Lăng Nguyên nói xong, lúc này nhấc chân cấp tốc dẫm hướng Lý Thiên Long. Ngươi lại thật muốn giết chấm. Gặp Mặc Lăng Nguyên triển lộ ra mãnh liệt sắc ý, Lý Thiên Long lúc này liền sợ, lựa khí đều có chút đập nói lắp bà. Bệ hạ, coi chừng. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, khoan thai tới trầm mục tổng quản thành công đem Lý Thiên Long cho đẩy ra, sau đó chính mình lưu tại nguyên địa, bộc phát ra thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi, triển lộ ra không quá ngưng thực thánh nhân pháp tướng, ý đồ đón đỡ bên dưới Mặc Lăng Nguyên một cước này. Phi một tiếng, mục tổng quản bán thành phẩm thánh nhân pháp tướng bị Mặc Lăng Nguyên một cước dẫm đến vỡ nát, cả người hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng đập xuống trên mặt đất. Toàn thân hắn co quắp mấy lần, sau đó hai mắt khẽ đảo, lúc này liền ngất đi. Mặc Lăng Nguyên thấy vậy một màn, trên mặt lộ ra một chút lo nghĩ, nghĩ đến Lý Thiên Long trên thân còn có một phần mười hoàng đạo long khí, liền tiêu tan. Ha ha, nguyên lai là trên người ngươi cái kia hoàng đạo long khí cứu được ngươi. Gặp Lý Thiên Long trên thân còn có hoàng đạo long khí, Mặc Lăng Nguyên cũng không có ý định hiện tại liền giết Lý Thiên Long, mà là sử dụng 3000 phong, đem Lý Thiên Long tu vi phong ấn lại, đem nó tay không nắm ở trong tay. Chương 905, cướp đoạt Lý Thiên Long hoàng đạo long khí, 1, chương 905, cướp đoạt Lý Thiên Long hoàng đạo long khí, 1, ngươi cái này gan lớn bao thiên, vô pháp vô thiên đồ hỗn trướng, cũng dám như vậy đối đãi chấm, còn không nhanh đưa chấm bung ra. Lý Thiên Long một bên khàn cả giọng giống giận, một bên càng không ngừng ra sức dãy rủa, nhưng mà hắn tất cả cố gắng tựa hồ cũng là tốn công vô ích. Vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát Mặc Lăng Nguyên cặp kia giống như kìm sắt bình thường cầm thật chặt tạo hóa của hắn ngàn vạn cường lực đại thủ. Mặc Lăng Nguyên mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn xem không ngừng dãy rủa Lý Thiên Long, trong mắt lóe lên một tia khinh thường cùng lãnh khốc. Chỉ gặp hắn tay phải đột nhiên bỗng nhiên dùng sức một nắm, nương theo lấy một trận làm cho người dùng mình tiếng tạch tạch băng lên, Lý Thiên Long thể nội xương cốt trong nháy mắt bị đều bóp nát, biến thành một đống nhỏ vụn bụi. Ách a, trong chốc lát, một cỗ như tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt của tới, Lý Thiên Long nhịn không được phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm thê lương thét lên. Tiếng kêu kia phảng phất có thể xuyên thấu mây xanh, để cho người ta nghe chi tâm kinh run sợ. Nhưng vào lúc này, phía dưới ngay tại kịch liệt giao chiến cửu lũ cùng các tướng sĩ cùng đại đường hoàng triều các tướng sĩ nhao nhao ngừng trong tay động tác, bọn hắn tất cả đều bị bất thình lình tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn lấy ánh mắt. Khi mọi người thấy rõ ràng phía trên phát sinh sự tình lúc, lập tức một mảnh xôn xao. Không, cái này sao có thể? Bệ hạ đến tột cùng là lúc nào bị địch nhân bắt được? Một tên đại đường hoàng triều tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, khó có thể tin nhìn qua giữa không trung bị Mặc Lăng Nguyên gắt gao bắt lấy Lý Thiên Long. Mau mau cứu giá, bảo hộ bệ hạ an toàn quan trọng. Một tên khác tướng lĩnh thì lấy lại tinh thần, lập tức lớn tiếng la lên đứng lên. Trong lúc nhất thời, đại đường hoàng triều các tướng sĩ giống như là bị nhen lửa lửa giận bình thường, nguyên bản đã có chút xa suốt sĩ khí trong lúc bất chợt tăng vọt mấy lần. Bọn hắn không chút do dự bỏ đối thủ trước mắt, quên mình hướng phía Mặc Lăng Nguyên mãnh liệt mà đi. Hàng ngàn hàng vạn tên đại đường hoàng triều các tướng sĩ như là gặp được mật hoa ong mật một dạng, như ong vỡ tổ tựa như phóng tới Mặc Lăng Nguyên. Mỗi người đều sử xuất tất cả vũ liếng, thi triển ra đủ loại cường đại pháp thuật cùng thần thông, đủ mọi màu sắc quang mang trên không trung xen lẫn lấp loé, tạo thành một bức rực rỡ màu sắc mà kinh tâm động phách hình ảnh. Có người triệu hồi ra to lớn hỏa diễm cự long, dương nhanh múa vút nhào về phía Mặc Lăng Nguyên, có người thì ngưng tụ ra vô cùng sắc bén băng truy, như như mưa to bắn về phía Mạc Lăng Nguyên, còn có người trực tiếp thi triển thuấn di chi thuật, muốn tiếp cận Mạc Lăng Nguyên cũng đem Lý Thiên Long giải cứu ra. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt lâm vào trong hỗn loạn, tiếng la giết, tiếng nổ mạnh liên tiếp, bên tai không dứt. Mạc Lăng Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt chẳng cảnh, không chút do dự thi triển ra tạo hóa ngàn vạn thần thông. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cái che khuất bầu trời bàn chân khổng lồ trống rỗng xuất hiện, mang theo không có gì sánh kịp uy thế chậm rãi nâng lên. Ngay sau đó, cái này bàn chân khổng lồ lấy thế lôi đỉnh vạn quân đột nhiên rơi xuống, phát ra một trận đình thai nhức góc tiếng vang, phanh phanh phanh. Mỗi một lần giống đạp đều như là sơn băng địa liệt bình thường, đại địa run dậy kịch liệt lấy, bụi đất tung bay, các đá vang khắp nơi. Vẹn vẹn trong nháy mắt, mười mấy tên địch nhân liền tại dưới lực lượng kinh khủng này bị vô tình đưa vào hoàng tuyển địa phủ, trở thành tứ đại diêm la điện trước tân hồn. Mà Mạc Lăng Nguyên động tác không có chút nào ngừng, hắn bàn chân khổng lồ như mưa rơi dày đặc rơi xuống, lần lượt giẫm đạp để trên chiến trường trong nháy mắt hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Trong nháy mắt, đã có mấy vạn tên đại đường hoàng triều tướng sĩ mệnh tang hoàng tuyển. Đại đường hoàng triều các tướng sĩ mắt thấy thảm trạng như vậy, trong lòng vạn phần hoảng sợ, nhưng bọn hắn vẫn quên mình phóng tới Mạc Lăng Nguyên, ý đồ dùng tính mạng của mình đến cứu vãn Lý Thiên Long. Nhưng mà, vô luận bọn hắn như thế nào liều mạng, đều không thể ngăn cản Mạc Lăng Nguyên cái kia thế không thể đỡ bước chân. Mắt thấy càng ngày càng nhiều đồng bạn ngã xuống, rốt cục có người ý thức được làm như vậy chỉ là tốn công vô ích, chịu chết của thôi. Đáng giận a, tiếp tục như vậy nữa, tất cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Ác ma này thực sự quá cường đại, chúng ta căn bản không có khả năng chiến thắng hắn. Một tên máu me đầy mặt, thần sắc âm trầm võ tướng giận dữ hét. Thanh âm của hắn tại trên chiến trường hỗn loạn lộ ra đặc biệt rõ ràng, không ít binh sĩ nhao nhao dừng bước lại, nhìn về phía vị này tuyệt vọng tướng lĩnh. Đúng lúc này, một tên khác dáng người khôi ngô võ tướng đột nhiên xông lên phía trước, trợn mắt tròn xoe, đưa tay chính là hung hăng một quyền đập vào vừa rồi mở miệng oán trách võ tướng trên mặt. Tên võ tướng kia vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị đánh đến bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất. Hừ, ngươi cái này đổ vong ân phụ nghĩa. Năm đó nếu không phải bệ hạ nhân từ, chứa chấp ngươi cái này không có gì cả ra hỏa, ngươi ha có thể có hôm nay thành tựu như thế? Làm sao có thể lập xuống những này cái gọi là hào quang chiến tích? Bây giờ gặp được cường địch, ngươi không nghĩ liều chết bảo hộ bệ hạ, ngược lại ở chỗ này giải trí khí người khác diệt uy phong mình. Tên kia xuất thủ võ tướng tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào ngã xuống đất võ tướng chửi ầm lên. Ngã trên mặt đất võ tướng lao đi khỏe miệng máu tươi, khó khăn bỏ người lên, túi đầu ngập ngừng nói, ta cũng chỉ là cảm thấy dạng này mù quáng mà xông đi lên cứu giá cũng không phải là thượng sách. Có lẽ chúng ta hẳn là muốn cái càng chu toàn biện pháp mới tốt, ngay tại song phương tranh đoạt muốn hay không tiếp tục tiến lên chịu chết thời điểm, triều đình các võ tướng đã đuổi tới. Một tên tướng quân cầm trong tay bản mệnh vũ khí, đem nó nâng quá đỉnh đầu, la lớn, tất cả các tướng sĩ, các ngươi một mực phụ trách giết cửu u cùng, bệ hạ liền để chúng ta tới cứu. Tuân mệnh. Tất cả các tướng sĩ la lớn, cho chúng ta ra biển, dâng ra sinh mệnh của mình đi. Giết sạch cửu u cùng tất cả mọi người, trấn hưng đại đường, giết sạch cửu u cùng tất cả mọi người, trấn hưng đại đường. Đại đường hoàng triều các tướng sĩ như là một đám bị nhen lửa liệt diễm, tiếng kêu gào của bọn họ đình thai nhức óc, phản phất muốn chọc tan bầu trời bình thường. Mỗi người trong mắt đều lóe ra cùng nhiệt cùng quyết tuyệt quan mang. Không chút do dự cơ lấy riêng phần mình binh khí trong tay, như sôi trào mãnh liệt dòng lũ giống như hung hăng hướng về cửu lũ cung các tướng sĩ bổ nhào mà đi. Trong đó một tên cửu lũ cung tướng sĩ mắt thấy đại đường tướng sĩ như sói đói chụp mồi giống như xung lại, trong lòng không khỏi siết chặt, nhưng hắn cấp tốc kịp phản ứng, đột nhiên giơ lên trong tay hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, sử xuất lực khí toàn thân hướng phía trước một cái lăng lệ quét ngang. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, tên kia xông lên phía trước nhất, đứng mũi chịu sào đại đường tướng sĩ trong nháy mắt bị lưỡi kiếm sắc bén chém thành hai đoạn. Nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Cứ việc tên kia đại đường tướng sĩ thân thể đã bị sinh sinh chặt thành hai đoạn, nhưng hắn vậy mà nương tựa theo kinh người ý chí lực cùng đối với đại đường trung thành, y nguyên cầm thật chặt trong tay trường mâu, cũng lấy cuối cùng một tia còn sót lại lực lượng, ra sức hướng về phía trước đâm thẳng mà ra, mục tiêu chính là mới vừa rồi cùng hắn kịch liệt đối chiến cửu u cung tướng sĩ. Chỉ gặp cái kia chỉ còn lại nửa bên thân thể đại đường tướng sĩ trong miệng phát ra gầm thét, vì ta đại đường, ta hung hãn không sợ chết, dù là hôm nay mệnh tang hoàng tuyển, ta cũng muốn kéo ngươi cùng nhau rơi xuống địa ngục. Thanh âm của hắn như là kinh lôi trên không trung nổ vang, để cho người ta nghe ngóng sợ hãi. Cái gì? Cửu U cung tướng sĩ bị trước mắt cái này khủng bố mà oanh liệt một màn triệt để sợ ngây người, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, hoàn toàn quên đi hẳn là tiếp tục xuất thủ phòng ngự. Ngay tại một sát na này ở giữa, chuôi kia nhuộm đầy máu tươi trường mâu đã vô tình đâm xuyên qua trái tim của hắn. Cửu U cung tướng sĩ thậm chí không kịp phát ra sau cùng rên rỉ, liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, như vậy thân tử đạo tiêu. Thẳng đến thành công đánh chết tên này Cửu U cung tướng sĩ sau, tên kia bị chặn ngang chặt đứt đại đường tướng sĩ mới chậm rãi thả ra trong tay trường mâu. Sau đó cả người cũng như mất đi trèo chống cao ốc bình thường ầm vang ngã xuống đất, không còn có mảy may sinh khí. Cặp mắt của hắn vẫn như cũ trợn tròn, tựa hồ còn tại nhìn chăm chú lên phương xa chiến trường, nói chính mình đến chết cũng không đổi tín niệm cùng dũng khí. Chương 905, cướp đoạt Lý Thiên Long Hoàng Đạo Long Khí, 2, 1. Chương 905, cướp đoạt Lý Thiên Long Hoàng Đạo Long Khí, 2, 1. Trừ cái đó ra, mặt khác đại đường tướng sĩ cũng giống như nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó ra chỉ bình thường, từng cái như là điên cuồng giống như phấn khởi không gì sánh được. Trong mắt bọn họ lóe ra không sợ quan mang, trong lòng không sợ hai chút nào thụ thương cùng tử vong suy nghĩ, dũng cảm tiến tới hướng lấy địch nhân khởi xướng mãnh liệt công kích. Cửu U cung các tướng sĩ chưa từng được chứng kiến như vậy hung hãn không sợ chết, liều mạng tam lang giống như đấu pháp. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nguyên bản nghiêm chỉnh trận thế bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, bước chân lảo đảo, khó mà ngăn cản đại đường tướng sĩ giống như thủy triều mãnh liệt mà đến công kích, chỉ có thể không ngừng mà co rụt về đằng sau, thế cục trở nên càng ngày càng bất lợi. Đứng tại chỗ cao không chế toàn cục Mạc Lăng Nguyên, nhìn thấy chính mình dưới trướng Cửu Vũ cung tướng sĩ vậy mà ở vào rõ ràng hạ phòng, sắc mặt không khỏi có chút trầm xuống. Ánh mắt của hắn cấp tốc quét về phía trong tay đã mất đi năng lực phản kháng, lộ ra mềm mại vô lực Lý Thiên Long, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, hắn nhớ tới Lý Thiên Long trên thân còn lưu lại một phần 10 hoàng đạo long khí. Trong nháy mắt, Mạc Lăng Nguyên minh bạch đại đường tướng sĩ đột nhiên trở nên dũng mãnh dị thường nguyên nhân. "Hừ, nguyên lai là khí vận bực này hư ảo độ vật tại quái phá a." Hắn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, "Bất quá, chỉ bằng điểm ấy khí vận chi lực lại có thể làm khó dễ được ta. Ta thế nhưng là siêu thoát tại bên ngoài số mệnh hư vô người, cái gọi là khí vận, với ta mà nói bất quá là một loại bổ dưỡng tự thân chất dinh dưỡng thôi." Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên nâng tay phải lên, hướng phía hư không dùng sức vỗ. Trong chốc lát, một cỗ năng lượng bàng bạc từ lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, trên không trung huyền hóa ra ba đạo thân ảnh. Ngay sau đó, trong đó một bóng người mở hai mắt ra, lộ ra một đôi quỷ dị trùng đồng, chính là Mạc Lăng Nguyên thi triển nhất khí hóa tam thanh chi thuật chỗ phân hóa đi ra phân thân. Cỗ này trùng đồng phân thân không nói hai lời, trực tiếp tiếp nhận Mạc Lăng Nguyên trong tay tạo hóa ngàn vạn pháp bảo, thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như phóng tới chính hướng bên này chạy nhanh đến đại đường các võ tướng. Cùng lúc đó, Mạc Lăng Nguyên bản thể thì không chút do dự một phát bắt được toàn thân sủi lơ Lý Thiên Long, quay người hướng về chiến trường hậu phương mau chóng bút đi. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Lý Thiên Long sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, âm thanh run rẩy lấy, mang theo khó mà che giấu hoảng sợ hô. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm trước mặt Mạc Lăng Nguyên, thân thể không tự chủ được khẽ run lên. Mạc Lăng Nguyên có chút biết môi, lộ ra một vòng làm cho người dùng mình đáng sợ dáng tươi cười, lạnh lùng đáp lại nói, đợi lát nữa ngươi tự nhiên sẽ biết được. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn đột nhiên nâng tay phải lên, hóa trưởng làm đao, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía Lý Thiên Long chô cổ hùng hăng bộ tới. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Lý Thiên Long thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền mắt tối sầm lại, ngất đi. Thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên mềm nhũn, phản phất một đầu mất đi sinh mệnh như bạch tuộc tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mạc Lăng Nguyên không tốn sức chút nào xốc hắn lên cái kia không có chút nào tức giận thân thể, như là kéo lấy một kiện không có ý nghĩa vật phẩm bình thường, cấp tốc rời đi kịch liệt chém giết chiến trường. Không bao lâu, Mạc Lăng Nguyên liền tới đến Cửu Vũ cung tứ đại điện chủ vị trí. Hắn tiện tay đem hôn mê bất tỉnh Lý Thiên Long ném trên mặt đất, tựa như vứt bỏ một đống rác rưởi giống như tùy ý. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, vận đủ linh lực, lên tiếng hô lớn, "Si mị vong lượng, nhanh chóng đến đây vì ta trợ trận." Cái này âm thanh la lên giống như lôi đình và quân, vang vọng toàn bộ Cửu Vũ cung. Nghe được kêu gọi, tứ đại điện chủ không dám chậm trễ chút nào, nhao nhao bước nhanh về phía trước, cung cung kính kính hướng Mạc Lăng Nguyên hành lễ, tịnh tề âm thanh đáp, "Tuân mệnh, Mạc Thiên Đế đại nhân." Nhận được mệnh lệnh sau, tứ đại điện chủ lập tức hành động. Bọn hắn thân hình lóe lên, phân biệt chiếm cứ đông nam tây bắc bốn cái cạnh góc vị trí. Chương 905, cướp đoạt Lý Thiên Long Hoàng Đạo Long Khí, 22, chương 905, cướp đoạt Lý Thiên Long Hoàng Đạo Long Khí, 22, trong đó, ở vào phía đông điện chủ Mị Si cầm trong tay vô tận song nhận, uy phong lẫm liệt, phía nam điện chủ Yêu Mị vùng vẫy Yêu Mị song nguyệt lưỡi đao, khí thế như hồng, phía tây điện chủ Vong Cương nắm chặt Lôi Cương bạo dịu, đang đằng sát khí, mà phía bắc điện chủ Lượng Thần thì cầm trong tay tinh thần chi cuộn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bốn người một bên đều đâu vào đấy chỉ huy Cửu Vũ cung bên trong đám người phấn khởi chống cự địch nhân tiến công, một bên cơ cảnh quét mắt động tĩnh xung quanh, để phòng có địch nhân thừa cơ đánh lén. Lúc này, Mạc Lăng Nguyên vững vàng đứng tại tứ đại điện chủ chính giữa. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, chói mắt quang mang từ trước người hắn nở rộ ra. Đợi cho quang mang tan đi, một tôn cao tới 3 mét, hình thể khôi ngô to con đế tiên khôi, vô song xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vô song toàn thân tản ra khí tức cường đại, nó cứng rắn không gì sánh được áo giáp dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Mạc Lăng Nguyên quay đầu nhìn về phía Vô Song, ngữ khí nghiêm túc hạ đạt chỉ lệnh, "Vô Song, trong thời gian kế tiếp, ngươi nhiệm vụ thiết yếu chính là thủ hộ an toàn của ta, không được để bất luận kẻ nào tới gần nửa bước." Vô Song nghe vậy, nặng nề mà nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nó cặp kia to lớn trong đôi mắt xuyên suốt ra kiên định và mang, phản phất tại nói cho thế nhân, chỉ cần nó còn sừng sững không ngã, liền tuyệt sẽ không để chủ nhân nhận một tơ một hào tổn thương. Hoàn thành một loạt này động tác đằng sau, Mạc Lăng Nguyên chậm rãi xoay người lại, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú cách đó không xa Lý Thiên Long. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, âm thầm vận khởi Tiên Thiên Tạo Hóa Quyết, theo công pháp vận chuyển, trong cơ thể hắn cất giấu tiên thiên chi lực như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường bị triệt để thôi động đứng lên. Trong chốc lát, Mạc Lăng Nguyên trên thân tản mát ra một loại khí tức làm người sợ hãi, hắn thành công kích hoạt lên chính mình đặc hữu thể chất đặc thù, vận mệnh hư vô người. Loại này thần bí mà cường đại thể chất một khi bị kích phát, nó quanh thân lập tức bộc phát ra một cỗ cực kỳ đặc thù màu trắng khí tràng. Cỗ khí tràng này phảng phất có vô cùng vô tận hấp lực, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền lấy Mạc Lăng Nguyên làm trung tâm, đem trong phạm vi 10 dặm thiên địa linh khí cùng đến từ thượng giới lưu lại mỏng manh khí vận đều thôn phệ hầu như không còn. Đáng giận, vận mệnh này hư vô thể chất vậy mà cường hành như thế bá đạo, cho dù tại không người điều khiển tình hình bên dưới, nó y nguyên có thể tự hành hấp thu bốn bề khí vận. Mạc Lăng Nguyên mặt lộ vẻ kinh nghi, nhịn không được thấp giọng chửi rủa nói, mà giờ khắc này tình thế gấp gáp, không cho phép hắn có quá nhiều suy nghĩ thời gian. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạc Lăng Nguyên không chút do dự nâng tay phải lên, rũi ra hai cây ngón tay thon dài, cũng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai điểm vào Lý Thiên Long trên mi tâm. Bá, một chút, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió vang lên, nguyên bản ổn định tồn tại ở Lý Thiên Long thể nội hoàng đạo long khí trong lúc bất chợt giống như là nhận lấy to lớn trùng kích bình thường, trong nháy mắt trở nên dung chuyển bất an, thậm chí đã bắt đầu bày biện ra hỗn loạn lẫn lộn dấu hiệu. Cũng không lâu lắm, cái kia nguyên bản thuộc về Lý Thiên Long Hoàng Đạo Long khí lại giống như là tìm được chỗ tháo nước bình thường, liên tục không ngừng thông qua chỗ mi tâm của hắn tuôn ra, thuận Mạc Lăng Nguyên hai ngón chạy vào trong đó. Ngay sau đó, những này Hoàng Đạo Long khí lại cấp tốc dung nhập vào Mạc Lăng Nguyên trong cơ thể, cùng hắn bản thân có Hoàng Đạo Long khí lẫn nhau giao hòa, tụ hợp một chỗ. Ách a, cảm nhận được thể nội thứ gì ngay tại điên cuồng tiêu tán, Lý Thiên Long bỗng nhiên tỉnh táo lại, sau đó phát ra càng thêm thống khổ vạn phần kêu thảm. Ngồi ở bên cạnh hắn Mạc Lăng Nguyên bị Lý Thiên Long cái này đột nhiên vừa hô dọa cho nhảy một cái, bất mãn nói, "Muội, không có ngất đi ngươi chẳng cái lông gà." Dứt lời, Mạc Lăng Nguyên lần nữa giơ tay lên, lại là một cái thủ đạo để Lý Thiên Long lần nữa lâm vào độ sâu giấc ngủ ở trong. Xác nhận Lý Thiên Long triệt để ngất đi, Mạc Lăng Nguyên liền ra tăng tốc độ hấp thu, điên cuồng từng bước xâm chiếm lấy trong cơ thể hắn Hoàng Đạo Long khí. Một bên, vô song cái kia cao lớn uy mạnh thân thể liền đứng tại Mạc Lăng Nguyên bên người, gặp chúa công ngay tại bật điệu, hắn cũng không có nói thêm cái gì, đồng dạng cảnh giác quan sát đến bốn phía, tránh cho đông nam tây bắc si mị võng lượng đột nhiên tập kích chính mình cùng chúa công. Nếu là tứ đại điện chủ biết vô song nội tâm độc thoại lời nói, đoán chừng sẽ hô to một tiếng, đại ca, chúng ta là đứng một bên, không phải địch nhân. Chương 906, đại đường hoàng triều đầu hàng, có tốt có xấu đại đường thành chủ, 1, chương 906, đại đường hoàng triều đầu hàng, có tốt có xấu đại đường thành chủ, 1, ngay tại cái kia ngắn ngủi không đến 30 giây thời gian bên trong, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh, Lý Thiên Long trên thân cái kia bảng bạc mà uy nghiêm hoàng đạo long khí, tính cả hắn tự thân chỗ góp nhặt thâm hậu khí bận, vậy mà như là nước vỡ đê bình thường, liên tục không ngừng mà dâng tới Mạc Lăng Nguyên. Trong nháy mắt, những này khí tức cường đại liền bị Mạc Lăng Nguyên đều thu nạp, không có chút nào bỏ sót. Đến lúc cuối cùng một tia khí vận cũng bị thôn vệ sạch sẽ đằng sau, vốn nên sẽ không bởi vì cái này không có ý nghĩa toái cốt thương thế mà mất mạng Lý Thiên Long, lại giống như là đã mất đi sinh mệnh trụ cột một dạng, đột nhiên đoạn tuyệt khí tức. Vị này đã từng uy phong lẫm liệt, thống trị một phương đế vương, cứ như vậy thê thảm vẫn lạc. Mạc Lăng Nguyên thành công hấp thu xong Lý Thiên Long trên người khí vận sau, không chút do dự ngừng cái tia thần bí mà kinh khủng vận mệnh hư vô người. Ngay sau đó, hắn giống như là một tia chớp vươn tay ra, nắm chắc đã thân tử đạo tiêu Lý Thiên Long thi thể. Sau đó bằng tốc độ kinh người xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt liền đã tới mênh mông vô ngần trên hư không. Đứng tại chỗ cao, Mạc Lăng Nguyên từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới lít nha lít nhít đại đường các tu sĩ, thanh âm của hắn giống như hồng trung đại lữ bình thường vang vọng toàn bộ thiên địa, hoàng đế của các ngươi bây giờ đã thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Nhược nhi các loại có thể ngoan ngoãn thần phục với ta, ta liền có thể tha các ngươi một mạng. Nghe nói lời ấy, những cái kia trước đó còn hóa thân thành cuồng chiến sĩ, hung hãn không sợ chết cùng địch nhân chém giết đại đường các tu sĩ nhao nhao ngây ngẩn cả người. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ ra khó có thể tin cùng vẻ tuyệt vọng. Sau một lát, phản phất là trải qua một phen kịch liệt nội tâm dãy rủa, những tu sĩ này từ từ đặt xuống trong tay nắm chắc vũ khí, giơ hai tay lên thật cao, tịnh tề âm thanh hô to đứng lên, chúng ta đầu hàng. Cùng lúc đó, những cái kia lòng như lửa đốt sông lên muốn nghĩ cách cứu viện Lý Thiên Long triều đỉnh các võ tướng cũng không thể không dừng bước. Bọn hắn từng cái sắc mặt tái nhợt, biểu lộ âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Nhưng mà, đối mặt như vậy cách xa thế cục, bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, bất đắc dĩ nói ra, chúng ta đầu hàng. Nhìn thấy trước mắt một màn này chẳng cảnh, Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng có chút dương lên, kéo ra một vòng khinh miệt đến cực điểm dáng tươi cười, hắn ánh mắt lạnh lùng kia quét mắt bốn phía, chậm rãi mở miệng nói, "Ha ha, không tệ lắm, xem ra các ngươi hay là thức thời, biết làm ra chính xác lựa chọn." Theo hắn thoại âm rơi xuống, trận này kịch liệt không gì sánh được chiến đấu rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Khói lửa tràn ngập bên trong, đầy đất đều là chân cụt tay đứt cùng máu me đầm địa vết tích. Ngay sau đó, chính là đối với mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường triển khai đại quy mô quét sạch làm việc. Cùng lúc đó, Mạc Lăng Nguyên còn muốn khống chế toàn bộ đại đường hoàng triều, để kỳ thành vì chính mình trong tay vật trong bàn tay. Chỉ gặp hắn thản nhiên quay người, ánh mắt rơi vào một mực thủ hộ ở bên cạnh, trung thành tuyệt đối tứ đại điện chủ trên thân, sau đó dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu phân phó nói, đối với những cái kia chủ động đầu hàng người, có thể tạm thời tha cho bọn hắn một mạng, nhưng nếu là gặp được dám can đảm phản kháng đến cùng gia hỏa, không cần lưu tình, giết chết bất luận tội. Cần tuân đại nhân pháp chỉ. Tứ đại điện chủ cùng kêu lên đồng ý, cung cung kính kính hướng về Mạc Lăng Nguyên làm một đại lễ sau, liền cấp tốc đứng dậy, xuất lĩnh lấy cửu u cung đông đảo các tướng sĩ giống như thủy triều tuân hướng tiến đến. Bọn hắn động tác nhanh nhẹn mà quả quyết, đầu tiên là đem những cái kia đã bỏ vũ khí xuống, biểu thị quy thuận đại đường các tướng sĩ chói gô đứng lên, sau đó lại không chút nào nương tay xử quyết mất rồi những cái kia trong lòng còn có may mắn, ý đồ lần nữa phấn khởi phản kháng tu sĩ. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết cùng tiếng cầu xin tha thứ vang tận mây xanh. Mà đổi thành một bên, thất sát đường đám người cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn ngựa không dừng vó lao tới đại đường hoàng triều quản hạt từng cái thành trì, gánh vác lên chiêu hàng nơi đó thành chủ cùng chấp hành ám sát nhiệm vụ trách nhiệm. Trong đó một tòa lệ thuộc vào đại đường trong thành trì, bầu không khí dị thường khẩn trương nghiêm trọng. Khi thành chủ từ trước mặt vị kia toàn thân bao phủ tại áo bào màu đen bên trong người thần bí trong miệng biết được đại đường đã gặp ngoại địch xâm lấn lúc, cả người trong nháy mắt như bị sét đánh bình thường, thân thể không tự chủ được sủi lơ tại trên ghế ngồi, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào có thể nói. Hắn biết rõ, một khi huy hoàng đại đường vương triều hủy diệt, hoàng đế mới chắc chắn leo lên long ỷ, ngay sau đó liền sẽ đối với nó địa bàn quản lý đông đảo thành chủ triển khai một trận tàn khốc đại thanh tẩy hành động, đem những cái kia vốn có thành chủ đều thay thế thành chính mình tín nhiệm người tâm phúc. Tuyệt đối không được, ta tuyệt không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, khoanh tay chờ bị bắt. Nghĩ đến đây, thành chủ đống nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc triệu hoán ra một mực cẩn nấp tại chỗ tối ám vệ, cũng chém đinh chặt sắt dưới mặt đất đạt chỉ lệnh, các ngươi nhanh chóng mang ta lên vợ con già trẻ, mau chóng thoát đi cái này đại đường chi địa. Cần tuân thành chủ ý chỉ. Ám vệ bọn họ cùng kêu lên đáp, sau khi bọn hắn đang muốn khởi hành thời khắc, một người trong đó đột nhiên lòng sinh lo nghĩ, đột nhiên xoay đầu lại lần nữa nhìn chăm chú thành chủ, mặt lộ thần sắc lo lắng mà hỏi thăm, thành chủ đại nhân, vậy ngài lại nên như thế nào tự xử đâu? Thành chủ không chút do dự, ánh mắt kiên định như là bàn thạch, không chút do dự hồi đáp, ta liền không còn chạy trốn. Nếu như để cho địch nhân phát giác ta đã xuất trốn, tất nhiên sẽ đối với chúng ta đuổi đánh tới cùng, không chết không thôi. Chỉ có ta lưu lại hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, mới có thể cho các ngươi tranh thủ đến đầy đủ thời gian thoát thân mà đi. Nói đi, thành chủ cái kia cương nghị trên khuôn mặt toát ra một vòng thấy chết không sờn quyết tuyệt chi ý, nhưng là, thành chủ à, ngài tính mệnh so với chúng ta hơi trọng yếu hơn. Ám vệ lòng nóng như lửa đốt, ý đồ lại lần nữa đứng dậy cãi lại, hy vọng có thể thuyết phục thành chủ cùng bọn hắn cùng nhau rút lui. Nhưng mà lời còn chưa dứt, liền bị thành chủ đưa tay ra hiệu ngăn lại. Thành chủ ngăn lại ám vệ đằng sau, hắn cái kia thâm thúy mà ánh mắt kiên định nhìn chăm chú phương xa, phảng phất xuyên qua thời không thấy được tương lai bình thường, sau đó chậm rãi nói ra, con đường của ta à, đã đi đến cuối con đường. Nhưng cái này đến tiếp sau con đường, lại là thuộc về chúng ta thế hệ tuổi trẻ thiên hạ rồi. Ta nguyện vì bọn hắn, vì tòa thành này tương lai, bỏ qua chính mình đầu này thân thể tàn phế, chẳng lẽ đây không tính là một loại anh dũng không sợ, khiến người khâm phục hành động vĩ đại à? Nghe được lời nói này, ám vệ thân thể run lên bần bật, hốc mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng ướt át. Chỉ gặp hắn giơ tay lên, không chút do dự một thanh lột xuống khối kia một mực che lại chính mình cả khuôn mặt màu đen khăn che mặt, thế là một tấm che kín giữ tận vết thương khuôn mặt cứ như vậy bại lộ tại trong không khí. Thanh âm của hắn bởi vì kích động cùng bi thương mà trở nên có chút run rẩy, nghẹn ngào nói, thành chủ đại nhân à, nhớ năm đó, ta bất quá là một cái bị vứt bỏ tại đầu đường cuối ngõ, không người hỏi thăm cô nhi thôi. Nếu không phải ngài lòng từ bi, từ cái kia băng lạnh gió rét thấu xương trung tướng ta nhặt lên mang về trong phụ dốc lòng chăm sóc, cũng truyền thụ cho ta võ nghệ, ta chỉ sợ sớm đã chết đói chết quắm tại cái nào đó âm u trong góc, hóa thành một đống mạch cốt. Bây giờ ta thật vất vả có cái này một thân có thể bảo hộ người khác bản lĩnh, giờ phút này phải nên là ta đứng ra báo đáp ngài đại ân đại đức thời điểm nha. Tâm ta cam tình nguyện thay thế ngài thủ vững ở chỗ này, dù là muốn đối mặt cái kia giống như thủy triều mãnh liệt mà đến quân giặc, ta cũng tuyệt không lùi bước nửa bước. Nhưng mà thành chủ lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cái kia thế sự xoay vần trên khuôn mặt hiện ra một vòng nụ cười hiền lành, nhẹ giọng mở miệng nói ra, đứa nhỏ ngốc nha, ngươi niên kỷ còn nhẹ, tương lai còn có vô cùng vô tận khả năng chờ đợi ngươi đi thăm dò đâu. Ngươi thực sự không nên bồi tiếp ta như vậy một cái gần đất xa trời người cùng nhau mệnh tang tại những cái kia hung tàn thành tính quân giặc chi thủ. Mau mau rời đi nơi này đi. Lời còn chưa dứt, thành chủ liền từ trong ngực móc ra một khối kim quang lóng lánh lệnh bài, trịnh trọng kỳ sự đưa nó giao cho ám vệ trong tay. Thành chủ chương 906, đại đường hoàng triều đầu hàng, có tốt có xấu đại đường thành chủ, 2, chương 906, đại đường hoàng triều đầu hàng, có tốt có xấu đại đường thành chủ, 2, ám vệ nắm thật chặt tấm lệnh bài kia, bờ môi có chút rung động, tựa hồ còn muốn nói thêm gì nữa tới quên phục thành chủ thay đổi chủ ý, nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt, một đạo người khoác hàn quang lấp lóe chiến thứ nhất màu bạc thân ảnh cao lớn giống như quỷ mị không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Mà lúc này giờ phút này, xuất hiện tại thành chủ trước mặt người này, cũng không phải là người khác, thình lình chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, uy danh hiển hách thất sát đường số một sát thủ, Sát Thiên Mạch. Chỉ gặp Sát Thiên Mạch giống như quỷ mị, đột ngột hiện thân nơi này, biến cố bất thình lình để tất cả mọi người ở đây đều đội vàng không kịp chuẩn bị. Những cái kia phụ trách bảo hộ thành chủ an toàn ám vệ bọn họ trong nháy mắt cảnh giác lên, còi báo động thanh âm vang vọng toàn bộ không gian. Trong đó một tên ám vệ không chút do dự cất bước hướng về phía trước, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem thành chủ chăm chú bảo hộ ở phía sau mình, cũng đối với thành chủ khàn cả giọng địa đại hô, "Thành chủ đại nhân, tình huống nguy cấp, xin mời nhanh chóng rời đi. Nơi đây có thuộc hạ đỉnh lấy, chắc chắn dốc hết toàn lực ngăn chặn người này, bảo đảm ngài chu toàn." Nhưng mà, đối mặt ám vệ trung thành cùng dũng cảm, thành chủ lại biểu hiện được ngoài ý muốn. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên vung tay lên, lại trở tay đem tên kia trung thành tuyệt đối ám vệ dùng sức đẩy lên một bên. Thành chủ sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, hắn cặp kia ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia thần bí thân ảnh, không thối lui chút nào nói, "Thôi, đã các ngươi đã tìm tới cửa, vậy liền không cần lại trốn tránh tránh. Tới đi, các ngươi bọn gia hỏa này không phải liền là muốn lấy tính mạng của ta sao? Ta bây giờ ngay ở chỗ này, có bản lĩnh liền cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Nhưng những người khác là người vô tội, khẩn cầu các hạ dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho bọn hắn một mạng." Sát Thiên Mạch đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn trước mắt vị này lâm nguy không sợ thành chủ, khóe miệng có chút dương lên, nhếch môi lộ ra một vòng nụ cười gần cho. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm băng lãnh như sương, "Ha ha, ngươi cũng là xem như cái người có cốt khí bẩn. Bất quá, chuyện hôm nay cũng không có đơn giản như vậy. Ta lần này đến đây, cũng không phải là đơn thuần vì lấy tính mạng ngươi, mà là muốn cho ngươi một lựa chọn cơ hội, hoặc là ngoan ngoãn thần phục với ta thất sát đường, từ đây trở thành ta dưới đường chi thần, hoặc là chính là một con đường chết. Lựa chọn ra sao, toàn bằng ngươi một ý niệm." Nghe được lời nói này, thành chủ không khỏi toàn thân run lên, trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên, hắn hoàn toàn không ngờ rằng đối phương sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn đứng chết trận tại chỗ, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, tựa hồ đang cố gắng tiêu hóa lấy bất tình lình tin tức. Cùng lúc đó, vị kia bị thành chủ đẩy ra ám vệ cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Sát Thiên Mạch, lắp bắp nói, "Cái gì? Thần phục? Các ngươi vậy mà không phải đến ám sát chúng ta thành chủ? Cái này sao có thể?" Sát Thiên Mạch nhìn trước mắt những người này bộ kia nơm nớp lo sợ, như lâm đại địch giống như vội vã cuốn cùng dáng vẻ, trong lòng đã sáng tỏ, bọn hắn khẳng định là trước đó biết được đại đường đã hủy diệt tin tức. Thế là, Sát Thiên Mạch khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói, "Chư vị không cần như vậy thất kinh, chỉ cần các ngươi thành tâm thành ý quy thuận tại Mực Long Hoàng hướng, như vậy hoàng thượng tự sẽ ban cho các ngươi một mảnh sống yên phận chi địa." Nghe được chỉ cần túi đầu xương thần liền có thể giữ được tính mạng, vị thành chủ kia con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, không chút do dự tại chỗ quỳ một chân trên đất, cũng kéo cuống họng cao giọng la lên, "Chúng ta nguyện thể sống chết hiệu trùng, từ đây duy Mặc Long Hoàng triều mã thủ là xem." Vừa nói, hắn còn đội vàng đưa tay giữ chặt bên cạnh ám vệ, ra hiệu thứ nhất cùng quỳ xuống. Tên kia ám vệ thấy thế, mặc dù trong lòng hơi có chần chờ, nhưng bị tình thế ép buộc, cũng chỉ đành cùng theo một lúc quỳ gối quỳ xuống đất, đồng thời giật ra giọng hô to, "Chúng ta nguyện tận tụy tận trung, uy thuận Mực Long Hoàng hướng." Nhìn thấy lần này tình cảnh, Sát Thiên Mạch trên mặt toát ra vẻ hài lòng, khẽ gật đầu, cất bước đi về phía trước đến thành chủ trước mặt, vươn tay nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, tán thưởng nói ra, "Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi hôm nay làm lựa chọn rất là sáng suốt." Nhưng mà, ngay tại khoảng cách nơi đây cách đó không xa một tòa thành trì khác bên trong, chỗ trình diễn kịch bản lại là một trời một vực. Nhị đường chủ Lăng Vân gặp phải vị thành chủ này, chính là một cái tham lam thành tính, hiếp đáp đồng hương, lợi dụng chức quyền chi tiện lấy việc công làm việc tư, tùy ý bóc lột bách tính ác đồ. Khi đại đường chiến hỏa lắng lại đằng sau, Thất Sát Đường đông đảo thành viên nhận được đến từ Mạc Lang Nguyên Minh sát chỉ lệnh, đối với những cái kia một lòng vì nước vì dân thành chủ, có thể mở một mặt lưới giúp cho giữ lại, nhưng nếu là đụng phải giống như vậy vì tư lợi, hại nước hại dân thành chủ, thì nhất định phải nghiêm trị không tha, giết chết bất luận tội. "Đại nhân, tha mạng a, đại nhân." "Tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, nhưng cầu đại nhân dơ cao đánh khẽ, buông tha tiểu nhân một cái mạng cho a." "Đại nhân, chúng ta thực tình nguyện ý thần phục với ngài, từ nay về sau duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không dám lại có hai lòng. Còn xin đại nhân phát từ bi, tha thứ chúng ta những này vô chi chi đổ đi." Cái kia lòng tham không đáy thành chủ giờ phút này giống con chó nhà có tang bình thường, càng không ngừng đối với Lăng Vân dập đầu cầu xin tha thứ, trên trán đã đập ra máu tươi, nhưng như cũng không dám dừng lại nghỉ, sợ có chút dừng lại liền sẽ đưa tới họa sát thân. Nhìn thấy cái này buồn cười lại thật đáng buồn một màn, Lăng Vân khỏe miệng có chút dương lên, toát ra một vòng khinh miệt ý cười. Chỉ gặp hắn chậm rãi đi ra phía trước, đi lại nhẹ nhàng mà trầm ổn, phản phất mỗi một bước đều dẫm tại người thành chủ kia trong lòng. Đi tới gần, Lăng Vân dừng bước lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt cái này chật vật không chịu nổi ra hỏa, sau đó nhẹ nhàng đưa tay phải ra, vỗ vỗ tham quan thành chủ bà bay, ngựa khí bình thản nói ra, "Đứng lên đi." Nghe được câu này, cái kia tham quan thành chủ như được đại xá, vội vàng từ dưới đất bò dậy thân thể. Bởi vì quá căng thẳng cùng sợ hãi, hắn tấm kia nguyên bản liền chất đầy giữ tợn mặt giờ phút này càng là bặm bẹo đến cực hạn, nhìn qua dị thường giữ tợn đáng sợ. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Lăng Vân trên mặt cũng không sát ý lúc, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi, lập tức gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, định hốt nói ra, "Đa tạ đại nhân khai ân, đa tạ đại nhân khai ân a." Nhỏ ngày sau ổn thỏa tận tâm tận lực quản lý tốt tòa thành trì này, để báo đáp đại nhân ân không giết, cam đoan để lại đường. "Ách, không đối, là Mực Long Hoàng hướng dân chúng đều có thể vượt qua cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp ngày tốt lành." "A, cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp." Lăng Vân cười lạnh một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước, "Ta nhìn ngươi cậu quan này tại vị trong lúc đó, chỉ biết là vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, ức hiếp lương thiện bách tính, khiến cho một phương này thổ địa trướng khí mù mịt, dân chúng lầm than. Nơi nào có nửa phần để bách tính được sống cuộc sống tốt dáng vẻ. Hôm nay nếu không phải bản đại gia đến đây tuần tra, chỉ sợ còn không biết nơi này lại tàng lấy ngươi dạng này con chuột lớn." Nói đi, Lăng Vân đột nhiên xuất thủ, nhanh như thiểm điện giống như thò tay bóp lấy tham quan thành chủ cổ, cũng thuận thế đem nó cả người cao cao nhấc lên. Bị sách ở giữa không trung thành chủ lập tức vạn phần hoảng sợ, hắn liều mạng dãy rủa lấy, hai tay nắm chặt Lăng Vân cánh tay, ý đồ tránh thoát. Đồng thời, hai chân của hắn cũng trên không trung lung tung đạp đạp, trong miệng mơ hồ không rõ hô hào, "Lớn, đại nhân, lầm." Hiểu lầm đáng tiếc lúc này Lăng Vân căn bản bất vi sở động, lực đạo trên tay ngược lại càng ngày càng nặng, thẳng bóp đến người thành chủ kia sắc mặt tím xanh, cơ hồ không thở nổi. Lăng Vân nhìn xem tham quan thành chủ cái kia đầy người dữ tợn, liền cảm giác chính mình nắm lấy cổ của hắn tay không sạch sẽ. Vì đuổi tiến độ, hắn cũng không có ý định tra tấn cái này tham quan, mà là một thanh chặt đứt cổ của hắn, đưa hắn vào hoàng tuyển. Cái này lớn như vậy lại đường, trừ có triển vọng quốc vì dân, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng tốt thành chủ, như vậy tự nhiên là sẽ có vì tư lợi, lấy việc công làm việc tư hỏng thành chủ tự nhiên cũng có. Mà Mạc Lăng Nguyên làm chuyện làm thứ nhất, chính là đem những này hỏng thành chủ cho xử tử, sau đó an bài lương thiện thành chủ tiến hành quản hạt. Chương 907, từng bước xâm chiếm những châu vực khác, 1, chương 907, từng bước xâm chiếm những châu vực khác, 1, khi đại đường hoàng triều thành trì dần dần bị thích đáng quản lý đằng sau, Mạc Lăng Nguyên cái tiết như ngôi sao sáng chói ánh mắt, đã nhìn về phía càng mênh mông hơn bắt ngát thiên địa, cả giới 3000 đạo châu. Lúc này, tại đại đường triều đình cái kia vàng son lộng lẫy, khí thế rộng rãi trên hoàng vị, Mạc Lăng Nguyên thân mang một bộ hoa lệ long bào màu vàng, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tựa như một tôn quân lâm thiên hạ thần linh. Mà tại bên cạnh hắn, ngồi một vị đẹp như tiên nữ giai nhân, dung nhan của nàng khuynh quốc khuynh thành, khí chất cao nhã thoát tục. Nàng này không phải người khác, chính là cùng Mạc Lăng Nguyên có thiên ti vạn lũ tình cảm gút mắc Long Tử Tuyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới cái kia rộng lớn vô ngần trên triều đình, chỉnh chỉnh tề tề đứng vững dòng dã 19 tương lai từ tam đại phân tán thế lực người mạnh nhất. Trên thân mỗi người bọn họ đều tản ra khí tức cường đại, phản phất là trên mảnh đại lục này chói mắt nhất tồn tại. Mạc Lăng Nguyên có chút túi lầu xuống, đem ánh mắt rơi vào ở vào phía trước cách đó không xa Thất Sát Đường bảy vị đường chủ trên thân. Chỉ gặp hắn sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi mở miệng dò hỏi, "Tất cả thành trì thành chủ, phải chăng đều đã dựa theo kế hoạch xử lý thỏa đáng?" Bảy đại đường chủ nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên đặt câu hỏi, không dám chậm trễ chút nào, lập tức bước nhanh đi ra phía trước, sau đó động tác đều nhịp quỳ một chân trên đất, hướng Mạc Lăng Nguyên đi một cái tiêu chuẩn đại lễ. Ngay sau đó, một người trong đó ngẩng đầu lên, cung kính trả lời nói khởi bẩm bệ hạ, trải qua chúng ta trong khoảng thời gian này cố gắng thanh tra, tất cả tham quan ô lại đồng đều đã bị đều thanh trừ sạch sẽ. Bây giờ còn thừa sự tình, chính là phải nhanh một chút an bài nhân tuyển thích hợp đảm nhiệm thành chủ mới, đối với từng cái thành trì tiến hành hữu hiệu quản hạt quản lý. Nghe đến đó, Mạc Lăng Nguyên thỏa mãn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, nói ra, "Ân, các ngươi làm được phi thường xuất sắc. Về phần đến tiếp sau an bài như thế nào thành chủ mới cùng tương quan công việc, chấm tự sẽ thích đáng xử trí." Nhưng mà vừa dứt lời, có lẽ là bởi vì đây là hắn ngày đầu tiên leo lên hoàng đế bảo tọa, có chút thói quen chưa hoàn toàn chuyển biến tới, hắn vô ý thức lại nói một câu, "Sự tình phía sau ta." Khụ khụ, chấm sẽ an bài tốt. Bảy đại đường chủ nghe nói lời ấy, vội vàng cùng kêu lên đáp, "Thần tuân chỉ." Tiếp lấy liền lần nữa cung kính hướng Mạc Lăng Nguyên thi lễ một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lui trở về trên vị trí cũ. Mạc Lăng Nguyên có chút nghiêng đầu sang chỗ khác sọ, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Lưu Hương các thất tinh trưởng lão, chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị trưởng lão, không biết tại trong các người có tồn tại hay không lấy một chút thích hợp đảm nhiệm thành trì người quản lý nhân tuyển đâu?" Hắn sở dĩ hướng những này thất tinh trưởng lão đặt câu hỏi, bởi vì chỉ vì cái này Lưu Hương các từng khống chế qua dòng dã bảy cái rộng lớn vô ngần châu vực. Nếu có thể quản hạt bát ngát như thế địa vực, cái kia tất nhiên không thể thiếu đối với đông đảo thành trì hữu hiệu quản lý. Mà đã có qua quản hạt thành trì kinh nghiệm, chắc hẳn tự nhiên cũng có thể tuyển chọn ra thích hợp nhân tài đến đảm đương nhiệm vụ này. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Diêu Quang trưởng lão ngửa đầu phát ra một trận cười mở tiếng cười to, ngay sau đó liền cất cao giọng nói, "Bệ hạ quả nhiên anh minh cơ trí. Vi thần ngày xưa hoàn toàn chính xác từng phụ trách quản lý thành trì sự vụ, lại dưới tay quả thực có không ít tài đức vẹn toàn ứng cử viên có thể cung cấp tiến cử." Lời còn chưa dứt, hắn đã cất bước hướng về phía trước, xem bộ dáng là không kịp chờ đợi muốn đem chính mình trong suy nghĩ lý tưởng nhân tuyển chỉnh cho Mạc Lăng Nguyên. Nhưng mà, còn lại mấy vị trưởng lão mắt thấy Diêu Quang trưởng lão như vậy tích cực, lại sao cam lạc hậu hơn người? Kết quả là, bọn hắn nhao nhao chen chúc mà lên, tranh nhau chen lấn bắt đầu hướng Mạc Lăng Nguyên để cử lên riêng phần mình bên người những cái kia bị cho là đủ để đảm nhiệm thành chủ chức vụ nhân vật đến. Trong lúc nhất thời, trang diện trở nên có chút ồn ào huyên náo đứng lên. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, kiếm mi cau lại, nhưng rất nhanh liền giãn ra, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, toát ra một vòng nụ cười hài lòng, trầm giọng nói, "Tốt, chư vị ái khanh không cần vì thế tranh chấp không ngớt. Đến tiếp sau tự sẽ có dùng đến các ngươi thời điểm, tạm thời an tâm chớ vội, chớ có lại như vậy tranh đoạt nhún nhường." Nghe thấy lời ấy, thất tinh các trưởng lão vội vàng ngừng ồn ào, cung cung kính kính hướng lui về phía sau bước, ngay ngắn trật tự đứng hàng một bên, lặng lặng chờ đợi miêu tả Lăng Nguyên chỉ thị tiếp theo cùng an bài. Sau đó, Mạc Lăng Nguyên chậm rãi quay đầu đi, hắn cái kia thâm thúy mà ánh mắt lợi hại như là hai tia chớp bình thường, thẳng tắp bắn về phía đứng ở phía sau cùng Cửu Vũ cung tứ đại địa chủ, Si, Mị, Vong, Lượng. Bốn người này chính là Cửu Vũ trong cung địa vị tôn sùng tồn tại, bọn hắn nắm trong tay Cửu Vũ cung rất nhiều sự vụ, thực lực cũng là sâu không lường được. Chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên có chút nheo cặp mắt lại, trầm giọng nói, "Si, Mị, Vong, Lượng, đại đường các tu sĩ bây giờ đến tột cùng là như thế nào một phen tình cảnh?" Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại phảng phất mang theo một loại vô hình uy áp, để cho người ta không dám chậm trễ chút nào. Nghe được Mạc Lăng Nguyên kêu gọi, Si Mị Vong Lượng tứ đại điện chủ đội vàng bước nhanh về phía trước. Đi ở trước nhất Mị Si cung cung kính kính hướng về Mạc Lăng Nguyên thi lễ một cái, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hồi đáp, "Khởi bẩm bệ hạ, những cái kia bị quân ta chỗ bắt được đại đường các tu sĩ giờ phút này đang đứng ở một loại đứng ngồi không yên trạng thái bên trong. Trong đó một chút tính cách tương đối người cực đoan thậm chí không tiếc tự đoạn tâm mạch, lựa chọn lấy tự vẫn loại này quyết tuyệt phương thức đến kết thúc sinh mệnh của mình." Mị Si tiếng nói vừa dứt, Mạc Lăng Nguyên liền nhẹ gật gật đầu, biểu thị mình đã biết được việc này. Ngay sau đó, hắn cúi đầu, lâm vào một trận ngắn ngủi trong trầm tư. Mọi người tại đây đều là nín thở ngưng thần, không dám phát ra một tia tiếng vang, sợ quấy rầy đến vị chúa tể này thiên hạ vận mệnh đế vương suy nghĩ. Qua một hồi lâu, Mạc Lăng Nguyên rốt cục ngẩng đầu lên, hắn cặp kia nguyên bản thâm trầm như biển đôi mắt lúc này lóe ra cơ trí quan mang. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói, "Từ trước mắt tình huống đến xem, những này bị bắt đại đường tu sĩ hiển nhiên đã thực tình đầu hàng tại triều ta. Bất quá, bởi vì bọn họ trong lòng vẫn còn tồn tại sợ hãi cùng bất an, cho nên mới sẽ biểu hiện được như vậy thất kinh. Đã như vậy, nếu như chúng ta có thể cho bọn hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội, để bọn hắn thông qua tự thân cố gắng để đền bù trước đó phạm vào sai lầm, chắc hẳn bọn hắn không chỉ có sẽ không lại cảm thấy hoảng sợ, ngược lại sẽ toàn tâm toàn ý dung nhập vào chấm Mặc Long Hoàng trong triều." Lời vừa nói ra, Mị Si lập tức mặt lộ kinh hãi, nàng trợn to mắt nhìn Mặc Lăng Nguyên, khó có thể tin hỏi, "Lấy công chuộc tội cơ hội? Chẳng lẽ bệ hạ ngài là dự định lập tức lấy tay chinh phục mặt khác châu được sao?" "Hừ hừ, không hổ là trên chiến trường làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sắt thần cùng chỉ huy tam quân tổng tư lệnh a, tâm tư này kín đáo đến đơn giản vượt qua thường nhân tưởng tượng, thật làm cho chấm cũng không khỏi vì thế mà choáng váng đâu." "Không sai, bây giờ chúng ta Mặc Long Hoàng hướng thật vất vả an định lại, nhưng muốn chân chính đứng vững gót chân, xương bá một phương, nhất định phải chủ động xuất kích, hướng tới gần những cái kia châu vực khởi xướng lăng lệ thế công, dùng cái này để tạo chúng ta Mặc Long Hoàng hướng uy danh hiển hách." Mặc Lăng Nguyên mặt mỉm cười cất cao giọng nói. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía một bên, cao giọng kêu, "Thải Phượng ở đâu?" Theo thanh âm rơi xuống, chỉ gặp một tên dáng người thức tha, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử bước nhanh đi lên phía trước. Đợi nàng sau khi đứng vững, Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú lên nàng, chậm rãi mở miệng hỏi, "Thải Phượng, chấm cố ý bổ nhiệm ngươi làm tổng quản đại thần, không biết ý của ngươi như nào?" Vừa mới đi tới gần Thải Phượng nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, lập tức không chút do dự quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, một mặt vẻ cung kính địa đại âm thanh đáp, nhận được bệ hạ hậu ái, vi thần nguyện ý ra sức châu ngựa. Chương 907, từng bước xâm chiếm những châu vực khác, 2, chương 907, từng bước xâm chiếm những châu vực khác, 2, nhìn thấy Thải Phượng sảng khoái như vậy đáp ứng, Mạc Lang Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, khẽ vuốt cằm biểu thị khen ngợi, nói tiếp, nếu như thế rất tốt. Vậy kế tiếp, chấp liền mệnh ngươi đi an bài một chút cửu u cung các tướng sĩ còn có đã từng lệ thuộc vào đại đường những tu sĩ kia chuẩn bị công việc. Đồng thời, ngươi cũng thông báo cho bọn hắn, chấp lần này cho bọn hắn cung cấp một cái lập công chuộc tội, lấy công chuộc tội cơ hội quý báu. Chỉ cần bọn hắn có thể tại trận này trong chinh chiến lập xuống chiến công, liền có thể chính thức trở thành ta Mạc Long Hoàng hướng một phần tử. Vi thần cần tuân thánh dụ. Thải Phượng lần nữa chắp tay sau khi hành lễ, đứng lên, lui về phía sau hai bước, sau đó quay người lệ bước bước chân nhẹ nhàng cấp tốc rời đi triều đình. An bài tốt Thải Phượng đằng sau, Mạc Lang Nguyên chậm rãi nghiêng đầu đi, ánh mắt quét mắt mọi người ở đây, sau đó trầm giọng hỏi, "Chư vị ái khanh, nhưng còn có chuyện gì cần hướng chấm bẩm báo?" Hắn cái kia uy nghiêm mà ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể thấy rõ mỗi người ý nghĩ sâu trong nội tâm. Tất cả mọi người nhìn thấy Mạc Lang Nguyên quăng tới ánh mắt, cũng không khỏi trong lòng siết chặt, nhao nhao cúi đầu, nhanh chóng trao đổi lấy ánh mắt. Làm sơ chần chờ đằng sau, bọn hắn không hẹn mà cùng lắc đầu, biểu thị cũng không có mặt khác chuyện trọng yếu muốn lên đấu. Gặp tình hình này, Mạc Lang Nguyên khẽ bước cằm, nâng tay phải lên tùy ý lắc lắc, ngữ khí bình thản nói ra, "Đã như vậy, vậy liền bái triều đi." Theo hắn một câu nói kia lối ra, trên triều đình lập tức vang lên một trận như núi kêu biển gầm thanh âm, "Nô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, cửu u cung tứ đại điện chủ, thất sát đường bảy đại đường chủ cùng lưu hương các thất tinh các trưởng lão cung kính hướng phía Mạc Lang Nguyên hành lễ, cùng kêu lên hô to tham viếng đằng sau, mới ngay ngắn trật tự quay người rời đi." Bọn hắn bộ pháp bước vàng, thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cho đến biến mất tại cung điện cuối cùng. Đợi cho trên triều đình người tất cả đều lộ hàng đằng sau, nguyên bản một mực ngồi ngay thẳng Mạc Lang Nguyên rốt cục giống như là bị rút đi khí lực toàn thân bình thường, cả người lập tức sủi lơ tại tấm kia tượng trưng cho vô thượng quyền lực cùng tôn quý địa vị trên hoàng vị. Chỉ gặp hắn thật dài thở ra một hơi, trên mặt lộ ra một bộ như chút được gánh nặng thân sắc, trong miệng tự lẩm bẩm, "Hô, thật sự là mệt mỏi quá a. Cái này làm hoàng đế thật đúng là so với trong tưởng tượng còn muốn vất vả được nhiều đâu." Ngồi ở một bên Long Tử Tuyên nhìn thấy Mạc Lang Nguyên như vậy mỏi mệt không chịu nổi bộ dáng, đau lòng không thôi. Nàng không chút do dự đứng dậy, nện bước nhẹ nhàng bước chân cấp tốc đi đến Mạc Lang Nguyên bên cạnh. Rồi ra một đôi tay ngọc nhỏ dài, êm ái đặt ở Mạc Lang Nguyên huyệt thái dương hai bên, bắt đầu chậm rãi cho hắn đấm bóp. Đồng thời, nàng còn thấp giọng, ôn nhu thì thầm an ủi, "Bệ hạ cả ngày vất vả quốc sự, thật sự là quá cực khổ. Thân thiết nguyện vì bệ hạ hơi tận sức mọn, hy vọng có thể để bệ hạ hơi buông lòng một chút." Nghe nói lời ấy, chỉ gặp Mạc Lang Nguyên như giật điện bỗng nhiên ngồi thẳng người, một đôi thâm thúy mà sắc bén đôi mắt trong nháy mắt hiện lên một tia kinh hỉ cùng hưng phấn chi quang. Ngay sau đó, hắn không chút do dự duỗi ra cặp kia khoan hậu hữu lực đại thủ, tinh chuẩn không sai lầm bắt lấy Tử Tuyên cái kia tựa như nhu để giống như tay ngọc nhỏ dài. Sau một khắc, Mạc Lang Nguyên cánh tay có chút dùng sức, liền dễ như trở bàn tay đem mềm mại động lòng người Tử Tuyên một thanh kéo vào trong ngực ôm chặt lấy. Khoe miệng của hắn dương lên, phát họa ra một vòng cười xấu xa, nhẹ giọng trêu chọc nói, "Hoàng hậu lời nói này đến ngược lại là thú vị, chấm đêm nay nhưng là muốn chuyên tâm tu luyện, đợi cho khi đó, sợ là phải nhiều hơn làm phiền ái phi bồi bạn tả hữu rồi." Vừa dứt lời, Long Tử Tuyên tấm kiêu tiểu diễm bức át gương mặt xinh đẹp lập tức nổi lên một tầng mê người đỏ ửng, giống như quả táo chín bình thường làm người thương yêu yêu. Nàng thẹn thùng thấp kém bước tay, đem khuôn mặt của mình thật sâu vùi vào Mạc Lang Nguyên ấm áp rộng lớn trong lồng ngực, dùng yếu ớt rồi môi giống như thanh âm giận trách, "Bệ hạ ngài thật là, nơi này chính là trên triều đình a, sao dễ nói ra như vậy khinh bạc ngữ điệu." Nhưng mà, đối mặt Long Tử Tuyên đoán trách, Mạc Lang Nguyên lại lơ đến ngửa đầu cười ha ha. Trên mặt hắn toát ra một loại chẳng hề để ý thần sắc, tức giận bất bình phản bác, "Ha ha, chấm bây giờ đã leo lên cái này chí cao vô thượng hoàng vị, chẳng lẽ liền nói chuyện tự do đều không có sao? Nếu là làm hoàng đế, mọi chuyện đều cần lo trước lo sau, cố kỵ trung điệp, vậy cái này hoàng đế không giờ cũng thôi." Nói xong, hắn ôm chặt trong ngực giai nhân, phản phất có được vô tận lực lượng bình thường, đột nhiên từ cái kia tượng trưng cho hoàng quyền trên hoàng vị đứng dậy. Sau đó, Mạc Lang Nguyên lại không để ý mọi người tại đây ánh mắt kinh ngạc, dứt khoát quyết nhiên ôm Tử Tuyên xoay người sang chỗ khác, nện bước kiên định bộ pháp, thẳng tắp hướng phía tẩm cung phương hướng sải bước mà đi. Chỉ để lại sau lưng một đám trận mắt hốc mồm đại thần cùng đám người hầu hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh. Trong chớp mắt, ba ngày thời gian tựa như nước chảy vội vàng mất đi. Cửu U cung đông đảo các tu sĩ sớm đã chờ xuất phát, bọn hắn xuất lĩnh lấy đại đường tu sĩ khác tạo thành một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ, bước lên tràn ngập không biết cùng khiêu chiến hành trình chi lộ. Chi này khí thế bàng bạc đại quân một đường tiến lên, trực tiếp hướng về cái kia khói lửa tràn ngập, chiến hỏa bay tán loạn chinh chiến chi địa xuất phát. Mà bọn hắn đầu tiên muốn đánh hạ mục tiêu, chính là ở vào Mạc Long Hoàng hướng bốn phía những cái kia rộng lớn châu vực. Trải qua lặn lội đường xa, Cửu U cung đám người rốt cục đã tới một tòa nguy nga đứng vững hộ châu hàng rào trước đó. Tòa này hàng rào tựa như một đạo không thể phá vỡ tường thành, vắt ngang ở giữa thiên địa, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Cửu U cung si mị võng lượng tứ đại điện chủ thân hình lóe lên, giống như quỷ mị phi thăng đến giữa không trung. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới cái kia nhìn như không có ý nghĩa hộ châu hàng rào, khóe miệng không hẹn mà cùng giơ lên một vòng tà mị đến cực điểm dáng tươi cười. Ngay sau đó, một người trong đó giật ra cuống họng cao giọng hô, "Toàn thể tướng sĩ nghe lệnh, cho ta công kích." Một tiếng này gầm thét giống như kinh lôi nổ vang, trong nháy mắt đốt lên ở đây tất cả mọi người trong lòng chiến hỏa. Chỉ nghe một trận như núi kêu biển gầm tiếng la giết vang tận mây xanh, giết, giết, giết. Trong chốc lát, Cựu U cung đông đảo tướng sĩ cùng đến từ đại đường hoàng triều các tu sĩ như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ màu đen, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng về tòa kia hộ châu hàng rào bổ nhào đi qua. Bọn hắn từng cái xung phong đi đầu, hung hãn không sợ chết, phản phất muốn đem hết thảy trước mắt chướng ngại đều triệt để nghiền nát. Đúng lúc này, hưu 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 tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp hàng rào kia phía trên châu vực các tu sĩ nhao nhao xuất thủ, thi triển ra đủ loại chói lọi chói mắt pháp thuật thần thông, phô thiên cái địa hướng phía dưới trùng sát mà đến Mặc Long Hoàng hướng đám người hành kích mà đi. Trong lúc nhất thời, quang mang lập lòe, kinh khí bốn phía, toàn bộ chiến trường lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng huyết tinh bên trong. Nguyên bản lệ thuộc vào đại đường hoàng triều các tu sĩ biết rõ chính mình lần này đến đây chính là lập công chuộc tội tiến hành, bởi vậy bọn hắn biểu hiện được đặc biệt dũng mãnh không sợ, từ đầu đến cuối xông vào đội ngũ hàng trước nhất. Nhưng mà, cứ như vậy, bọn hắn thừa nhận tổn thương tự nhiên cũng là nhiều nhất. Vô số đạo lăng lệ pháp thuật công kích vô tình rơi vào trên người bọn họ, tóe lên từng mảnh huyết hoa, nhưng những này anh dũng các tu sĩ lại không có chút nào lùi bước chi ý, vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy anh dũng giết địch. Bất quá bọn hắn còn tính là có chính mình chiến trận, một bộ phận tiến hành thi triển phòng ngự pháp thuật chống cự công kích, một bộ phận thì là thi triển công kích pháp thuật tiến hành phản kích. Hậu phương Cửu U cùng đám người cũng không có nhàn rỗi, khi tất cả người đều vọt tới châu vực hàng rào phía trước sau, liền bắt đầu tụ lực, đem tất cả mọi người lực lượng hội tụ tại một khối, chuẩn bị dùng cường đại nhất một kích đem hàng rào đánh nát. Chương 908, Mặc Long Hoàng triều thế lực quyết trường, tam đại tôi tớ hội tụ, 1, chương 908, Mặc Long Hoàng triều thế lực quyết trường, tam đại tôi tớ hội tụ, 1, rầm rầm rầm, đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền đến. Phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến bình thường. Hàng rào bên trong, nguyên bản ngay ngắn trật tự các tu sĩ giờ phút này phải sợ hãi hoàng thất thố, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía quan chỉ huy của bọn hắn. Trong đó một tên tu sĩ âm thanh run rẩy lấy mở miệng hô: "Đại nhân a, cái này vừa mới thành lập không bao lâu Mặc Long Hoàng triều dĩ nhiên như thế ngang ngược cản rỡ, nhanh như vậy liền đối với chúng ta những này xung quanh châu vực hạ thủ, chúng ta bây giờ đến tột cùng phải làm thế nào ứng đối nha?" Quan chỉ huy sắc mặt nghiêm trọng, hắn cặp kia thiết quyền nắm thật chặt, chỗ khớp nối bởi vì dùng sức quá độ mà có chút trắng bệnh. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên xoay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía một bên đưa tin viên, vội vàng mở miệng dò hỏi, Lôi Đình Tông cùng Đường Môn bên kia cho đến bây giờ vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào sao? Tên kia đưa tin viên lúc này đã là mặt như màu đất, thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Nghe được quan chỉ huy tra hỏi sau, hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, lắp bắp hồi đáp, Khải bẩm đại nhân, trước mắt còn không có thu đến tin tức của bọn hắn. Nghe xong đưa tin viên trả lời, quan chỉ huy hai tay nắm lấy càng chặt hơn, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Hắn tấm kia nguyên bản gương mặt cương nghị trong nháy mắt bị phẫn sợ chiếm cứ, hốc mắt phiếm hồng, cơ hồ là gào thét nói ra, thật chẳng lẽ chính là thượng thiên muốn diệt vong chúng ta chỉ Hưng Châu sao? Đúng lúc này, hàng rào bên ngoài đột nhiên bộc phát ra một trận hào quang chói sáng. Đám người chăm chú nhìn lại, chỉ gặp Cửu Vũ cung hơn 700 tên tu sĩ vậy mà đã thành công đem toàn thân bọn họ lực lượng dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một cái tựa như ngọn núi to lớn hình tròn pháo năng lượng đạn. Cái này pháo năng lượng đạn tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế thẳng tắp hướng phía kiên cố không gì sánh được hàng rào bay vụt mà đến. Cái gì? Cái này sao có thể? Khổng lồ như thế năng lượng mênh mông, như thế nào lại là chỉ là 700 người linh lực có khả năng tụ hợp mà thành đâu? Quan chỉ huy trường lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin, miệng há thật lớn, phảng phất có thể nhét vào một viên trứng gà. Bên cạnh hắn, nguyên bản tin tưởng vững chắc hàng rào có thể thủ hộ tự thân an toàn các tu sĩ, giờ phút này từng cái sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Bọn hắn cầm thật chặt vũ khí trong tay, nhưng này không ngừng run rẩy hai tay lại bán rẻ sợ hãi của nội tâm cùng bất an. Không, đây tuyệt đối không thể nào. Khổng lồ như thế lại uy lực kinh người linh lực đạn, chúng ta tòa này nhìn như kiên cố không gì sánh được hàng rào làm sao có thể ngăn cản được a? Trong đó một tên tu sĩ tinh thần triệt để sụp đổ, hắn giống đã mất đi tất cả lực lượng bình thường, đem trong tay vũ khí tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, tiếp lấy hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống đất, phảng phất đã bỏ đi hết thể chống cự, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy tử vong phụ xuống. Nương theo lấy tên tu sĩ này cử động, những người còn lại tựa hồ cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Thương thương thương, chỉ nghe một trận thanh thúy mà hốt hoảng kim loại va chạm thanh âm vang lên, một cái tiếp một cái tu sĩ nhao nhao bắt trước, không chút do dự ném ra chính mình coi như sinh mệnh vũ khí. Trên mặt của mỗi người đều hiện đầy thần sắc tuyệt vọng, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua viên kia không ngừng tới gần, thể tích càng linh lực khổng lồ đạn, tựa như nhìn thấy tận thế tiến đến. Rốt cục, cái kia làm cho người sợ hãi linh lực đạn lấy bài sơn đảo hải chi thế hung hăng đụng vào hàng rào phía trên. Trong chốc lát, giống như thiên băng địa liệt tiếng vang ầm vang một phát, đinh hai nhức óc. Ngay sau đó chính là chói mắt đến cực điểm quang mang hiện lên, sau đó mà đến thì là một trận cực kỳ kịch liệt bạo tạc. Tại trận này kinh thiên động địa trong lúc nổ tung, cái kia đã từng danh xưng vô kiên bất tồi hàng rào trong nháy mắt liền bị sôi trào mãnh liệt linh lực đạn thôn vệ. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, toàn bộ tràng diện giống như thế giới tận thế bình thường của bố. Đợi cho bạo tạc sinh ra bạch quang dần dần tiêu tán đằng sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, tòa kia không thể phá vỡ hàng rào vậy mà ngạnh sinh sinh đất bị nổ ra một cái độ rộng chừng 2000 mét nhiều lỗ hổng to lớn. Cái lỗ hổng này chỗ khói đen tràn ngập, đá vụn bay tứ tung, để cho người ta không khỏi đối với nó lực phòng ngự sinh ra thật sâu hoài nghi. Hàng rào phá, rốt cục phá a. Nguyên đại đường hoàng triều các tu sĩ kích động đến khó tự kiềm chế, bọn hắn nhảy cẫng hoan hô lấy, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt cùng vẻ hưng phấn. Mỗi người đều biết rõ đây là một lần cơ hội khó được, có thể lập công chủ tội, một lần nữa thu hoạch được vinh quang cùng tự do, càng quan trọng hơn là có thể nhìn thấy xa cách từ lâu trùng phùng người nhà. Những tu sĩ này không kịp chờ đợi hành động, sợ mình công lao sẽ bị những đồng bạn khác cướp đi. Bọn hắn cấp tốc cơ lấy vũ khí trong tay, không chút do dự xông về trước phòng, như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều thế không thể đỡ. Cùng lúc đó, Chí Hưng Châu các tu sĩ nhìn thấy Mặc Long Hoàng triều tu sĩ như lang như hổ xông vào trong thành, lập tức lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Có chút tu sĩ vì bảo vệ mình người nhà, dứt khoát quyết nhiên giơ lên vũ khí, chuẩn bị liều chết một trận chiến, mà đổi thành một chút tu sĩ thì giống như là đã mất đi đấu trí, phảng phất nhận mệnh bình thường buông xuống ở trong tay binh khí, giơ hai tay lên thật cao, biểu thị nguyện ý đầu hàng. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến hô to một tiếng, bệ hạ có lệnh, người đầu hàng phong ấn tu vi bắt đứng lên, dám can đảm giơ lên vũ khí phản kháng hết thể giết chết bất luận tội. Thanh âm này giống như một đạo kinh lôi trên không trung nổ vang, làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng. Ha ha ha, anh em, ngươi không cần nhiều lời, điểm ấy quy củ lão tử rất rõ ràng đâu. Một tên dáng người khôi ngô, cầm trong tay to lớn chiến phủ tu sĩ cười lớn đối với bên cạnh đồng bạn nói ra. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm sát khí, hiển nhiên là tốt chiến người hiếu sát. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, như là một đầu dã thú hung mãnh nào về phía những cái kia giơ lên vũ khí Chỉ Hưng Châu tu sĩ. Chỉ nghe phốc thử một tiếng vang trầm, tên kia chiến phủ tu sĩ giơ tay búa xuống, một cái đầu lâu trong nháy mắt bay lên, máu tươi văng khắp nơi. Nguyên bản liền tâm hoại sợ hãi Chỉ Hưng Châu tu sĩ thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền đã đầu người rơi xuống đất, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Ngay sau đó, tên này hung hãn không gì sánh được chiến phủ tu sĩ lại lấy thế lôi đình vạn quân chém về phía mục tiêu kế tiếp, trong chớp mắt lại là một cái đầu lăn xuống một bên. Mỗi chặt xuống một cái đầu, hắn đều sẽ thuận tay đem nó bỏ vào trong túi, phản phất đây chỉ là một trận huyết tinh trò chơi. Hắn nhưng là rất rõ ràng đâu. Cửu U cung các tu sĩ đã từng nói chắc như đinh đóng cột tuyên bố qua, chỉ có đem chém giết địch nhân đầu lâu thu về trở về, mới có thể tính làm tự thân công tích. Về phần những cái kia lựa chọn đầu hàng tu sĩ thôi, thì nhất định phải vận dụng chính mình am hiểu phong ấn thuật, đồng thời còn muốn lưu lại độc thuộc về cá nhân linh lực khí tức, như vậy mới có thể bị nhận định là chiến công của mình. Ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ mà thôi à, cái kia nguyên bản vững như thành đồng chí Hưng Châu vậy mà liền dạng này triệt triệt để luân hãm. Từ giờ trở đi, nó đã trở thành Mặc Long Hoàng triều trên bản đồ một phần tử. Không chỉ có là tòa này châu vực gặp như vậy vận mệnh, liền ngay cả tới lân cận những châu vực khác cũng đều bước chỉ Hưng Châu theo gót, lần lượt đã rơi vào Mặc Long Hoàng triều trong khống chế. Ánh mắt chuyển rời đến một bên khác, lại nói Mặc Lang Nguyên ngày xưa còn tại hạ giới thời điểm, chỗ thu phục đám kia các tiểu đệ, bây giờ đã toàn bộ hội tụ ở một cái tên là Khôn Châu châu vực bên trong. Cái này Khôn Châu địa vực bao la, trong đó có một chỗ dãy núi kéo dài không ngừng, rộng lớn vô ngần lại cây cối xanh um rậm rạp dãy núi. Ngay tại ta nhất thời khắc, mảnh này nhìn như bình tĩnh dãy núi không có dấu hiệu nào bộc phát ra một trận kinh thiên động địa giống như kịch liệt chấn động mạnh. Giống, chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc gào thét bỗng nhiên vang tận mây xanh, phản phất có thể sẽ rách thương khung bình thường. Nương theo lấy cái này tiếng nổ, một đầu hình thể to lớn như núi cao ma mút thú đột nhiên từ cái kia liên miên chập trùng cự sơn ở giữa mạnh mẽ đâm tới mà ra. Đầu này ma mút toàn thân bao trùm lấy một tầng đen nhánh tỏa sáng tựa như hắc rượu thạch giống như cứng rắn không gì sánh được giáp xác, khí thế hung hăng một đường băng băng mà tới, cuối cùng ổn ổn đương đương dừng lại tại một mảnh trống trải khoáng đạt trên mặt đất. Chương 908, Mặc Long Hoàng triều thế lực quyết trường, tam đại tôi tớ hội tụ, 2, 1, chương 908, Mặc Long Hoàng triều thế lực quyết trường, tam đại tôi tớ hội tụ, 2, 1, đúng lúc này, đầu kia hình thể khổng lồ, toàn thân lóe ra hắc rượu thạch giống như quang mang voi ma mút chậm rãi đi vào mảnh này trống trải chi địa. Nó mỗi một bước rơi xuống đều chấn động đến mặt đất có chút rung động, phảng phất cả vùng đại địa đều tại bởi vì nó đến mà run rẩy. Nhưng mà, làm cho người ngạc nhiên một màn phát sinh, chỉ gặp đầu này đèn bóng ma mút đột nhiên quanh thân nổi lên một tầng tia sáng kỳ dị, quang mang tán đi đằng sau, nó vậy mà lắc mình biến hóa, hóa thành một cái vóc người khôi ngô nam tử nhân tộc. Nam tử này làn da ngăm đen như sắt, cơ bắp đường cong rõ ràng, tựa như sắt thép đúc thành bình thường cứng rắn. Hắn chính là Mạc Lang Nguyên Đông Đảo sủng vật bên trong một thành viên, Thiên Nhu. Thiên Nhu vừa mới hiện thân nơi này, liền cấp tốc chuyển động đầu lâu. Ánh mắt giống như hai tia chớp giống như bắn về phía cách đó không xa mảnh kia ánh nắng chiều đỏ. Mảnh kia ánh nắng chiều đỏ cũng không phải là bởi vì sắc trời dần dần muộn bố trí, mà là nguồn gốc từ tại đang tản ra cường đại lại không gì sánh kịp nhiệt độ cao đầu nguồn. Tại cái kia ánh nắng chiều đỏ bên trong, một cái thân thể cực đại không gì sánh được, toàn thân hiện ra lấy hỏa hồng sắc cự hình phi cầm chính bằng tốc độ kinh người từ phương xa chạy nhanh đến. Nó những nơi đi qua, không khí tựa hồ cũng bị nhen lửa, lửa nóng hừng hực bay lên, tách ra chói lọi chói mắt hỏa hoa. Này phi cầm chính là trong truyền thuyết thượng cổ đồ đằng thú một trong, Trọng Minh Điểu. Mà nó còn có một thân phận khác, cũng là Mặc Lang Nguyên ái sủng một trong, tên là Nghiên Nghiên. Trọng Minh Điểu bản thể Nghiên Nghiên trong chớp mắt liền bay đến đất trống phía trên không trung chỗ, ngay sau đó nàng thân thể mềm mại lắc một cái, trong nháy mắt huyền hóa thành một tên thân mang hỏa hồng quần áo dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử. Nàng như là một mảnh nhẹ nhàng như lông vũ phiêu nhiên hạ lạc, vững vàng đứng ở phía dưới thiết nhu rộng lớn kiên cố trên bờ bay. Đạp 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 nương theo lấy một trận thanh thúy êm tai tiếng bước chân, một đạo nữ tử bóng hình xinh đẹp từ chỗ rừng sâu cái kia nồng đậm trong bóng đen chậm rãi đi ra. Ánh trăng như nước hạ xuống, chiếu sáng nàng dung nhan tuyệt mỹ kia cùng dáng người. Vị nữ tử này đi lại nhẹ nhàng, rất nhanh liền tới đến Thiết Như cùng Nghiên Nghiên vị trí, cùng bọn hắn thành công hội hợp. Chỉ gặp nữ tử này dáng người cao gầy thon dài, nàng cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại thân hình bị một bộ màu đen nhánh giả dạng chặt chẽ bao vây lấy. Váy ngắn ngắn đến vừa đúng, vừa vặn có thể thể hiện ra nàng cặp kia trực tiếp mà mảnh khảnh cặp đùi đẹp, lộ bờ vai tâm thì đưa nàng mượt mà vai thơm cùng đẹp đẽ xương vai xanh hoàn mỹ phát họa ra đến, tản mát ra một loại mê người mỹ lực, lại phối hợp bên trên món kia mang theo mũ trùm không có tay áo khoác, cả người lộ ra thần bí mà lãnh cốc, phảng phất là một cái đến từ thế giới hắc ám chấp pháp giả, làm cho người không dám tùy tiện tới gần. Người đến không phải người bên ngoài, chính là vị kia có được cường đại hậu thiên vạn yêu thể nhã. Thời khắc này nàng chính nện bước bước chân nhẹ nhàng hướng phía Thiết Nưu cùng Nghiên Nghiên chậm rãi đi tới. Khi đi đến trước mặt hai người lúc, Nhã dừng bước lại, đưa tay nhẹ nhàng lấy xuống trên đầu mũ trùm, lộ ra một tấm tuyệt mỹ mà lạnh lùng khuôn mặt. Nàng gái kia như thu thủy giống như thâm thúy đôi mắt lóe ra quang mang nhàn nhạt, khóe miệng có chút dương lên, toát ra một vòng để cho người ta khó mà kháng cự dáng tươi cười. "Thiết Nưu ca, Nghiên Nghiên tỷ, đã lâu không gặp à?" Nhã nhẹ nhàng nói ra, thanh âm thanh thúy êm tai, tựa như tiếng trời. Nghiên Nghiên một mực nhìn chăm chú lên trước mắt cái này toàn thân tản ra cường đại huyết sát chi khí nữ tử, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo lắng. Chỉ gặp nàng nhíu mày, lo lắng mở miệng hỏi, "Nhã, ngươi đến thượng giới đã hơn mấy tháng, trong khoảng thời gian này ngươi đến cùng đi đâu nha? Làm sao cảm giác trên người ngươi khí tức so trước kia càng thêm cường đại nữa nha?" Nghe được Nghiên Nghiên tra hỏi, Nhã mỉm cười, ngữ khí mười phần thoải mái mà hồi đáp, "Kỳ thật cũng không có đi chỗ nào rồi, chỉ là đi xử lý một chút ân oán cá nhân, thuận tiện đem một cái đáng giận thế lực tiêu diệt mà thôi." Nói đi, nàng còn như không có việc gì nhún vai, tựa hồ chuyện này đối với nàng mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Nhưng mà, Nghiên Nghiên cũng không có bởi vì Nhã lời nói hời hợt ngữ mà yên lòng. Chương 908, Mạc Long Hoàng Triều thế lực quyết trường, Tam đại tôi tớ hội tụ, 22, chương 908, Mạc Long Hoàng Triều thế lực quyết trường, Tam đại tôi tớ hội tụ, 22, nàng trực tiếp từ Thiết Nưu khoan hậu trên bờ vai thả người nhảy lên, như là một cái linh xảo phi yến bình thường vững vàng rơi trên mặt đất, sau đó bước nhanh đi đến Nhã trước người. Nghiên Nghiên không chút do dự kéo Nhã hai tay, cẩn thận trên dưới bắt đầu đánh giá, sợ nàng sẽ thụ một chút xíu thương. Thằng đến xác nhận Nhã lông tóc không tổn hao gì đằng sau, Nghiên Nghiên lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt khẩn trương thần sắc rốt cục trầm tĩnh lại. Hô Nhã thở một hơi dài nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng nhìn trước mắt người, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói ra, "Còn tốt ngươi không có chuyện gì, thật đúng là đem ta lo lắng hỏng đâu. Thế nào? Bây giờ đại thù đã báo, trong lòng ngươi phải chăng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều nha?" Nhã cái kia sáng tỏ trong đôi mắt lóe ra ân cần, tựa như trong ngày xuân ánh mặt trời ấm áp vậy vào trong tâm. Vị nàng dạng này nhìn chăm chú lên, đối phương khẽ bước cằm, đáp lại nói, "Đúng là như thế." Đặt ở trong lòng nhiều năm gánh nặng rốt cục dỡ xuống, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng không ít. Nhưng mà nói đến chỗ này, hắn dừng lại một chút, thần sắc trở nên có chút trở nên nặng nề, tiếp lấy tiếp tục nói, "Thế nhưng là, kẻ thù của ta thế lực tại thượng giới cũng bèn bèn chỉ là cái không có ý nghĩa chi nhánh mà thôi, bọn hắn chân chính chủ yếu thế lực, y nguyên chiếm cứ tại cái kia thần bí mà cường đại tiên vực bên trong." Nghe nói lời ấy, Nghiên Nghiên không khỏi thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp trở lên, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ gặp nàng nắm chắc Nhã cái kia như là như dương chi bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ chân mềm tay ngọc nhỏ dài, ngữ khí kiên định lại chỉnh trọng nói, "Nhã, ngươi không cần thiết một mình tiếp nhận đây hết thảy a. Chúng ta đều là người một nhà, có bất kỳ khó khăn cùng tiêu chiến, mọi người hoàn toàn có thể cùng nhau đối mặt." Cộng đồng khắc phục. Nhã cảm nhận được Nghiên Nghiên lòng bàn tay truyền đến ấm áp cùng lực lượng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nhưng nàng vẫn duy trì mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu đáp, "Ta minh bạch rồi, Nghiên Nghiên tỷ tỷ. Nếu quả thật gặp được không cách nào giải quyết nan đề, ta chắc chắn không chút do dự hướng các ngươi cùng chúa công chúa mẫu nhờ giúp đỡ." Nhìn thấy Nhã khéo léo như thế hiểu chuyện, Nghiên Nghiên rất cảm thấy vui mừng, nàng tay giơ lên, động tác êm ái vuốt ve Nhã cái kia đen nhánh xinh đẹp mái tóc, ôn nhu nói, "Ngươi có thể nghĩ như vậy thuận tiện, nhớ kỹ à, bất cứ lúc nào chỗ nào, cũng còn có chúng ta những này người nhà ở phía sau yên lặng ủng hộ ngươi đây." "Tốt, thời gian cấp bách, chúng ta tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân đi đường đi, tranh thủ sớm ngày cùng chúa công tụ hợp." Nói đi, chỉ gặp Nghiên Nghiên nhẹ nhàng nhảy lên một cái, như là một cái linh động chim nhỏ bình thường, ổn ổn đương đương một lần nữa nhảy lên Thiết Nưu cái kia khoan hậu kiên cố trên bờ bay, cũng cấp tốc điều chỉnh tốt tư thế ngồi. Ngay sau đó, nàng vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng vô vô Thiết Nưu tráng kiện cái cổ, hờn dỗi nói, "Phu quân, chúng ta hãy mau kịp lên đường." Vừa dứt lời, Thiết Nưu tấm kia đen kịt trên khuôn mặt không khỏi nổi lên một vòng đỏ ửng, tựa như quả táo chín giống như đáng yêu động lòng người. Bất quá, cứ việc trong lòng có chút ngượng ngùng, hắn hay là mười phần thuận theo gật gật đầu, sau đó bước nhanh chân, hướng phía Mạc Long Hoàng Triều phương hướng kiên định đi đến. Theo Thiết Nưu cùng Nghiên Nghiên dần dần từng bước đi đến, thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất tại phương xa cuối đường. Mà lúc này, Nhã lại như cũng lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, cũng không nhúc nhích. Nàng có chút cúi thấp đầu, ánh mắt nhìn chăm chú mặt đất, phản phất lâm vào thật sâu trong trầm tư. Qua hồi lâu, chỉ nghe thấy nàng dùng yếu ớt rồi mỗi thanh âm nhẹ giọng nhỉ nó nói, "Người nhà, sao? Có lẽ chỉ có chờ đến đại thù đến báo đằng sau, ta mới có thể chân chính an tâm cùng các ngươi tụ tập cùng nhau đi. Chỉ là không biết đến lúc đó, nếu như ta còn may mắn còn sót tại thế." Lời nói đúng lúc này, đã đi ra một khoảng cách, Nghiên Nghiên đột nhiên xoay đầu lại, phát hiện Nhã cũng không có cùng lên đến. Thế là, nàng đội vàng bước lên cuống họng, đối với Nhã vị trí lớn tiếng la lên đứng lên, "Nhã, ngươi chính ở chỗ này thất thần sứ gì nha? Nhanh đuổi theo chúng ta a." Bất thình lình tiếng la giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt đem đắm chìm tại trong suy nghĩ Nhã giật mình tỉnh lại. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vẻ bối rối chi sắc, lập tức ứng tiếng nói, "Tới, tới." Ngay sau đó, nàng không dám có chút trì hoãn, nhấc lên váy, bước nhanh như bay hướng phía Nghiên Nghiên cùng Thiết Nưu đuổi theo. Chương 909, Tâm Vận Tiểu Bàn Tiến đánh Càn Châu luyện khí cát, 1, chương 909, Tâm Vận Tiểu Bàn Tiến đánh Càn Châu luyện khí cát, 1, Càn Châu chính là luyện khí cát chỗ quản hạt một phương rộng lớn châu vực. Mảnh đất này bao la vô ngần, tài nguyên phì nhiêu, từ trước đến nay đều là thế lực khắp nơi mơ ước đối tượng. Nhưng mà hôm nay, nó cái kia kiên cố không gì sánh được châu vực hàng rào, lại ngay tại gặp lấy một trận đột nhiên xuất hiện công kích mãnh liệt. Khởi xướng trận này tập kích chính là do Mạc Tâm Vận cùng Tiểu Ban xuất lĩnh cửu u cùng quân đội bằng người. Chỉ gặp đen nghịt một mảnh bóng người giống như thủy triều tuôn hương cái kia cao vút trong mây hàng rào, tiếng la giết, binh khí tương giao thanh âm liên tiếp, đinh tai nhức óc. Đáng giận, bọn này Cửu Vũ cung đồ hỗn trướng quả thực là ăn hùng tâm báo tử đảm. Tuy nói các ngươi Cửu Vũ cung là lấy chiến lược chứ danh, nhưng cũng không nên như vậy tùy ý làm bậy đến trêu chọc ta luyện khí các. Một tên phụ trách trấn thủ hàng rào tu sĩ trợn mắt tròn xoe, trong miệng nói lẩm bẩm, đồng thời hai tay cấp tốc kết ấn, thi triển ra một đạo uy lực kinh người pháp thuật, hướng về phía dưới mãnh liệt mà đến quân địch đánh tới. Bên cạnh hắn mấy vị đồng bạn nhìn thấy tình cảnh này, cũng là lòng đầy căm phẫn, nhao nhao phụ họa. Một người trong đó càng là tức miệng mắng to, chính là, đám gia hỏa này cũng quá cuồng vọng tự đại đi. Thế mà chỉ phái ít như vậy nhân mã đến tiến đánh chúng ta, rõ ràng là không có đem chúng ta để vào mắt ta. Đúng lúc này, một tên tu sĩ khác không kiên nhẫn quát, dựa vào, mấy người các ngươi có thể hay không đừng mẹ hắn nói nhảm hết bài này đến bài khác. Địch nhân đều sắp xông lên hàng rào, còn không tranh thủ thời gian động thủ nên địch. Nói đi, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, mang theo một chuỗi kiếm quang bén nhọn, lao thẳng về phía những cái kia đã tới gần trước mắt Cửu Vũ cung đệ tử. Mà tại hàng rào bên ngoài, Mạc Tâm Vận cùng Tiểu Bàn đứng song vai, hai người thần sắc đều là ngưng trọng dị thường. Bọn hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước trên chiến trường cái kia kịch liệt chém giết chẳng cảnh, nhất là không ngừng xông về trước phong Cửu Vũ cung đám người. Trải qua một phen cẩn thận sau khi quan sát, Tiểu Bàn hơi nhíu lên lông mày, trầm giọng nói, "Nhìn, muốn thuận lợi đánh hạ tòa này Càn Châu chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ a." Một bên Mạc Tâm Vận nghe vậy, điểm nhẹ bước tay, biểu thị đồng ý sau đó, chỉ gặp nàng Chu Thần khẽ mở, chậm nói do nói, "Cái này Càn Châu a, thế nhưng là cái kia uy danh hiển hách luyện khí các quản hạt chi châu được đâu, nó đất thế hiểm yếu, thành phòng kiên cố, dễ thủ khó công trình độ quả thực làm cho người kinh thán không thôi nha." Vừa dứt lời, một bên Tiểu Ban liền rốt cuộc kìm nén không được trong lòng kinh ngạc, đột nhiên quay đầu đi, đem ánh mắt chăm chú địa tòa ổn định ở Mạc Tâm Vận tâm kia xinh đẹp trên khuôn mặt. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, lắp bắp mở miệng hỏi, "Thật? Cái gì? Lại chính là cái kia Newton bắt người luyện khí các thiếu chủ sở thuộc thế lực cường đại a?" "Không sai." Mạc Tâm Vận khẽ bước cằm, trong mắt đẹp hiện lên một tia lạnh thấu xương hàn mang, ngữ khí lạnh như băng đáp lại nói, "Đã là cửu gia, đợi bản cô nương ngày khác tu luyện có thành tựu, thu hoạch đến thực lực đủ cường đại đằng sau, tất nhiên sẽ không nhân từ nương tay, chắc chắn không chút lưu tình triển khai hành động trả thù." Nói đi, một cỗ lạnh leo sát ý từ nàng quanh thân tràn ngập ra, phản phất ngay cả không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Tiểu Ban không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra trước kia hồi nhỏ cùng Mạc Tâm Vận cùng nhau luận bàn võ nghệ lúc chẳng cảnh, khi đó chính mình tựa hồ xuất thủ quá nặng, thủ đoạn lộ ra có chút tàn nhẫn. Chỉ là không biết, đã nhiều năm như vậy, nàng phải chăng còn nhớ kỹ sự kiện kia đâu. Đúng vào lúc này, Mạc Tâm Vận bén nhạy phát giác được bên cạnh Tiểu Ban ánh mắt khác thường kia, thế là bỗng dưng quay đầu, một đôi linh động mắt to tràn ngập ý tò mò, thẳng tắp nhìn về phía hắn, cũng nhẹ giọng hỏi, "Vì sao ngươi nhìn chằm chằm vào ta coi không ngừng nha? Chẳng lẽ trên mặt của ta mọc ra bông hoa tới phải không?" Nghe nói lời ấy, Tiểu Ban như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng lắc đầu khoát tay, đội đội vàng vàng đáp, "Không có. Không có, thật không có gì rồi." A. Mạc Tâm Vận nhìn thấy Tiểu Ban trầm mặc không nói, tựa hồ cũng không có càng suy nghĩ nhiều hơn nói lời nói, thế là liền nhẹ nhàng quay đầu đi, cái kia đôi mắt mỹ lệ như thu thủy giống như trong suốt, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía nơi xa chiến trường kịch liệt. Lúc này Tiểu Ban nhìn thấy Mạc Tâm Vận cũng không một cặp lúc sự kiện kia canh cánh trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Hắn nguyên bản còn lo lắng Mạc Tâm Vận sẽ chuyện xưa nhắc lại, để cho mình lâm vào lúng túng hoàn cảnh, nhưng hiện tại xem ra, loại này lo lắng hiển nhiên có chút dư thừa. Nhưng mà, đang lúc Tiểu Ban vừa mới yên lòng thời điểm, Mạc Tâm Vận lại giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, đống nhiên quay đầu, đối với Tiểu Ban nở nụ cười xinh đẹp, sau đó Chu Thần khẽ mở nói, "Yên tâm đi, khi còn bé so với ngươi thử chuyện kia, ta thế nhưng là vẫn luôn ghi nhớ trong lòng đâu. Đợi đến thực lực của ta siêu việt ngươi đằng sau, nhất định sẽ lần nữa tìm tới ngươi tốt nhất đánh nhau một trận." Nói xong, còn nghịch ngậm trừng mắt nhìn. Nghe nói như thế, Tiểu Ban lập tức im lặng ngưng nghẹn, trên mặt lộ ra một bộ dở khóc dở cười biểu lộ. Vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới Mạc Tâm Vận dĩ nhiên như thế chấp nhất. Bất quá như là đã không cách nào trốn tránh, vậy cũng chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Nghĩ tới đây, Tiểu Ban lắc đầu bất đắc dĩ, thầm than một tiếng không may, sau đó dưới chân phát lực, thân hình như là mũi tên rời cùng bình thường, cấp tốc hướng phía chiến trường vào tới. Chỉ gặp Tiểu Ban cao cao nâng tay phải lên, trong miệng nói lẩm bẩm, theo một trận hào quang chói sáng hiện lên, một cái to lớn mà uy mãnh bạch hổ chi chảo trống rỗng xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay sau đó, một cỗ băng lạnh gió rét thấu xương từ vớt hổ phía trên gào thét mà ra, cùng không khí chung quanh đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng vang lanh lảnh. Sau một khắc, Tiểu Ban không chút do dự thi triển ra tuyệt kỹ của mình, băng phong thập tự móng đốt thép. Trong chốc lát, vô số đạo vô cùng sắc bén hàn quang đan vào một chỗ, tạo thành một tấm lít nha lít nhít lưới lớn, hướng về trên hàng rào phương những cái kia ngay tại phát động công kích các tu sĩ quét sạch mà đi. Chỉ nghe liên tiếp lốt bốt tiếng vang truyền đến, những tu sĩ kia chỗ thả ra các loại pháp thuật cùng pháp bảo công kích, tại cái này băng phong thập tự móng đốt thép trước mặt nhau nhau bị đánh tan, tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh quang rơi xuống phía dưới. Bởi vì Tiểu Ban kịp thời xuất thủ, thành công đem địch nhân thế công cho ngăn cản trở về, giảm mạnh phe mình nhân viên số thương vong số lượng. Mạc Tâm Vận mắt thấy Tiểu Ban đã xông vào chiến trường anh dũng giết địch, tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Nàng khẽ kêu một tiếng, dưới chân điểm nhẹ mặt đất, dáng người nhẹ nhàng theo sát tại Tiểu Ban sau lưng, cùng nhau đi tới Cửu Vũ cung trong đội ngũ. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Mạc Tâm Vận đã vững vàng đứng vững tại đội ngũ phía trước. Cùng lúc đó, chỉ gặp nàng cái kia sáng bóng như ngọc chỗ mi tâm, một khối tản ra khí tức thần bí tiên cốt bỗng nhiên lóe lên một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt. Đương theo lấy đạo tia sáng này sáng lên, một tầng giống như thực chất giống như năng lượng màu nhũ bạch che đậy lặng yên nổi lên, cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài khuyết trương ra, cuối cùng đem số lượng nhiều đạt mấy vạn người cửu u cung các tướng sĩ tất cả đều bao phủ tại trong đó. Tiên cốt bí thuật, tiên đạo che chở, đem cửu u cung đám người cực kỳ chặt chẽ bảo hộ. Sau khi thức dậy, Mạc Tâm Vận đôi mắt đẹp ngưng lại, thân thể mềm mại chấn động, trong nháy mắt triệu hồi ra đôi kia tản ra mê người quang mang vũ mị song nhận. Chương 909, Tâm Vận tiểu bàn tiến đánh Càn Châu luyện khí các 2. Chương 909, Tâm Vận tiểu bàn tiến đánh Càn Châu luyện khí các 2. Nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, nắm chặt trong tay phải cái kia vô cùng sắc bén mũi lao, sau đó không chút do dự trực chỉ phía trước cao vút trong mây hàng rào, trong miệng phát ra một tiếng thanh thúy mà vang dội la lên: "Tất cả mọi người nghe lệnh, tập trung các ngươi tất cả lực lượng, đem công kích toàn bộ hội tụ đến một chỗ, cho ta hung hăng đem đạo này hàng rào ném ra một lỗ thủng lớn đến." "Là, Mạc Vạn phu trưởng." Nghe được Mạc Tâm Vận mệnh lệnh, ở đây đông đảo các tướng sĩ cùng kêu lên đáp lại, thanh âm như sấm bên tai, vang tận mây xanh. Ngay sau đó, bọn hắn nhao nhao thi triển ra chính mình am hiểu nhất thần thông pháp thuật, trong lúc nhất thời các loại chói lọi hào quang chói mắt lập lòe chân trời, liên tục không ngừng hướng lấy hàng rào cùng một chỗ địa phương oanh kích mà đi. Hàng rào phía trên, phụ trách thủ vệ các tu sĩ thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười. Trong đó một tên cầm đầu tu sĩ càng là cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói: "Ha ha, chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này cũng muốn đánh phá đạo này hàng rào. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Phải biết, hàng rào này cũng không phải những cái kia thâm sơn cung cấp, không có bao nhiêu tài nguyên cùng nội tỉnh tiểu châu vực có thể tùy tiện dung chuyển. Nó thế nhưng là trải qua luyện khí các chư vị đại nhân vật tỉ mỉ ra chỉ từng cường hóa, không thể phá vỡ, muốn công phá đơn giản chính là người si nói ngọng." Nhưng mà, ngay tại tên này Càn Châu tu sĩ tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc, phía dưới nguyên bản đứng tại Cửu Vũ cung trong đám người ở giữa không chút nào thu hút tiểu bàn đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mắt sáng như lúc gắt gao nhìn chằm chằm phía trên hàng rào. Sau một khắc, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa tiếng hổ gầm bỗng nhiên vang lên, chấn động đến không khí chung quanh đều phảng phất run rẩy lên. Giống, nương theo lấy tiếng giống giận này, tiểu ban thân hình thoát một cái, giống như mũi tên rời cùng bình thường từ trong đám người bắn ra, bằng tốc độ kinh người thẳng tắp phóng tới giữa không trung. Trong nháy mắt, hắn đã nhảy vọt đến cùng hàng rào ngang bằng độ cao, trên thân nó tản mát ra một cỗ cường đại vô địch khí tức, làm cho người không dám kinh thường. Ngay tại trong nháy mắt đó, chỉ gặp hắn thân thể run lên bần bật, ngay sau đó chói mắt lam kim sắc quang mang tựa như tia chớp bỗng nhiên bắn ra. Quang mang lập lòe ở giữa, một đạo cực kỳ to lớn mà uy mạnh thân ảnh bằng tốc độ kinh người từ đó bắn ra. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là một đầu hình thể cực đại không gì sánh được, uy phong lẫm lẫm thuần huyết bạch hổ thình lình hiện thân trên chiến trường. Nó ngẩng đầu đỡ ngực, toàn thân tản mát ra một loại làm cho người sợ hai bá khí cùng uy áp, đối với phía trước hàng rào phát ra đinh thai nhức óc tiếng gào thét, thanh âm kia giống như lôi đình bạc quân, vang tận mây xanh. Đầu này bạch hổ chính là tiểu ban bản thể hình thái. Giờ phút này hóa thân thành bản thể tiểu ban, mở ra tấm kia đủ để thôn tiên vệ địa miệng to như chậu máu, một cỗ sôi trào mãnh liệt năng lượng liên tục không ngừng ở tại trong miệng cấp tốc tụ lại. Cỗ năng lượng này càng ngày càng cường đại, dần dần hình thành một cái cự đại trùng sáng, ẩn chứa trong đó giống như hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Theo thời gian trôi qua, tiểu ban trong miệng năng lượng đã dành dụm đến cực hạn. Đột nhiên, chỉ nghe hưu một tiếng bén nhọn tiếng vang phá không, một đạo uy lực tuyệt luân, kinh thế hai tục sóng ánh sáng như là thoát cương ngựa hoang bình thường từ nhỏ bàn trong rác hút phun ra ngoài, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, thẳng tắp hướng phía tòa kia kiên cố không gì sánh được hàng rào vành kích mà đi. Trong chốc lát, nương theo lấy phanh một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, cái kia đạo uy lực khủng bố đến cực điểm sóng ánh sáng hung hăng đụng vào hàng rào phía trên. Được tăng cường qua đi vốn là cường đại dị thường hàng rào, tại tiếp nhận tiểu ban cuồng bạo như vậy hung mãnh sau một kích, vậy mà cũng khó có thể ngăn cản đáng sợ như vậy lực trùng kích. Trong lúc nhất thời, cả tòa hàng rào đều kịch liệt lay động, liền tựa như phát sinh một trận cao tới cấp 12 mãnh liệt địa chấn bình thường. Đứng tại hàng rào phía trên phụ trách bảo vệ Càn Châu các tu sĩ, từng cái bị sáng rõ đầu váng mắt hoa, ngã trái ngã phải, thậm chí có chút tu vi hơi thấp người suýt nữa đứng không vững, trực tiếp từ cao cao trên hàng rào rơi xuống dưới. Ngay tại Càn Châu các tu sĩ vừa mới thở dài một hơi thời điểm, chỉ gặp Mạc Tâm Vận thân hình lóe lên, giống như quỷ mị trực tiếp từ chen trúc đám người trong đống phi thân mà ra, trong chớp mắt liền đã đi tới giữa không trung. Nàng lặng lặng lơ lửng giữa không trung, dáng người thướt tha, tay áo đồng bền, tựa như tiên tử lâm thế. Mà lúc này, đám người kinh ngạc phát hiện, Mạc Tâm Vận chỗ mi tâm khối kia tiên cốt chính liên tục không ngừng tản mát ra chói mắt ánh sáng màu trắng, đưa nàng cả người đều bao phủ trong đó, lộ ra thần thánh mà trang nghiêm. "Ban, tiếp xuống một kích này liền giao cho ta đi, đợi ta đánh vỡ hàng rào này đằng sau, ngươi dùng lại suất toàn lực cho bọn hắn một kích chí mạng." Mạc Tâm Vận đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phía trước, chu thần khẽ mở, hướng bên cạnh tiểu ban đề nghị. Nghe nói như thế, tiểu ban khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý. Ngay sau đó, quanh người hắn nổi lên một trận tia sáng kỳ dị, quang mang tán đi sau, tiểu ban đã lắc mình biến hóa thân thành một cái hình người bộ dáng. Cùng lúc đó, hai tay của hắn phía trên cũng trống rông xuất hiện một đôi lóe ra hàn quang bản mệnh vũ khí, bạch hổ chi trảo. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, giữa lẫn nhau ăn ý không cần ngôn ngữ biểu đạt. Chỉ gặp Mạc Tâm Vận dẫn đầu bước về phía trước một bước, chỗ mi tâm tiên cốt quang mang đống nhiên trở nên cực kỳ cường thịnh, phảng phất một viên sáng chói tinh thần ngay tại bộc phát. Trong chốc lát, một đạo sán lạn vô cùng chùm sáng từ tiên cốt bên trong bắn ra, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, thẳng tắp hướng phía cái kia đã lung lay sắp đổ hàng rào hành kích mà đi. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, giống như cựu thiên kinh lôi nổ vang, vang tận mây xanh. Đạo này được xưng là tiên đạo cực quang chùm sáng hung hăng đụng vào hàng rào phía trên, bạo phát ra cực kỳ kịch liệt tiếng nổ mạnh vang. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, khói bụi tràn ngập, toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy lên. Cái kia cường đại sóng xung kích càng là lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng về bốn phía quét sạch ra, những nơi đi qua, hết thảy đều là hóa thành một biển. nguyên bản dừng lại tại trên hàng rào phương những tu sĩ kia, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cỗ này kinh khủng lực trùng kích cho trực tiếp chấn động đến hôi phi yên diệt, tại chỗ thân tử đạo tiêu, ngay cả một tia kêu thảm đều không thể tới kịp phát ra. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả cái kia đã từng không thể phá vỡ, danh xưng có thể chống cự vạn pháp to lớn hàng rào, tại một đòn kinh thiên động địa này phía dưới, cũng là trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn gạch ngói vụn rơi lả tả trên đất. Cái kia vô số cái tảng đá khối vụn rất xuống đất mặt, càng là trực tiếp nhấc lên một trận khói bụi, đem phía dưới cửu u cung tất cả mọi người bao trùm đi. Nếu không phải Tâm Vận có dự kiến trước, sớm sử xuất tiên đạo che chở bảo vệ bọn hắn, nói không chừng bọn hắn cũng sẽ đi theo một khối thân chịu trọng thương, nghiêm trọng thậm chí sẽ mất đi sinh mệnh. Trên không, đứng tại Tâm Vận bên người tiểu bàn gặp hàng rào đã phá vỡ, giơ hai tay lên bên trên bạch hổ chi trảo, la lớn, bạch hổ phá diệt trảo. Dứt lời, tiểu bàn bỗng nhiên vung vẩy bạch hổ chi trảo, trực tiếp đánh ra mấy đạo ẩn chứa lực lượng cường đại trảo kích, trực tiếp công về phía hàng rào nội bộ. Hàng rào nội bộ, Càn Châu các tướng sĩ gặp hàng rào phá vỡ, đội vàng nắm chặt vũ khí trong tay, sắc mặt ngưng trọng chờ đợi quân địch đến. Cũng không có nghĩ đến, bọn hắn nên tiếp không phải quân địch, ngược lại là hai đạo ẩn chứa khí tức khủng bố công kích. Cái gì? Nhanh cầm đầu tu sĩ còn chưa nói xong nói, cả người liền bị cái này đột nhiên xuất hiện trảo kích cho tháo thành tăng khối, biến thành một bộ không hoàn chỉnh thi thể. Trừ cái đó ra, phía sau hắn các tu sĩ đồng dạng đi vào cầm đầu tu sĩ theo gót, toàn bộ đều bị cắt thành mấy chục khối, sau đó trực tiếp thân tử đạo tiêu. Chương 940, có được vô tận pháp bảo lục nghị trình, 1, chương 940, có được vô tận pháp bảo lục nghị trình, 1, trải qua một phen kịch liệt chém giết đằng sau, tiểu ban thành công đem tuyệt đại đa số Càn Châu tu sĩ thanh trừ hầu như không còn. Hắn uy phong lẫm lẫm đứng ở giữa chiến trường, cánh tay bỗng nhiên vung lên, giống to, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta xông lên a. Một tiếng này gầm thét dường như sấm sét vang vọng toàn bộ chiến trường. À, ở đây Cửu U cung các tu sĩ nghe được hiệu lệnh, lập tức nhiệt huyết sôi trào lên. Bọn hắn cùng kêu lên hô to đáp lại tiểu ban mệnh lệnh, đồng thời nhao nhao giơ lên trong tay nhiều loại binh khí, hưng phấn mà cùng nhiệt hướng lấy phía trước vọt mạnh đi qua. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng kim loại va chạm vang tận mây xanh. Chỉ gặp trên chiến trường đao quang kiếm ảnh lấp lóe giao thoa, thương kích trên trường mâu bên dưới tung bay, đủ loại cổ quái kỳ lạ vũ khí càng không ngừng đụng vào nhau cùng một chỗ, bắn ra vô số chói lóa mắt hỏa hoa. Những này hỏa hoa trên không trung bay múa nở rộ, phản phất một trận chói lọi khói lửa thịnh yến. Lúc này Cửu Vũ cung các tu sĩ đang đứng ở cực độ phấn khởi trạng thái bên trong, bởi vì bọn hắn có Tâm Vận thi triển cường đại tiên đạo che chở làm kiên cố hậu thuẫn. Tại lực lượng thần bí này ra trì bên dưới, bọn hắn giống như một đám không sợ chết cô máy giết chóc, dũng cảm tiến tới, không chút lưu tình đối với những cái kia chưa nhận tiểu bàn công kích Càn Châu tu sĩ triển khai điên cuồng tàn sát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến đấu càng kịch liệt tăng tốc, nhưng Cửu Vũ cung các tu sĩ lại không chút nào lùi bước chi ý, nương tựa theo không sợ vũ khí cùng tình xảo võ nghệ, bọn hắn thế như trẻ che cấp tốc tiến lên, những nơi đi qua máu tươi văng khắp nơi, kêu rên khắp nơi. Cũng không lâu lắm, nguyên bản chú đóng ở nơi đây Càn Châu tu sĩ liền đã bị Cửu Vũ cung toàn thể tu sĩ triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có đầy đất chân cụt tay đứt cùng pha tạp vết máu nói vừa rồi trận kia đại chiến kinh tâm động phách. Mặc Tâm Vận cùng tiểu ban lặng lặng mà nhìn trước mắt mảnh này thảm trạng, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ ba động. Sau đó, hai người thân hình lóe lên, tựa như hai cái nhẹ nhàng như hồ điệp chậm rãi từ không trung bay xuống tới, vững vàng rơi vào Cửu Vũ cung chúng tu sĩ trước mặt. Theo ta cùng nhau tiến vào nơi đây, phàm phu tục tử không cần chu sát. Những cái kia chủ động đầu hàng tu sĩ cũng tạm thời bỏ qua cho tính mạng bọn họ, nhưng nếu là có dám can đảm dơ lên vũ khí dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hàng người, giết chết bất luận tội. Mặc Tâm Vận mặt như phủ băng lạnh lùng nói ra, sau đó xuất lĩnh lấy nó dưới trướng Cửu Vũ cung đông đảo tu sĩ, bộ pháp trầm ổn chậm rãi hướng về Càn Châu nội bộ đi đến. Một bên tiểu ban nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi siết chặt, vừa định mở miệng nhắc nhở mọi người cần phải chú ý cẩn thận một chút, nhưng mà nói đến cổ họng mà nhưng lại như nghẹn ở cổ họng giống như khó mà phun ra, cuối cùng hắn cũng đành phải yên lặng đi theo Mặc Tâm Vận đi về phía trước tiến. Cứ như vậy, khi tiểu ban cùng Mặc Tâm Vận dẫn lĩnh nhiều đến hơn 6 vạn người đội ngũ khổng lồ bước vào Càn Châu đằng sau cũng không lâu lắm, nương tựa theo cảm giác bén nhạy, bọn hắn rất nhanh liền phát giác được chính mình đã thân hãm một cái quỷ dị khó lường mê miễn trong pháp trận. Mặc Tâm Vận đôi mi thanh tú cao lại, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, vũ mị tiên mâu trong nháy mắt phát động, chỉ gặp từng đạo quang mang thần bí từ nó trong đôi mắt bắn ra, như mũi tên bình thường thẳng tắp bắn về phía bốn phía cái kia trồng chất hư ảo cảnh tượng. Chỉ nghe một trận lốt bốt tiếng vang truyền đến, nguyên bản nhìn như không thể phá vỡ hư ảo vậy mà tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích phía dưới nhau nhau phá toái ra. Nhưng mà ngay tại hư ảo bị phá trừ trong tích tắc, đám người kinh ngạc phát hiện, bọn hắn vị trí chi địa chẳng biết lúc nào càng đã bị một đoàn nhìn chằm chằm tu sĩ trô vây quanh. Sao? Tại sao có thể như vậy? Mặc Tâm Vận nhìn thấy trước mắt tình hình như vậy, trên mặt lập tức hiện đầy vẻ kinh ngạc, khó có thể tin chi tình lộ rõ trên mặt. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người giống như quỷ mị cấp tốc thoáng hiện mà ra. Đợi cho thấy rõ người đến khuôn mặt thời điểm, Mặc Tâm Vận không khỏi hít sâu một hơi, bởi vì xuất hiện ở trước mặt nàng người này cũng không phải là người khác, mà là luyện khí các vị kia thanh danh hiển hách thiếu các chủ, Lục Nghị Trình. Lục Nghị Trình thân mang một bộ hoa quang sáng chói, tỏa ra ánh sáng lung linh chiến y, nó chất liệu hiển nhiên không phải tầm thường, không chỉ có nhìn qua xa hoa không gì sánh được, càng có hơn cực kỳ cường đại lực phòng ngự. Tại xung quanh người hắn, thình lình lơ lửng ba viên tản ra thần bí tử quang hình toi thủy tinh, cái này có thể tuyệt không phải phổ thông vật phẩm trang sức đơn giản như vậy. Mỗi một khỏa thủy tinh đều ẩn chứa mênh mông như biển năng lượng ba động, chính là có thể chống cự thánh nhân cảnh cường giả toàn lực ứng phó công kích đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo. Lịch thiên như vậy bảo vật, tu sĩ tầm thường có thể được thứ nhất liền đã là cơ duyên to lớn, mà giờ khắc này lại dòng dã có 3 viên vờn quanh tại Lục Nghị Trình bên cạnh, có thể thấy được người này thực lực cường đại, bối cảnh chi sâu thực làm cho người lưu lưới. Chỉ gặp Lục Nghị Trình mặt mỉm cười, ánh mắt tùy ý ở phía trước trên thân mọi người đã qua, cuối cùng như ngừng lại cầm đầu nữ tử kia trên thân. Nàng này chính là Mạc Tâm Vận, nàng dáng người thức tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, tựa như tiên tử lâm trần. Mà đi theo Mạc Tâm Vận cùng nhau đến đây còn có một tiểu đội nhân mã, từng cái đều là thân thủ bất phàm, tinh nhuệ dị thường. A, mỹ nhân nhi, ngươi thế nhưng là cố ý tìm tới dựa vào bản thiếu các chủ sao? Lại còn mang đến như vậy đông đảo đắc lực thuộc hạ, thật sự là quá khách qua đường khí rồi, kỳ thật chỉ cần ngươi người tới liền tốt thôi. Lục Nghị Trình mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, khóe miệng có chút dương lên, ngả ngớn mở miệng nói ra. Một mực theo sát tại Mạc Tâm Vận bên cạnh tiểu ban nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn kiếm mi nhíu chặt, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, không khách khí chút nào đáp lại nói chuyện cho ta thả tôn trọng chút. Nghe nói tiểu ban cái này không vui gầm nhẹ, Lục Nghị Trình rốt cục đem lực chú ý chuyển rời đến trên người hắn. Chỉ gặp Lục Nghị Trình đầu tiên là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó mang theo hài hước nói ra, "Nha à, làm sao? Bất quá chỉ là thuận miệng nói một lần chủ nhân nhà ngươi, ngươi bây giờ liền bắt đầu không cao hứng rồi." Chậc chậc chậc, nhìn mỹ nhân nhìn này đem ngươi tiểu sủng vật này dạy dỗ đến ngược lại là rất trung thành tuyệt đối nha. Nhìn thấy Lục Nghị Trình không kiêng kỵ như vậy nhục nhã chính mình, thậm chí đem người mình yêu mến rèm pha thành không có chút nào địa vị có thể nói sủng vật, Mạc Tâm Vận chỉ cảm thấy trong lồng ngực lửa giận như núi lửa bình thường mãnh liệt phun trào, đã đến không cách nào nhẫn mại cực hạn. "Ngươi, có loại lặp lại lần nữa." Nàng trợn mắt tròn xoe, mày liêu dựng thẳng, tức hồn hển phía dưới, chỗ mi tâm bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, quang mang kia như là mới lên như mặt trời chói lóa mắt, trong nháy mắt tách ra một đạo sáng chói đến cực điểm chùm sáng màu trắng, mang theo lăng lệ vô địch khí thế, lấy thế lôi đỉnh vạn quân trực tiếp hướng phía đối diện Lục Nghị Trình ảnh kích mà đi. Đây là thần cốt trong bí thuật uy lực kinh người tiên đạo cực quang. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy, phanh, Lục Nghị Trình cả người trong nháy mắt bị đạo này tiên đạo cực quang thôn vệ, bao khỏa, không khí chung quanh đều bởi vì kịch liệt năng lượng va chạm mà khuấy động không thôi, nhấc lên một trận che khuất bầu trời to lớn khói bụi. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là Lục Nghị Trình sẽ ở một kích kinh khủng này bên dưới bị thương nặng thời điểm, khi cái kia quần quần khói bụi dần dần tan đi, Lục Nghị Trình không bị thương chút nào thân ảnh lại chậm rãi từ trong đó hiện hiện mà ra. Hắn trên mặt vẻ trêu tức, có chút hăng hái đánh giá Mạc Tâm Vận, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới à, lực lượng cường đại như thế, cuối cùng là cái gì thần kỳ chiêu thức. Vậy mà có thể tại chỉ trong một chiêu liền phá hủy rơi ta mang theo người Tam Đại Hộ Thân Pháp bảo một trong. Mạc Tâm Vận mắt thấy Lục Nghị Trình chẳng những không có nhận tổn thương chút nào, ngược lại còn có nhàn tình giật trí đối với mình sử xuất chiêu số soi mói, thậm chí lại không chút lưu tình lối ra chào phúng nàng, trong lòng kiềm chế đã lâu lửa giận rốt cuộc khó mà ức chế, giống như vỡ đê hồng thủy bình thường triệt để phun ra ngoài. Chương 940, có được vô tận pháp bảo Lục Nghị Trình, 2, chương 940, có được vô tận pháp bảo Lục Nghị Trình, 2, ngươi bộ này ghê tởm sắc mặt, thật sự là làm ta buồn nôn. Lần trước ở mảnh này âm trầm trong rừng rậm gặp ngươi, tính lao nương ta gặp vận đen tám đời. Mạc Tâm Vận cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, trong mắt đẹp tiêu đốt lên hừng hực lửa giận, phảng phất muốn đem trước mắt cái này người đáng giận đốt thành cho bụi. Mấy tháng trước đó, Mạc Tâm Vận cùng Tiểu Bàn song song thành công phi thăng chí thượng giới. Mới đến bọn hắn biết rõ, muốn tại thượng giới đứng vững gốc chân, có thành tựu, nhất định phải kinh lịch một phen vượt mọi khó khăn gian khổ ma luyện. Thế là, hai người dứt khoát quyết nhiên lựa chọn mỗi người đi một ngả, riêng phần mình đạp vào thuộc về mình hành trình. Mạc Tâm Vận đối với mình tiên phú có rõ ràng nhận biết, nàng minh bạch mặc dù tự thân tư chất siêu quần, nhưng ở thân thể khống chế trình độ phương diện vẫn có đợi đề cao, đồng thời khuyết thiếu đầy đủ lịch luyện cùng kinh nghiệm thực chiến. Bởi vậy, đến thượng giới đằng sau, Mạc Tâm Vận ngựa không dừng vó tìm kiếm bốn phương tu sĩ kịch liệt triển khai giao đấu. Không chỉ có như vậy, nàng còn thường thường lẻ loi một mình xâm nhập những cái kia thường có hung thú ẩn hiện hoang vu chi địa, dũng cảm cùng ẩn nút ở đây cường đại hung thú chính diện giao phong. Tại một lần lại một lần kinh tâm động phách đọ sức bên trong, Mạc Tâm Vận dần dần lục lọi ra như thế nào càng tinh diệu hơn khống chế thân thể của mình, khiến cho mỗi một cái động tác đều có thể như cánh tay sai sự. Cùng lúc đó, tâm nập liều mạng tranh đấu cũng kích phát trong cơ thể nàng cất giấu lực lượng, để thân thể tiềm thức không ngừng thức tỉnh, từ đó khiến cho thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà, làm sao tính được số trời? Ngay tại Mạc Tâm Vận vừa mới kết thúc một trận cùng giã ngoại hoang vu đầu kia thân phụ kim xí chim đại bàng một tia mỏng manh huyết mạch kim vũ thiên hạt ở giữa ác chiến sau, chưa cùng thở dốc chỉnh đốn, lại ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ đồng dạng đi ra ngoài lịch luyện Lục Nghị Trình. Cái kia Lục Nghị Trình thấy một lần Mạc Tâm Vận nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, trong nháy mắt kinh động như gặp thiên nhân, trong lòng tỏa ra ái mộ chi ý, chỉ gặp hắn mặt dạn mày dày tiến lên bắt chuyện, không che giấu chút nào mở miệng nói ra, cô nương đẹp như tiên nữ, quả thật ta cuộc đời ý thấy, không biết có thể nể mặt làm nữ nhân của ta. Đối mặt bất thình lình lại vô lễ đến cực điểm yêu cầu, Mạc Tâm Vận ngay cả muốn cũng không từng suy nghĩ nhiều một chút, không chút do dự lắc đầu, quả quyết từ chối. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới như vậy quả quyết cự tuyệt lại sẽ dẫn phát đến tiếp sau một loạt không tưởng tượng được sự kiện đâu. Lục Nghị Trình lòng tràn đầy coi là nương tựa theo tự giới thiệu liền có thể thắng được Mạc Tâm Vận ưu ái, nhưng hắn lại mười phần sai. Đối mặt hắn tự giới thiệu, Mạc Tâm Vận như cũ thờ ơ, thậm chí không chút do dự quay người chuẩn bị rời đi. Cái này vốn nên là một cái lại bình thường bất quá chẳng cảnh, có lẽ hai người từ đây mỗi người đi một ngả, riêng phần mình mạnh khỏe. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác cái này Lục Nghị Trình đầu góc giống như là tiến vào nước bình thường không bình thường. Mắt thấy chính mình vậy mà lọt vào vô tình như vậy cự tuyệt, thẹn quá hóa giận phía dưới, hắn không nói hai lời trực tiếp xuất thủ công kích. Mà lúc này Mạc Tâm Vận bởi vì lúc trước buôn ba sớm đã cảm thấy một chút mỏi mệt, hoàn toàn không có dự liệu được đối phương sẽ đột nhiên nổi lên. Trong chốc lát, Lục Nghị Trình lăng lệ thế công như gió táp mưa rào giống như đánh tới, đáng thương Mặc Tâm bận bội vàng không kịp chuẩn bị, ngạnh sinh sinh chịu hạ một kích này, tại chỗ bản thân bị trọng thương. Thân chịu trọng thương Mặc Tâm bận biết rõ nơi đây không nên ở lâu, thế là quyết định thật nhanh lựa chọn chạy trốn. Cứ việc nàng đã dốc hết toàn lực tăng thêm tốc độ, nhưng tiếc rằng cái kia Lục Nghị Trình tuyệt không phải hạng người bình thường, trên thân nó mang theo vô số pháp bảo pháp khí càng làm cho hắn như hổ thêm cánh. Vô luận Mặc Tâm bận như thế nào liều mạng chạy trốn, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi đuổi sát không buông Lục Nghị Trình. Càng hỏng bét chính là, ngay cả một mực làm bạn tại Mặc Tâm bận bên cạnh, trung thành tuyệt đối hái sủng Nhan Quân cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Tại cung Lục Nghị Trình ngắn ngủi trong giao phòng, Nhan Quân mặc dù ra sức chống cự, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, cũng không lâu lắm liền ngay cả cái đuôi đều suýt nữa bị chém đứt. Mắt thấy thế cục càng ngày càng nguy cấp, Mặc Tâm bận lửa giận trong lòng càng cháy hừng hực đứng lên. Phẫn nộ đến cực điểm, nàng nhịn không được đối với Lục Nghị Trình chửi ầm lên: "Ngươi đổ vô sỉ này!" Lời còn chưa dứt, chỉ gặp nàng hai tay cấp tốc vung lên, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt triệu hồi ra một đôi tên là Vũ Mị song nhận vũ khí. Ngay sau đó, nàng tay phải cầm thật chặt trong đó một thanh Vũ Mị song nhận, sau đó đột nhiên đem nó cầm ngược nơi tay. Theo Mặc Tâm bận động tác, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể nàng phun ra ngoài, thân hình của nàng bắt đầu xoay tròn cấp tốc, như là gió lốc bình thường gào thét mà lên. Trong nháy mắt, một đạo do nàng cùng Vũ Mị song nhận cộng đồng tạo thành gió xoáy khổng lồ đã thành hình, cũng lấy bài sơn đảo hải chi thế thẳng tắp hướng phía Lục Nghị Trình va chạm mà đi. Nương theo lấy Mặc Tâm bận tiếng giống giận dữ, cực lưỡi đao vòi rồng, trận này kinh tâm động phách quyết đấu chính thức kéo ra màn che. Đúng lúc này, mọi người đều bị trước mắt cái này kinh tâm động phách một màn rung động. Chỉ gặp Lục Nghị Trình khoe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng tự tin mà khinh miệt dáng tươi cười. Ngay sau đó, hắn nhẹ giơ lên cánh tay, lật bàn tay một cái ở giữa, một đạo sáng chói chói mắt cường quang đột nhiên nở rộ ra. Đợi quang mang tan đi, đám người tập trung nhìn vào, nguyên lai Lục Nghị Trình trong tay lại nhiều hơn một thanh tản ra vô tận uy nghiêm cùng khí tức cường đại trường kiếm. Kiếm này thân kiếm lóe ra kim quang chói mắt, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Theo Lục Nghị Trình cánh tay vung lên, một đạo lăng lệ không gì sánh được, uy lực kinh người kiếm khí màu vàng trong nháy mắt gào thét mà ra, thẳng tắp hướng phía Mặc Tâm vận mau chóng bay đi. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, giống như đất bằng kinh lôi bình thường đình thai nhức óc. Khi tiếng nổ mạnh vang vọng chân trời đằng sau, nguyên bản Mặc Tâm vận chỗ thi triển ra cực lưỡi đao vòi rồng, uy lực của nó vậy mà rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Vậy mà mặc dù như thế, Mặc Tâm vận nhưng không có lùi bước chút nào chi ý, nàng y nguyên cắn chặt răng, liều lĩnh hướng về Lục Nghị Trình bọn mạnh đi qua. Đối mặt khí thế hung hung Mặc Tâm vận, Lục Nghị Trình trên mặt toát ra không che giấu chút nào khinh thường thần sắc. Chỉ gặp hắn không chút hoang mang thò tay vào lòng, tùy ý vừa móc, một mặt to lớn hình thoi tâm chắn liền chống rông xuất hiện ở trong tay của hắn. Tâm chắn này toàn thân đen như mực, phía trên khắc đầy thần bí mà phù văn cổ xưa, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại hình thoi tâm chắn vừa mới hiện thân thời khắc, Mặc Tâm vận công kích đã tới Lục Nghị Trình trước mặt. Trong chốc lát, cả hai hung hăng đụng vào nhau, phát ra một trận thanh thúy mà vang dội kim loại va chạm thanh âm, như là hồng trung đại lư giống như quanh quẩn tại trong cả không gian. Thương thương thương, va chạm không ngừng bên hai, hỏa hoa vang khắp nơi, làm cho người hoa mắt. Tại cái này giao phong kịch liệt ở trong, thời gian tựa hồ cũng trở nên chậm chạp. Mà theo thời gian trôi qua, cực lưỡi đao vòi rồng uy lực rốt cục bị tiêu hao hầu như không còn, dần dần tiêu tán thành vô hình bên trong. Đợi cho hết thể đều kết thúc thời điểm, Mặc Tâm vận cái kia xinh xắn lanh lợi thân ảnh lặng yên hiện lên ở Lục Nghị Trình trước mặt. Thời khắc này nàng mặc dù hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ thiêu đốt lên ý chí chiến đấu bất khuất, nhìn chằm chằm trước mắt cái này nhìn như không thể chiến thắng đối thủ. Cận thân quan sát đến Mặc Tâm vận dung mạo, Lục Nghị Trình khắp khuôn mặt là say mê, à, cỡ nào hoàn mỹ dung nhan tuyệt thế, lại thêm cái này uyển chuyển dáng người, thật sự là để cho ta hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Gặp Lục Nghị Trình một mặt si mê bộ dáng, Mặc Tâm vận lúc này thôi động Vũ Mị Tiên Mâu, phát động dị đồng bí thuật, bị hoặc. Bá, theo một trận khói màu hồng gợn sóng khuấy động ra, nguyên bản ở vào say mê trạng thái Lục Nghị Trình trong nháy mắt liền lâm vào bị hoặc ở trong. Thấy vậy một màn, Mặc Tâm vận nắm chặt Vũ Mị song nhận, đưa tay vung lên sử xuất diệt tiên chém, trực tiếp chém về phía Lục Nghị Trình cái cổ. Đúng lúc này, lơ lửng tại Lục Nghị Trình bên người một khối bảo mệnh pháp bảo, cũng chính là cái kia hình thoi thủy tinh đột nhiên bay tới, hình thành một mặt năng lượng to lớn che đậy, đem Mặc Tâm vận công kích cho ngăn cản. Chương 941, tiểu ban tâm vận đại chiến luyện khí các thiếu các chủ, 1, 1, chương 941, tiểu ban tâm vận đại chiến luyện khí các thiếu các chủ, 1, 1, vang lên kèn kẹt không ngừng bên hai, vừa mới ngăn cản được Mặc Tâm vận lăng lệ công kích Lục Nghị Trình, chỉ cảm thấy trước người tâm kia nguyên bản không thể phá vỡ lồng năng lượng, giờ phút này lại đột nhiên phát ra làm người sợ hãi vỡ tan âm thanh. Trong chốc lát, vô số tinh mịn vết rách như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, ngay sau đó chính là một trận đinh thai nhức óc cầm ầm nổ vang. Oeng, cái này âm thanh tiếng nổ kinh thiên động địa phảng phất muốn xé rách toàn bộ không gian bình thường, kinh khủng lực trùng kích lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Đứng núi chịu sào Mặc Tâm vận căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, tựa như cùng như diều đứt dây bình thường, bị lực lượng cuồng bạo này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thân thể của nàng trên không trung cấp tốc bay ngược, lôi ra một đầu dài tới mấy chục dặm thật dài quy tích, cuối cùng mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Phốc thật vất vả dừng bước lại Mặc Tâm vận, há miệng liền phun ra một miệng lớn đỏ thâm chói mắt máu tươi, tựa như một đóa nở rộ giữa không trung huyết hoa. Nàng gái kia nguyên bản kiểu diễm động lòng người khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào có thể nói, hiển nhiên tại vừa rồi trong trận bạo tạc kia bị thương nặng. Cùng Mặc Tâm vận hình thành so sánh rõ ràng chính là, thân ở trung tâm vụ nổ Lục Nghị Trình nhưng lại chưa nhận quá lớn ảnh hưởng. May mắn mà có món kia thiếp thân mặc hộ thể chiến y, cường đại phòng hộ năng lực để hắn thành công chống lại bạo tạc mang đến kịch liệt chấn động cùng trùng kích. Nhưng mà, lúc này Lục Nghị Trình vẫn như cũ không thể hoàn toàn thoát khỏi khốn cảnh, bởi vì hắn vẫn ở vào bị Mặc Tâm Vận thực hiện mị hoặc chi thuật khống chế trạng thái bên trong. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp Lục Nghị Trình chỗ cổ đeo viên kia thần bí mặt dây chuyền, trong lúc bất chợt lóe lên một đạo nhu hòa mà thanh nhã gợn sóng màu lam. Đạo này gợn sóng như là bình tĩnh trên mặt hồ nổi lên tầng tầng bạc quang, chậm rãi hướng ra phía ngoài quyết tán ra đến. Theo gợn sóng màu lam không ngừng kéo dài, cái kia nguyên bản chăm chú trói buộc Lục Nghị Trình tâm thần mỹ thuật chi lực vậy mà bắt đầu dần dần tiêu tán, tan rã. Rốt cục, Lục Nghị Trình bỗng nhiên một cái giật mình, từ mị hoặc mê chướng bên trong triệt để tỉnh lại. Hắn đầu tiên là hơi nhíu lên lông mày, tựa hồ đối với trước đó gặp phải còn có chút lòng còn sợ hãi. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền xuyên qua trùng điệp sương mù, chuẩn xác không sai lầm rơi vào cách đó không xa chính lung lay sắp đổ Mặc Tâm Vận trên thân. Khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng mang theo trêu tức dáng tươi cười, cao giọng đạo: "Ha ha, mỹ nhân nhi, ngươi mỹ thuật cố nhiên mỹ diệu tuyệt luân, nhưng tại ta mà nói, so sánh hư ảo mộng cảnh, ta càng khát vọng có thể tại trong hiện thực đưa ngươi ôm vào trong ngực." Nói, Lục Nghị Trình mặt trầm như nước, từ trong ngực móc ra một đầu lóe ra hàn quang, dáng dấp làm người liễu lưỡi xiềng xích. Sợi xiềng xích này toàn thân đen kịt, trên đó ẩn ẩn có phù văn thần bí lưu chuyển, hiển nhiên cũng không phải là phàm phẩm, mà là một kiện uy lực kinh người giam cầm loại pháp bảo. Chỉ gặp hắn cầm trong tay xiềng xích pháp bảo, thân hình như điện, một cái bước xa liền hướng phía Mặc Tâm Vận mau chóng bay đi, cái kia khí thế bén nhọn phảng phất muốn đem hết thảy đều vỡ ra đến. Mà lúc này Mặc Tâm Vận, đối mặt bất thình lình công kích, có vẻ hơi thất kinh. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mực gần nấp từ một nơi bí mật gần đó tiểu ban rốt cục quyết định xuất thủ. Trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng vô địch từ nhỏ ban thể nội bộc phát mà ra, hắn thi triển ra tự thân cường đại nhất tăng phúc loại hình thần thông, Bạch Hổ Kinh Thần Ma. Theo thần thông thi triển, tiểu ban chung quanh thân thể hiện ra một tầng trắng đen xen kẽ năng lượng áo giáp, tầng này áo giáp tản ra diệu nhãn quang mang, đem hắn cả người bao khỏa trong đó. Cùng lúc đó, trên người hắn nguyên bản liền cường hoành không gì sánh được khí tức càng là đột nhiên tăng vọt, trở nên cực kỳ khủng bố, giống như ma thần giáng thế bình thường. Ngay sau đó, tiểu ban chậm rãi giơ lên chính mình cái kia như là bạch hổ chi chảo giống như sắc bén bàn tay. Bàn tay này lóe ra nhiếp nhân tâm phách hàn mang, vẹn vẹn chỉ là nhìn xem cũng là người ta không rét mà run. Sau một khắc, tiểu ban bỗng nhiên vung lên vút hổ, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng đánh tới hướng Lục Nghị Trình trong tay xiềng xích pháp bảo. Chương 941, tiểu ban tâm vận đại chiến luyện khí các thiếu các chủ, 1 2, chương 941, tiểu ban tâm vận đại chiến luyện khí các thiếu các chủ, 1 2, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lục Nghị Trình trong tay xiềng xích pháp bảo vậy mà trực tiếp bị tiểu ban một kích này đánh cho bay ngược ra ngoài, tựa như diều đứt dây bình thường. Không chỉ có như vậy, tiểu ban tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ tại đánh bay xiềng xích pháp bảo đồng thời, hắn bạch hổ chi chảo đã thuận thế gác ở Lục Nghị Trình trên cổ. Thời khắc này tiểu ban, ánh mắt băng lãnh đến như là vạn niên hàn băng, không mang theo mảy may tình cảm mà nhìn chằm chằm vào Lục Nghị Trình, trong miệng lạnh lùng nói: "Ngươi đánh rất thoải mái, đúng không?" Nghe nói như thế, Lục Nghị Trình khỏe miệng lại có chút câu lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Hắn không sợ hãi chút nào nhìn thẳng tiểu ban con mắt, khẽ cười nói: "Không sai, ta xác thực đánh cho thật vui vẻ, thật thoải mái. Nếu nàng không chịu ngoan ngoãn nghe lời của ta, như vậy ta cũng chỉ phải dùng pháp bảo đến khống chế nàng, để nàng trở thành ta vật riêng tư phẩm." Dừng một chút, hắn lại nói tiếp: "Phàm là ta Lục Nghị Trình coi trọng đồ vật, liền chưa từng có ta không lấy được." Nghe nói lời ấy, tiểu ban sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thì ra là thế, ngươi lại là dạng này một cái người cực đoan, đã như vậy, vậy liền không cần lại hạ thủ lưu tình. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp tiểu ban không chút do dự nâng lên cánh tay phải, nó bàn tay trong nháy mắt hiện hóa thành một cái vô cùng uy mãnh bạch hổ chi chảo, lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, tựa như tia chớp hướng phía Lục Nghị Trình mau chóng bay đi, mục tiêu trực chỉ đối phương vị trí trái tim. Hiển nhiên, tiểu ban là dự định cùng Lục Nghị Trình đến một trận sinh tử đọ sức, cũng muốn nói với hắn một câu đúng nghĩa xuất phát từ tâm can lời nói. Nhưng mà, Lục Nghị Trình há lại sẽ ngồi chờ chết. Ngay tại tiểu ban phát khởi thế công trong chốc lát, vờn quanh tại Lục Nghị Trình quanh thân những cái kia lơ lửng hộ thể thủy tinh đột nhiên có động tĩnh. Trong đó một viên chưa vận dụng hộ thể thủy tinh trong nháy mắt cách ra rượu nhãn quang mang, lập tức hóa thành một tầng kiên cố không gì sánh được lồng năng lượng, đem Lục Nghị Trình chăm chú bao khỏa ở trong đó. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, tiểu ban công kích giống như gió táp mưa rào bình thường tấn mãnh mà tới, nhưng cũng tiếc chính là, mặc dù hắn tốc độ đã nhanh đến cực hạn, lại như cũng không cách nào siêu việt hộ thể thủy tinh khởi động hộ chủ tốc độ. Cuối cùng, tiểu ban uy lực này kinh người một kích rắn rắn chắc chắc đập vào tầng kia lồng năng lượng phía trên, khuấy động lên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Nhìn thấy chính mình bình yên vô sự đất bị lồng năng lượng bảo hộ lấy, Lục Nghị Trình lập tức đắc ý vênh vào đứng lên. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, toát ra một vòng cực kỳ phách lối dáng tươi cười, khiêu khích giống như đối với tiểu ban hô: "Ha ha, có gan ngươi đến đánh ta à, ngươi ngược lại là thử nhìn một chút biết đánh vỡ hay không phòng ngự của ta." Đối mặt Lục Nghị Trình tùy tiện khiêu khích, tiểu ban cũng không tức giận. Tương phản, hắn tấm kia nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt giờ phút này lại nổi lên một tia quỷ dị mà nụ cười dữ tợn, phảng phất một đầu sắp chụp mồi con mồi manh thú. Chỉ gặp hắn chậm rãi hé miệng, từ yết hầu chỗ sâu phát ra một trận trầm thấp mà khàn khàn tiếng gầm gừ: "Đây chính là ngươi tự tìm." Nói xong, tiểu ban đột nhiên ngửa đầu hướng lên trời, giật ra cuống họng lớn tiếng giận dữ hét: "Vận Nhi!" Thanh âm như là kinh lôi nổ vang, đinh hai nhức óc. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, nơi xa truyền đến một đạo thanh thủy êm tai tiếng gọi ầm ĩ làm đáp lại: "Tới." Nguyên lai là Mặc Tâm Vận nghe được tiểu ban triệu hoán, chính bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến trợ giúp. Sau đó, chỉ gặp nàng thân thể mềm mại chấn động, đột nhiên phóng lên tận trời, thân hình giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời. Cùng lúc đó, nàng chỗ mi tâm tiên cốt đống nhiên lập lòe ra hào quang lộng lẫy chói mắt, phản phất một viên tiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa tinh thần. Quang mang kia lóa mắt đến cực điểm, làm cho người không cách nào nhìn thẳng, thẳng tắp nhắm ngay phía dưới Lục Nghị Trình. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp mà uy nghiêm gầm thét, sát tiên thánh quang. Mặc tâm vận thanh âm như là lôi đình và quân, rung động thiên địa. Ngay tại nàng vừa dứt lời thời khắc, một đạo lăng lệ không gì sánh được chùm sáng trong nháy mắt từ mi tâm của nàng bắn ra. Đạo này tên là sát tiên thánh quang chùm sáng, mặc dù uy thế hơi thua tại tiên đạo cực quang, nhưng trong đó ẩn chứa uy lực lại so tiên đạo cực quang còn cường đại hơn nhiều gấp mấy lần.